Chương 798, cho ngươi một cơ hội, 1, chương 798, cho ngươi một cơ hội, 1. Giờ phút này, Hồ Dao gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn, khắp khuôn mặt là không thể tin. Nàng lại không đốc, như thế nào còn không thể ý thức được chuyện gì xảy ra? Lâm Vương Thế Tử tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vì sao muốn thấy mình? Hắn vẫn luôn đang gần nàng. Giờ phút này Hồ Dao trong lòng đè nén vô số cảm xúc. Tại Lam nhìn thấy Hứa Trọng Sơn kia tràn ngập áy náy bất an ánh mắt, thậm chí có chút né tránh lúc, nàng minh bạch tất cả. Hồ Dao thân thể đột nhiên lắc lư hạ, ngay sau đó, trên mặt hiện hiện một vẻ tự rêu giống như cười lạnh. Cho nên, đây hết thảy đều là các ngươi đặt ra bẫy. Hồ Dao gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn, từ vừa mới bắt đầu, ngươi ngay tại gạt ta. Đúng hay không? Hứa Trọng Sơn tâm tình rất phức tạp, thậm chí có chút nặng nề. Thật sự là hắn lừa nàng, thậm chí từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt nàng. Nếu là trước đó, trong lòng của hắn không có nửa phần áy náy, nhưng hôm nay, nghe tới Hồ Dao chất vấn lúc, trong lòng của hắn bất an càng thêm mạnh mẽ. Hắn có chút không dám cùng Hồ Dao đối mặt, không dám nhìn con mắt của nàng, thậm chí không biết nên trả lời như thế nào, mà hắn trầm mặc né tránh, dĩ nhiên đã trả lời tất cả. Hồ Dao trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng, tự giễu mà trầm trọng, giống như là nhận lấy cái gì kịch liệt đả kích, nàng lảo đảo một bước lui lại, tựa vào bên cạnh cửa trên lưng. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ gắt gao chăm chú vào Hứa Trọng Sơn trên mặt, trong ánh mắt vẻ đau thương không ngừng hiện lên. Cho nên, ngươi nói mọi thứ đều là gạt ta. Cái gì hâm mộ ta đã lâu, cái gì bằng lòng là ta nỗ lực tất cả, cái gì nói muốn bảo vệ ta, đều là giả. Từ đầu đến cuối, đây chính là các ngươi liên hợp lại một trận âm mưu, đúng hay không? Hồ Dao ngữ khí tràn ngập đau thương chất vấn, nói xong lời cuối cùng, nàng cơ hồ cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra. Hồ tiểu thư. Đối mặt Hồ Dao chất vấn, Hứa Trọng Sơn hít thở sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhìn về phía nàng, bình tĩnh gật đầu, cái này, đích thật là chúng ta làm một trận cùng. Ta từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ngươi, chính là vì giúp Thế Tử điện hạ cha rõ ràng chủ sự sau màn. Điểm này, ta xác thực lừa ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ngươi cũng là người bị hại, ngươi chỉ là bị Lục Vương gia che đậy liên lụy, Thế Tử điện hạ sẽ không tổn thương ngươi. A. Hồ Dao cười lạnh một tiếng, hốc mắt phím hồng, nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn. Giờ phút này nàng ánh mắt đỏ bừng, có vẻ oán hận không ngừng hiện lên. Nàng cắn chặt răng ngà, không nói một lời. Không gì đau lòng bằng tâm chết. Những ngày này, nàng trỗi trải qua chuyện, đối nàng tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương cùng đả kích. Nàng vì cầu tự vệ, vì bảo trụ Hồ Gia, hy sinh lớn như vậy. Có thể, lại ngay cả cha ruột của nàng đều không hiểu. Nàng thương tâm lúc, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Hứa Trọng Sơn, liều lĩnh tới nhờ bà hắn. Nguyên lai tưởng rằng nàng là may mắn, ít ra ở thời điểm này, còn có thể có một vị đưa nàng để ở trong lòng, bảo hộ nàng, che chở nàng nam nhân. Nhưng mà, đều là gạt người. Mọi thứ đều là giả. Tất cả mọi người đang gạt nàng, tất cả nam nhân đều không có một cái tốt. Hồ Dao sắc mặt dữ tợn, ánh mắt đầy tràn đầy thống hận chi sắc. Các ngươi đều đang gạt ta, các ngươi. Hồ Dao cắn răng, khó thở phía dưới, thân thể đột nhiên lung lay hạ, mắt tối sầm lại. Hồ tiểu thư. Hứa Trọng Sơn thấy thế, bước nhanh về phía trước, ôm chặt lấy Hồ Dao. Ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Hứa Trọng Sơn sắc mặt đại biến. Một màn này, nhường Lâm Giang Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng mãnh liệt như vậy, trả lại cho mình tức xỉu. Lâm Giang Niên liếc mắt nữ nhân này trả thái, nàng chỉ là ngất đi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thấy thế, Hứa Trọng Sơn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Giang Niên, kia điện hạ, nàng trước chờ nàng tỉnh lại nói, đừng để nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng còn không thể chết. Lâm Giang Niên mở miệng, lại nhìn Hứa Trọng Sơn một cái, ánh mắt có chút kỳ quái. Lúc trước vẫn chỉ là suy đoán, dưới mắt đến xem. Hứa Trọng Sơn cùng Hồ Dao ở giữa, chỉ sợ có điểm gì là lạ. Hồ Dao phản ứng, đã không giống như là người bình thường nên có phản ứng. Dù là biết được Hứa Trọng Sơn lừa nàng, không đến mức như thế bi phẫn tương tâm, đây rõ ràng tựa như là Hứa Trọng Sơn thành đàn ông phụ lòng. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ. U Lanh Yên tĩnh gian phòng bên trong. Không biết qua bao lâu, Hồ Dao yếu ớt mở to mắt, tỉnh lại. Hồ tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Bên hai truyền tới một tiếng vui mừng âm. Hồ Dao trong tầm mắt xuất hiện Hứa Trọng Sơn thanh âm. Hắn đang đứng tại bên giường, ngạc nhiên mừng rỡ mà lo lắng nhìn xem nàng. Thân thể của ngươi như thế nào? Cảm giác thế nào? Nhìn qua giờ phút này trước mắt Hứa Trọng Sơn kia khẩn trương bộ dáng phản ứng, Hồ Dao ánh mắt đấy hiện lên một tia hoảng hốt. Ngay sau đó, trên mặt hiện lên một vẻ cười lạnh. Nàng dãy rủa lấy ngồi dậy đến, cắn răng lạnh lùng nói, ngươi còn muốn làm gì? Còn muốn tiếp tục gạt ta sao? Hứa Trọng Sơn thở dài, Hồ tiểu thư, ta cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi, thật sự là bị bất đắc dĩ. Việc này, ta có chút bất đắc dĩ. A, nói như thế đường hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ còn tin ngươi sao? Hồ Dao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hứa Trọng Sơn giã tin tưởng, Hồ Dao đã không có khả năng lại tin tưởng hắn. Bất quá, Hứa Trọng Sơn vẫn là như cũ mở miệng, mặc kệ Hồ tiểu thư ngươi tin hay không, chuyện này thật là ta không đúng trước, bất quá, ta nhất định phải làm như vậy, ta Hứa gia cùng Lâm gia chính là thế giao, Lâm gia đối ta Hứa gia có thiên đại ân. Nếu không phải Lâm Vương Thế Tử điện hạ, ta Hứa gia chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại, ta Hứa Trọng Sơn cái mạng này là điện hạ cứu. Điện hạ tại Giang Nam gặp chuyện, hữu tử nhất sinh, việc này vô luận như thế nào ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, ta nhất định phải làm như vậy. Hồ tiểu thư có lẽ rất hờ ta, nhưng không sao. Nói đến đây, Hứa Trọng Sơn dừng lại, chuyện này vốn là ta thật xin lỗi Hồ tiểu thư, Hồ tiểu thư nếu là muốn hận, ta cũng không thể nói gì hơn. Nếu là Hồ tiểu thư mong muốn trả thù ta, ta cũng không một câu oán hận. Hứa Trọng Sơn ngữ khí rất thản nhiên, việc này trong lòng của hắn bất an, nhưng lại rất thản nhiên. Có một số việc, hắn nhất định phải đi làm, hắn sẽ không hối hận. Dù là lại một lần, cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của hắn. Hồ Dao ngồi ở trên giường, không nói một lời. Nàng ánh mắt đấy tràn đầy hoán khí, phẫn nộ, là loại kia tao ngộ phản bội trêu đùa bi phẫn cảm xúc, nàng thậm chí đối với hắn sinh ra thống hận cảm xúc. Nhưng tại nghe xong Hứa Trọng Sơn sau khi giải thích, dù là Hồ Dao như trước vẫn là rất tức giận, nhưng trong lòng chẳng biết tại sao, lại đống nhiên sinh không nổi mấy phần phẫn nộ. Cái này khiến Hồ Dao có chút bối rối, cũng có chút thất thố. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trọng Sơn, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở, tìm ra hắn nói dối chứng cứ. Nhưng Hứa Trọng Sơn thần tình rất thản nhiên, không có chút nào nửa điểm giấu giếm chi sắc. Nàng thất bại. Hồ Dao thu tầm mắt lại, cúi đầu thấp xuống, cắn răng, ta không muốn gặp ngươi, ngươi ra ngoài đi. Hứa Trọng Sơn đứng ở một bên, không nói gì. Hồ Dao lúc này mới dường như kịp phản ứng cái gì, cười lạnh một tiếng, cũng đúng, nơi này là ngươi Hứa gia, nên đi ra hẳn là ta. Nói, Hồ Dao dãy rủa đứng dậy. Hồ tiểu thư. Hứa Trọng Sơn thở dài, ta không phải ý tứ này. Dừng lại, Hứa Trọng Sơn há to miệng, nhưng vẫn là không nói gì. Quay người, hướng phía ngoài cửa đi đến. Chương 798, cho ngươi một cơ hội, 2, chương 798, cho ngươi một cơ hội, 2, bất quá, hắn mới vừa đi mấy bước, liền bị sau lưng Hồ Dao gọi lại. Lâm Vương Thế từ đâu? Hứa Trọng Sơn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Nhường hắn tới gặp ta đi. Hồ Dao buông xuống đôi mắt, ngữ khí không lạnh không nhạt, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Ngoài cửa, trong viện, Hứa Trọng Sơn từ trong phòng đi tới, đi vào cuối hành lang. Cuối hành lang, Lâm Giang Niên đang tĩnh tĩnh ngồi dưới mái hiên, ánh mắt lười biếng. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Hứa Trọng núi đến tới Lâm Giang Niên bên cạnh, từ đấy lòng lên tiếng cảm tạ. Điện hạ hôm nay tới đây là vì tìm Hồ Dao. Lấy điện hạ thân phận, nguyên bản có thể cường ngạnh trực tiếp mang đi Hồ Dao, nhưng điện hạ cũng không có, ngược lại chừa cho hắn rất nhiều thời gian. Hứa Trọng Sơn thanh sở, đây là điện hạ xem ở trên mặt của hắn, mới không có trực tiếp đối Hồ Dao ra tay. Nghĩ đến cái này, Hứa Trọng Sơn trong lòng cảm kích không thôi, lên tiếng nói, điện hạ, nàng muốn gặp ngươi. A. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, dường như cũng không nghĩ đến Hồ Dao sẽ chủ động nói muốn gặp hắn. Bất quá, sau đó lại thản nhiên. Nữ nhân kia cũng thật thông minh. Đi. Lâm Giang Niên chậm rãi đứng dậy, đang muốn cất bước hướng phía gian phòng đi đến lúc, lại dừng bước lại, nhìn thoáng qua Hứa Trọng Sơn. Gặp hắn thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi, dường như hai đầu lông mày còn có chút nói không ra lo lắng. Thế nào? Lo lắng ta tổn thương nàng? Nghe vậy, Hứa Trọng Sơn có chút cúi đầu xuống, điện hạ, chuyện này, nàng kỳ thật cũng thật đáng thương. Hứa Trọng Sơn chưa hề nói Hồ Dao vô tội, nàng cũng không vô tội. Luân lạc tới hôm nay tình trạng, hoàn toàn chính xác mọi thứ đều là nàng đáng đời. Nhưng, nàng cũng tội không đáng chết. Đây là Hứa Trọng Sơn tư tâm tại quay phá, chỉ là hắn nói không nên lời. Xử trí như thế nào Hồ Dao, cuối cùng quyền quyết định tại Lâm Giang Niên trên tay. Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn trước mắt Hứa Trọng Sơn, đột nhiên mở miệng, ngươi thích nàng? Lời này vừa nói ra, Hứa Trọng Sơn rõ ràng khẽ giật mình. Ưa thích? Đây là hắn không nghĩ tới chuyện, hắn cũng không cảm thấy như vậy. Không có không cần giải thích. Lâm Giang Niên lên tiếng cắt ngang hắn. Hứa Trọng Sơn trầm mặc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng không phải một cô gái tốt. Lâm Giang Niên lại lắc đầu. Xem ở Hứa Trọng Sơn là Hứa Lam thân ca ca phân thượng, Lâm Giang Niên vẫn là đến nhắc nhở hắn một chút. Bất quá, tình cảm loại chuyện này người bên ngoài không cách nào khuyên, Lâm Giang Niên cũng không có nói thêm gì nữa. Quay người, hướng phía gian phòng đi đến, còn lại Hứa Trọng Sơn đứng tại chỗ, thần sắc ngốc trệ hoảng hốt. Gian phòng bên trong, ánh đèn mở tối. Hồ Dao ngồi dựa tại bên giường, sắc mặt hơi tái nhợt, ngẩng đầu nhìn phía trước trong tầm mắt đạo thân ảnh kia. Tại nàng trong tầm mắt cách đó không xa bình phong bên cạnh bàn, đang ngồi lấy một vị người trẻ tuổi, đang tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Cặp kia không có chút rung động nào tuấn lãng con ngươi dường như có thể đưa nàng xem thấu, Hồ Dao trong lòng run lên, dường như tâm tư gì đều lộ rõ, nhường nàng không nhịn được nghĩ né tránh. Vị này, chính là cái kia trong truyền thuyết Lâm Vương Thế Tử a. Người chính là Hồ Dao. Lâm Giang Niên đánh giá nàng, nhàn nhạt mở miệng. Hồ Dao ngữ khí cố tự trấn định, là ta. Ngươi vốn nên đã sớm là người chết. Lâm Giang Niên bỗng nhiên mở miệng. Bình tĩnh ngữ khí, lại làm cho Hồ Dao trong lòng run lên, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bất quá, xem ở Hứa Trọng Sơn trên mặt mũi, ta cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nghe nói như thế, Hồ Dao trong lòng lại là rung động, nàng ngẩng đầu đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, điện hạ đây là tại đáng thương ta sao? Nàng đang muốn mở miệng nói nàng không cần bất luận kẻ nào đáng thương, còn không có há mồm, liền nghe được Lâm Giang Niên lạnh nhạt ngữ khí lại chuyển tới. Thương hại ngươi, ngươi xứng sao? Hồ Dao biểu hiện trên mặt cứng ngắc ở ngươi thật đem mình làm cái nhân vật. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, vui vẻ nói, sống chết của ngươi bản thế tử không có chút nào cảm thấy hứng thú, ngươi muốn thật muốn chết, quay đầu tùy thời đều thành, chết cái nào đều không ai quản. Lâm Giang Niên không lưu tình chút nào, thậm chí có chút đục nhã ngữ khí, nhường Hồ Dao sắc mặt nóng hổi, trong lòng run rẩy, một cỗ phẫn nộ nhưng lại vô lực cảm xúc hiện lên. Bản thế tử hôm nay tới tìm ngươi chuyện gì, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng tin tưởng. Hồ Dao nghe nói, cười lạnh một tiếng, ta nếu là không nói, điện hạ lại có thể thế nào? Ngươi không có không nói cơ hội. Lâm Giang Niên lại liếc nàng một cái, vẫn là câu nói kia, ngươi làm thật đem mình làm cái nhân vật. Không chút khách khí lạnh lùng ngữ khí. Bây giờ, bay ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, ngươi rất thông minh, ngươi nắm giữ Lục Vương gia bí mật, nhường hắn tạm thời không dám động tới ngươi. Nhưng ngươi cũng hẳn là tin tưởng, hắn sớm đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt, hắn sớm muộn sẽ diệt trừ ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Hồ Dao trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nàng làm sao không biết rõ điểm này. Nàng biết được Lục Vương gia nhiều như vậy bí mật, Lục Vương gia làm sao có thể còn giữ nàng? Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Cho nên, bản thế tử cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, đem ngươi biết đến tất cả bí mật đều nói cho ta. Bản thế tử không những có thể bảo đảm ngươi không chết, thậm chí còn có thể cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Lâm Giang Nghiên nhìn chằm chằm Hồ Dao, ngữ khí dường như tràn đầy mê hoặc tính giống như, ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thù? Hai ngày trước, Lục Vương gia như vậy đục nhã ngươi, ngươi liền không muốn tự tay trả thù, chấm dứt hắn. Lâm Giang Nghiên lời nói, dường như đâm chọt Hồ Dao đáy lòng. Nàng toàn thân run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Hắn làm sao lại biết? Kia hai ngày kinh lịch, là nàng không muốn nhớ lại ký ức. Báo thù? Nàng đương nhiên muốn báo thù. Thật là, nàng làm sao có thể báo thù? Chỉ dựa vào hắn? Ngươi có thể giúp ta báo thù? Hồ Dao đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, thanh âm khàn khàn mở miệng. Vì sao không thể? Lâm Giang Nghiên cười nhạo một tiếng, bản thế tử liền tam hoàng tử cũng dám đánh, một cái không quyền không thế quẹ chân Lục Vương ra, đây tính toán là cái gì? Hồ Dao đột nhiên nhớ tới, một năm trước vị này Lâm Vương thế tử tại kinh thành, từng trước mặt mọi người quật qua tam hoàng tử mặt mũi. Đây chính là tam hoàng tử. Quyền thế ngập trời, kém một chút đúng chàng hoàng vị đại nhân vật. Giờ phút này, Hồ Dao trong lòng hiện lên một tia cuồng nhiệt hy vọng. Nàng nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, thấp thỏm sợ hãi, ngươi, không hẳn ta. Giang Nam ám sát Lâm Vương thế tử một chuyện, nàng là người biết chuyện, thậm chí tham dự trong đó truyền lại tình báo tin tức. Nhưng tại nhìn thấy Lâm Giang Niên kia cặp mắt hờ hững lúc, Hồ Dao liền lại rất nhanh ý thức được. Hận. Nàng một tiểu nhân vật, đáng giá người ta đường đường Lâm Vương thế tử đi đi hận. Người ta, từ đầu đến cuối có lẽ căn bản không có đem nàng để vào mắt. Hồ Dao trong lòng cười thảm một tiếng, nhưng lập tức, liền bị báo thủ xúc động dần dần bao phủ. Tốt, ta có thể đều nói cho ngươi kia Lục Vương ra, căn bản cũng không phải là người, hắn căn bản cũng không có mặt ngoài như vậy người vật vô hại hắn, ở sau lưng tính toán một bàn lớn cờ dã tâm của hắn. So tam hoàng tử còn muốn lớn. Chương 799, ta muốn gặp thê tử ngươi, 1, chương 799, ta muốn gặp thê tử ngươi, 1, kinh thành, Lữ phủ. Trong viện quận cũ é, một bộ áo xanh tuổi trẻ nam tử đang đứng ở trong viện đỉnh dưới hiên, tay cầm nhẹ bút, tại trên tuyên chỉ chậm rãi động rơi. Không bao lâu, trên tuyên chỉ mực nước tô điểm hạ, tùy ý huy sái, dương dương đắc ý một thiên tuấn tú văn trường, một mạch mà thành. Nam tử trẻ tuổi thả ra trong tay bút lông, nhìn qua trên bàn văn trường, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phu quân, uống nước, nghỉ ngơi một hồi a. Lúc này, bên cạnh truyền tới một nhu hòa nữ tử âm thanh. Một gác quần áo cẩm tú tuổi trẻ nữ tử đang bưng nước trà đi vào đỉnh dưới hiên, khẽ cười một tiếng, đem nước trà đặt lên bàn, đến gần nam tử trẻ tuổi bên cạnh. Nhã Nhi. Nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện hiện dịu dàng vui mừng, thuận thế đem nữ tử eo thon chi ôm vào trong ngực. Phu quân, cái này giữa ban ngày đây này, nữ tử nhu hòa cười duyên một tiếng, vùng lấy hạ. Lại không có người ngoài, nương tử không cần như thế thẹn thùng. Lữ Hiên cười nói, tuy nói như thế, nhưng hắn vẫn là buông lòng ra cô gái trong ngực. Thành thân một năm đã qua, hai người mặc dù đã có vợ chồng chi thực, nhưng nương tử tính cách thẹn thùng, thân làm tiểu thư khuê các, tự nhiên cũng làm không được trước công chúng lớn mật như thế cử chỉ thân mật. Nhã Nhi hôm nay thế nào có rảnh tới? Lữ Hiên vừa cười hỏi. Cái này không đến nhìn một chút phu quân đang làm cái gì? Cũng chính là mỗi ngày viết viết văn, làm vẽ tranh, giết thời gian. Lữ Hiên khẽ thở dài, ánh mắt đấy hiện lên mấy phần cô đơn. Thân làm ngày xưa lại bộ thượng thư chi tử, Lữ Hiên không thể nghi ngờ là ưu tú. Hán tử nhỏ đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, trị quốc thao lược, cho thấy cực kỳ ưu tú tài hoa. Đồng thời, hắn cùng những cái kia trong kinh ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố đời thứ hai có cực kỳ tươi sáng khác biệt. Nguyên bản nhân sinh của hắn nên thuận buồm xuôi gió, tự thân tài hoa hơn người, lại có đương triều lại bộ thượng thư trà, quyền nghiêng triều chính, ngày sau tiền đồ tự nhiên bất khả hà lượng. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều trở thành bọt nước, phụ thân bị cách chức, bọn hắn Lữ gia bị giam lỏng ở kinh thành, mà hắn Lữ Hiên cũng hoàn toàn hủy hoại lộ. Cho dù có một thân tài hoa, cũng không có chỗ thi triển. Một năm qua này, Lữ Hiên kinh nghiệm đặc kích, cơ hồ không gượng dậy nổi. Sau đó rốt cục dần dần tiếp nhận hiện thực, có thể đáy lòng của hắn vẫn như cũ đối với cái này canh cánh trong lòng. Bên cạnh nữ tử chính là Lữ Hiên thê tử Đào Nhã. Thân làm thế tử, Đào Nhã tự nhiên tin tưởng trong lòng trượng phu sầu não bất ức. Nàng khẽ thở dài, đây cũng là mạng của chúng ta, ai bảo chúng ta Lữ gia dính líu vào tam hoàng tử mưu phản một án. Bây giờ chúng ta Lữ gia có thể sống đã cực kỳ may mắn, lại như thế nào còn có thể yêu cầu xa vời cái khác. Nghe được cái này, Lữ Hiên cười khổ một tiếng, ánh mắt đấy hiện lên vẻ cô đơn. Sau đó nhìn qua trước mắt hình dạng tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng thế tử, thở dài nói, chính là khổ nhã như ngươi. Ngươi một gả tới, liền không thể không cùng ta vượt qua dạng này thời gian khổ cực. Đào Nhã nhẹ lay động đầu, phu quân đang nói cái gì mê sảng, ta đã gả cho ngươi, tự nhiên là gả cho gả thì theo gả, như thế nào ghét bỏ phu quân. Còn nữa, ta cũng không thấy đến bây giờ sinh hoạt khổ. Bây giờ cái này không rất tốt sao? Tuy nói phu quân ngươi gây mất hòa lộ, nhưng ít ra chúng ta người một nhà còn tại cùng một chỗ. Lữ Hiên nghe vậy cảm động hết sức, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Mà lúc này, Đào Nhã lại khẽ thở dài, chỉ là, thiên hạ này càng ngày càng rung chuyển. Phu quân, ngươi nói đến thời điểm có thể hay không biến thiên? Nhã Nhi, chỉ giáo cho. Đào Nhã nhu giọng nói, phương Bắc hứa vương phủ mưu phản, bọn hắn lủng lập tam hoàng tử khởi binh, nghe nói tiền tuyến thế như trẻ tre, triều đình quân liên tục bại lui. Ngươi nói, tam hoàng tử có thể hay không thật lại giết trở về? Đến lúc đó, kinh thành chẳng phải là muốn đại loạn? Lữ Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, việc này hắn tự từ lâu biết được. Nghe nói tiền tuyến triều đình quân ngăn không được hứa vương phủ đại quân, vị kia tam hoàng tử hoàn toàn chính xác khả năng tùy thời đánh tới kinh thành đến. Phu quân, Ta còn nghe nói, đương triều thiên tử thân thể bệnh nặng, nhưng có việc này. Đào Nhã lại hỏi. Lời này vừa ra, Lữ Hiên sắc mặt biến hóa, ai nói với ngươi? Thiếp thân cũng là nghe người khác nói việc này không thể nói mò. Lữ Hiên ánh mắt nghiêm túc. Đào Nhã phốc khép cười một tiếng, phu quân không cần khẩn trương như vậy, việc này ta cũng chỉ nói cho ngươi mà thôi, đương nhiên sẽ không bên ngoài giảng. Bất quá, nếu là nhưng lại việc này, phu quân ngươi không cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng sao? Đào Nhã ngữ khí nhu hòa, đương triều thiên tử bệnh nặng, lại không có tự. Kể từ đó, vạn nhất triều đình quân bại một lần, sĩ khí sa sút, đến lúc đó sẽ như thế nào? Lữ Hiên ánh mắt nhắm lại. Sẽ thay đổi như thế nào? Lữ Hiên không dám nghĩ, nhưng trong lòng đã có đáp án. Đúng rồi, phu quân, chúng ta Lữ gia từng cùng Tam hoàng tử giao hảo. Bây giờ Lữ gia luân lạc tới tình trạng như thế, cũng đều là chịu Tam hoàng tử liên lụy. Nếu như, ta nói chính là nếu như, Tam hoàng tử coi là thật giết trở lại kinh thành, thành công đến lúc đó, chúng ta Lữ gia có thể hay không đồng sơn tái khởi? Phu quân ngươi, có phải hay không liền có thể khôi phục sự tự do ở kinh thành trên triều đình, phát huy phu quân tài ba của ngài? Đào Nhã lời nói, nhường Lữ Hiên trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn không phải là không có nghĩ tới ý nghĩ này, nhưng vẫn luôn cảm thấy rất xa xôi. Tam hoàng tử mong muốn tái khởi binh lưu phản thành công, quá khó khăn. Nhưng hôm nay, dường như tất cả cũng đều không phải là không được. Vạn nhất thật thành công đâu? Giờ phút này, Lữ Hiên trong lòng viên kia vốn cũng không an tâm mãnh liệt nhảy lên. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến hạ nhân thanh âm. Thiếu gia, Lâm Vương Thế Tử đến đây bái phỏng, đi gặp lão gia. Lời này vừa nói ra, trong viện Lữ Hiên cùng Đào Nhã gần như đồng thời ngẩng đầu, hai người ánh mắt liếc nhau. Lâm Vương Thế Tử, hắn lại tới làm cái gì? Lữ Hiên ánh mắt đấy hiện lên vẻ khác lạ, lần trước Lâm Vương Thế Tử tới tìm cha, Lữ Hiên trong lòng cực kỳ bất an. Lần này lại đến, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Ta đi nhìn một cái. Lữ Hiên trầm giọng mở miệng, một bên Đào Nhã cũng mở miệng nói. Phu quân, ta tùy ngươi cùng đi. Nhã Nhi, ngươi không cần đi cùng. Đào Nhã lại rất kiên trì, nàng nói khẽ, vị kia Lâm Vương Thế Tử không phải hạng đơn giản, hắn tới đây mục đích không đơn giản. Nhã Nhi cũng nghĩ đi nhìn một cái, như đã xảy ra biến cố gì, cũng có thể giúp bên trên chút bận điệu. Nghe được Nhã Nhi nói như vậy, Lữ Hiên do dự một chút, nhẹ gật đầu, kia tốt, chúng ta cùng đi. Trong tiền thính, Lâm Giang Niên ngồi dựa tại chủ tọa, hứng hở đánh giá bốn phía. Bên cạnh vị, Lữ Phó Sinh sắc mặt bình tĩnh ngồi ở đằng kia, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, sắc mặt âm tình bất định. Một màn này xem ra, dường như Lâm Giang Niên càng giống là chủ nhân nơi này nhà. Không biết Thế Tử Điện Hạ hôm nay lại tới ta phụ thượng bái phỏng, nhưng có chuyện quan trọng gì? Lữ Phó Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi lên. Cũng không cái đại sự gì. Chủ tọa bên trên, Lâm Giang Niên thần sắc lười biếng, nhìn Lữ Phó Sinh một cái, khẽ cười một tiếng, Lữ đại nhân không cần khẩn trương như vậy, coi như bản Thế Tử cùng ngươi Lữ gia cũng rất có nguồn gốc, hôm nay tới đây cũng vô ác ý, Lữ đại nhân cứ yên tâm đi. Chương 799, ta muốn gặp Thế Tử ngươi, 2, chương 799, ta muốn gặp Thế Tử ngươi, 2. Lâm Giang Niên nói như thế nhẹ nhõm, nhưng Lữ Phó Sinh trong lòng lại căng trầm. Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, hắn tự nhiên không tin Lâm Vương Thế Tử hôm nay tới đây chỉ là đơn thuần bái phỏng. Càng là không nói, vấn đề càng lớn. Nghĩ đến cái này, Lữ Phó Sinh trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Đúng rồi, Lữ đại nhân công tử đâu? Lâm Giang Niên dường như lơ đãng hỏi. Điện hạ hỏi Yên Nhi. Lữ Phó Sinh mặt không đổi sắc, khuyển tử hôm nay nên tại nội viện, không biết điện hạ vì sao đề cập khuyển tử. Lữ đại nhân vị công tử kia hình dạng tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, hiếm có a. Lâm Giang Niên tán dương cũng không để cho Lữ Phó Sinh ra bất kỳ phản ứng nào, ngược lại càng thêm cẩn thận. Bản Thế Tử đỗng nhiên nhớ tới, một năm trước kém chút hỏng Lữ công tử đại hôn, việc này bản Thế Tử thẹn trong lòng. Lần trước khi đi nói muốn bổ sung một món lễ lớn, hôm nay đã sai người đưa tới. Điện hạ có lòng. Lữ Phó Sinh mở miệng nói, ta thay quyển tử đa tạ điện hạ. Lữ đại nhân không cần đa lễ như vậy. Lâm Giang Niên khoát tay, thần sắc vẫn như cũ lười biếng, cũng không có để ở trong lòng. Có thể hắn càng là như thế buông lòng thần sắc, Lữ Phó Sinh trong lòng liền càng cẩn thận. Cái này Lâm Vương Thế Tử, hôm nay đến cùng đánh ý định quỷ quái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này Lâm Vương Thế Tử hôm nay đến một lần, dường như liền không có định rời đi. Hắn cũng không cho thấy ý đồ đến, liền hướng kia ngồi xuống, nhường Lữ Phó Sinh nhức đầu không thôi. Hắn cũng không thể đuổi đi. Đừng nói hắn bây giờ không phải là lại bộ thượng thư, coi như hắn vẫn là, cũng không dám tùy ý đuổi đi Lâm Vương Thế Tử. Dưới mắt, thấy Lâm Giang Niên dường như dự định ý ở chỗ này, Lữ Phó Sinh ánh mắt ẩn tình biến ảo hồi lâu, rốt cục mở miệng, điện hạ hôm nay đã đến ta Lữ phủ, không bằng hôm nay liền tại phủ thượng dùng nữa. Phủ thượng không so được Lâm Vương phủ, còn mời điện hạ thứ lỗi. Cũng tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, một bộ dự định hôm nay ở đây ăn trực bộ dáng. Lữ Phó Sinh thấy thế, liền cũng không nói thêm gì nữa, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi đại sảnh. Vừa đi vào hậu viện, đối diện liền đụng phải chạy tới Lữ Hiên cùng Đào Nhã. Cha, chuyện gì xảy ra? Lữ Hiên thấy cha sắc mặt âm trầm, vội vàng bước nhanh đi lên. Lâm Vương Thế Tử tới. Lữ Phó Sinh sắc mặt âm trầm, ý ở chỗ này không đi. Đổ thưa không đi. Lữ Hiên sững sờ, hắn muốn làm gì? Không rõ ràng. Lữ Phó Sinh trầm giọng mở miệng, hắn cũng không biết cái này Lâm Vương Thế Tử trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Càng là như thế, càng nhường trong lòng của hắn bất an. Kẻ này, chỉ sợ đang cùng ta chơi công tâm kế. Lữ Phó Sinh trầm giọng nói, hắn chỉ sợ là để mắt tới chúng ta Lữ gia. Lữ Hiên nhíu mày, cha, chúng ta Lữ gia khi nào đắc tội qua hắn, vì sao muốn như thế nhằm vào chúng ta? Lữ Phó Sinh không nói chuyện, rất nhiều chuyện rất khó giải thích rõ ràng. Hắn Lữ gia đến cùng Lâm Vương phủ có hay không ân oán, không ai nói rõ được. hắn đã bằng lòng lưu lại, vậy liền nhường hắn lưu lại đi. Lữ Phó Sinh mở miệng nói, nhường phụ thượng hạ nhân hảo hảo hầu hạ, đừng lãnh đạm nhường hắn tìm tới nổi lên lấy cớ. Về phần hắn muốn giữ lại, vậy thì lưu lại, nhìn chằm chằm hắn động tĩnh, xem hắn đến cùng muốn chơi hoa chiêu gì. Lữ Hiên gật gật đầu, do dự một chút, mới nói, cha, nếu không ta đi gặp hắn một chút. Lữ Phó Sinh đang muốn mở miệng cự tuyệt, chuyển niệm lại nghĩ tới cái gì, nhìn Lữ Hiên một cái, do dự một chút, gật đầu, cũng tốt. Bất quá phải cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng hắn lên cái gì xung đột. Cha ngươi yên tâm, ta sẽ không. Lữ Hiên gật gật đầu, sau đó sửa sang lại quần áo một chút, đối bên cạnh Đào Nhã nói rằng, Nhã Nhi, ngươi liền đi về trước à, ta đi xem một chút vị kia Lâm Vương Thế Tử. Đào Nhã gật gật đầu, nhưng cũng không hề rời đi, mà là đi vào cửa sân, rời viện bên trong tới gần chút vị trí. Đứng ở đây, ánh mắt có chút lo lắng ý đồ nhìn về phía trong viện, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Trong viện đại sảnh, Lâm Giang Niên vẫn như cũ lười biếng ngồi ở chủ vị bên trên, nghiễm nhiên một bộ đem mình làm nhà mình dáng vẻ. Thẳng đến, một cái tiếng bước chân đến gần. Bái kiến Thế Tử điện hạ. Một bộ áo xanh trường bào Lữ Hiên xuất hiện trong đại sảnh, hướng Lâm Giang Niên hành lễ. Lâm Giang Niên đánh giá hắn, nhíu mày, ngươi chính là Lữ Hiên? Bẩm điện hạ, thảo dân chính là Lữ Hiên. Sách, quả nhiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, thư sinh quân khí. Lữ Hiên nói, đa tạ điện hạ khích lệ. Không có khen ngươi. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, trên người ngươi âm nhu quá nhiều, dương cương không đủ, nhìn ra được, thân thể rất hư. Lữ Hiên khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, điện hạ quả thật tuyệt nhãn, coi là thật thật hư. Lâm Giang Niên kinh ngạc, hắn chỉ là nhìn cái này Lữ Hiên như cái tiểu bạch kiểm, khí huyết không đủ, không nghĩ tới, vẫn là thật hư, cũng là không tính là thật hư. Lữ Hiên cũng là rất thản nhiên, hồi đáp, thảo dân thể cốt từ nhỏ đã hư, không bằng người bình thường. Bất quá, cũng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt. Lữ công tử cũng là thẳng thắn. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, lần trước thấy vị kia là Lữ công tử thế tử, chính là thảo dân thế tử. Lữ Hiên gật đầu. Lữ công tử quả thật có phúc lớn, có một vị như thế xinh đẹp tiểu thế a. Lâm Giang Niên cảm khái. Lữ Hiên không biết Lâm Giang Niên tại sao lại bỗng nhiên nhắc lên cái này, bất quá vẫn là cẩn thận mở miệng, đa tạ điện hạ khích lệ. Không biết Lữ công tử thê tử hôm nay có thể tại phủ thượng, có thể hay không nhường bản thế tử gặp mặt một lần. Lâm Giang Niên bỗng nhiên mở miệng. Lữ Hiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Có ý tứ gì? Cái này Lâm Vương thế tử, vì sao bỗng nhiên muốn gặp vợ hắn? Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, Lữ Hiên trong lòng trầm xuống, không biết thế tử điện hạ, vì sao bỗng nhiên muốn gặp tiền nội? Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười, cũng không có gì, chỉ là bản thế tử nghe nói Lữ công tử ái thê chính là đạo gia đích nữ, dung mạo hoa nhường người thẹn, tài nghệ song tuyệt, một mực không có cơ hội kiến thức một chút. Hôm nay đúng lúc có rảnh, bản thế tử muốn gặp bên trên nàng như vậy một mặt, không biết Lữ công tử có thể nể mặt. Nghe nói như thế, Lữ Hiên trong lòng hiện lên mấy phần lửa giận. Ở ngay trước mặt hắn, nói ra muốn gặp vợ hắn. Như thế lô mãng lời nói, rõ ràng chính là ở trước mặt đùa giỡn nước hiếp thê tử của hắn. Đổi thành nam nhân kia có thể chịu, nam nhân kia đều nhịn không được, nhưng Lữ Hiên nhịn. Hắn đè nén xuống lửa giận trong lòng, siết chặt ống tay áo dưới nắm đấm, cuối cùng vẫn không có toát ra bất kỳ sinh khí cảm xúc. Hắn rất lý trí. Trước mắt vị này là Lâm Vương Thế Tử, quyền thế ngập trời, hắn gác tội không nổi. Đồng thời, đối phương yêu cầu ít ra theo mặt chữ ý tứ bên trên nhìn cũng không có không ổn. Mà cái này Lâm Vương Thế Tử ngoài miệng hỏi là có thể thương lượng, nhưng trên thực tế căn bản cũng không có định cho hắn thương lượng cơ hội. Như giờ phút này trở mặt, chỉ sợ đối Lữ gia cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến cái này, Lữ Hiên hít thở sâu một hơi, đem cơn tức trong đầu lại đè xuống. Không thể tức giận, càng không thể cùng hắn sinh ra xung đột. Vị này Lâm Vương Thế Tử không chừng chính là cố ý như thế, mong muốn chọc giận hắn, tiếp theo đến gây chuyện đối phó bọn hắn Lữ gia. Nghĩ đến cái này, Lữ Hiên một lần nữa gạt ra một cái nụ cười. Đương nhiên có thể. Đã điện hạ muốn gặp, kia thảo dân liền đi đưa nàng gọi tới, nhường điện hạ gặp được thấy một lần. Chương 800, phu chức phạm, 1, chương 800, phu chức phạm, 1, ngoài biệt. Đào Nha đứng tại cửa sân, vểnh hai, cẩn thận mong muốn nghe được trong viện động tĩnh. Nhưng cách nhau rất xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được một chút mơ hồ đối thoại. Nàng nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì. Thẳng đến trong viện tiếng bước chân tới gần, Đào Nhã giật mình, lui lại hai bước, đợi đến lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân lúc, vừa vặn nhìn thấy Lữ Hiên theo trong viện đi tới. Phu quân. Đào Nhã thấy thế, lập tức tiến lên. Nhã Nhi. Lữ Hiên nhìn thấy Đào Nhã tại ngoài viện, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Đào Nhã rất nhanh phát hiện Lữ Hiên sắc mặt không thích hợp, gặp hắn ánh mắt âm trầm, lúc này lo lắng hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nói, Đào Nhã nhìn thoáng qua trong viện, khẩn trương nói, có phải hay không kia Lâm Vương Thế Tử làm khó dễ ngươi? Lữ Hiên sắc mặt trầm xuống, rất khó coi. Hắn nhìn qua trước mắt Đào Nhã, trầm giọng nói, "Nhã Nhi, hắn đưa ra một cái vô lễ yêu cầu. Hắn mong muốn gặp ngươi một mặt." "Thấy ta?" Nghe nói như thế, Đào Nhã sững sờ tại nguyên chỗ, không có lấy lại tinh thần. "Lâm Vương Thế Tử muốn gặp hắn? Thấy ta làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng." Lữ Hiên sắc mặt rất khó nhìn, "Lâm Vương Thế Tử vì sao muốn thấy Nhã Nhi?" Hắn cùng Nhã Nhi vốn không quen biết, bây giờ bỗng nhiên ngay trước hắn cái này trượng phu mặt nói muốn gặp thê tử của hắn, sẽ là bởi vì cái gì? Lữ Hiên thấp thỏm trong lòng, một cú mạnh mẽ tâm tình bất an xông lên đầu. Mà lúc này Đào Nhã dường như cũng ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa. Phu quân, kia Lâm Vương Thế Tử sẽ không phải là dường như nghĩ đến cái gì. Đào Nhã có chút hoa dung thất sắc, khẩn trương tới tựa hồ có chút cả lăng. Lữ Hiên ống tay áo hạ nắm chặt lấy nắm đấm, Nhã Nhi ngươi đừng sợ, nơi này là chúng ta Lữ gia, hắn coi như to gan, tại chúng ta Lữ gia cũng không dám đối ngươi làm cái gì. Có thể, thật là Đào Nhã thần sắc yếu đuối, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, thiếp thân trước đó liền nghe nói, kia Lâm Vương thế tử là chính cống hoàng cố, khi nam phế nữ. Nghe nói, từng có không thiếu nữ tử bị hắn đùa bỡn lời này, nhường Lữ Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm, cơ hồ muốn hắt thành than. Hắn tự nhiên tin tưởng việc này, cái này Lâm Vương thế tử bỗng nhiên muốn gặp vợ hắn, có thể là chuyện gì tốt sao? Muốn nói kia Lâm Vương thế tử không có cái gì tâm tư, Lữ Hiên tự nhiên không tin. Có thể, hắn có thể cự tuyệt sao? Kia dù sao cũng là Lâm Vương thế tử, nếu là cự tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Hắn cự tuyệt không được. Nhã Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Lữ Hiên tức giận nói, hắn nếu là dám đối ngươi làm cái gì, ta coi như liều mạng, cũng tuyệt đối không để yên cho hắn. Giờ phút này, Đào Nhã tâm đầu bối rối. Nàng tự nhiên cũng tin tưởng trượng phu tâm tư ý nghĩ, có thể cự tuyệt sao? Không thể. Đây chính là Lâm Vương thế tử, Lâm Vương thế tử muốn gặp nàng, nàng nào có cự tuyệt tư cách. Huống chi, bây giờ Lữ gia đã không có bất kỳ quyền thế, càng không khả năng có phản kháng tư cách. Nghĩ đến cái này, Đào Nhã tâm bên trong càng thêm kinh hoàng. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, hít thở sâu một hơi. Phu quân ngươi nói đúng, đã hắn muốn gặp ta, ta không thể không thấy. Đào Nhã cố gắng bình tĩnh trở lại, nhìn qua trượng phu sắc mặt tâm trầm, an ủi, phu quân ngươi cũng trước đừng lo lắng, chuyện còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Dường như nghĩ đến cái gì, Đào Nhã cắn răng một cái, như hắn dám đối thiếp thân làm cái gì, thiếp thân liền xem như cận kề cái chết cũng tuyệt đối không theo. Thiếp thân cho dù chết, cũng phải vì phu quân thủ thân như ngọc, tuyệt không cốt nằm. Trong đại sảnh, Lâm Giang Niên thoải mái mà dựa vào chủ tọa bên trên, vừa ăn hạ nhân đưa tới ăn vặt hoa quả, một bên thích ý nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bộ dáng. Đường đường Lâm Vương thế tử, hưởng thụ một chút thế nào? Đáng tiếc, cái này Lữ gia không lên nói, không cho tìm hai cái như hoa như ngọc nha hoàn đến tiếp khách. Lâm Giang Niên thở dài, bất quá nghĩ lại, bây giờ cái này Lữ gia suy tàn, có thể duy trì bề ngoài đã không dễ, dư thừa nha hoàn sợ là không có. Cho dù có, đoán chừng tư sắc cũng nhập không được Lâm Giang Niên mắt. Nghĩ như vậy, trong viện lại truyền tới tiếng bước chân. Lâm Giang Niên mở mắt, liền thấy thanh lãnh trong viện xuất hiện hai thân ảnh. Đầu tiên là trầm mặt Lữ Hiên, cùng đi theo phía sau hắn một đạo khí chất trang nhã nữ tử. Hai người một trước một sau đến gần trong viện. Điện hạ. Lữ Hiên trên mặt gạt ra một cái miễn cưỡng nụ cười, "Thảo dân, đem tiện nội mang đến." Thốt ra lời này xuất khẩu, Lữ Hiên trong lòng đống cảm giác một hồi khó đủ. Giống như là chính mình là vô năng trợ phu, đem tân hôn của mình thê tử mang cho nam nhân khác, cam tâm tình nguyện đeo lên nón xanh, trở thành nam nhân khác cùng mình thê tử một vòng. Mặc dù không phải ý tứ này, nhưng lại tương tự như vậy. Dưới mắt hắn, chẳng phải như thế vô năng a? Ý nghĩ này hiện hiện, Lữ Hiên càng cảm thấy khó đủ, sắc mặt tiêu đốt, trong lòng càng thêm bi phẫn. Mà đi theo Lữ Hiên sau lưng Đào Nhã, có chút cẩn thận từng ly từng tí đi tới. So với Lữ Hiên, nàng tuy cẩn thận nghiêm túc, nhưng cũng lộ ra mười phần tỉnh táo tận lực, nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên Lâm Giang Niên, hạ thấp người hành lễ. Thiếp thân Đào Nhã, gặp qua thế tử điện hạ. Trong đại sảnh, Lâm Giang Niên ánh mắt trực tiếp lướt qua Lữ Hiên, rơi vào phía sau hắn hình dạng tinh xảo Đào Nhã trên thân. Không thể không nói, vị này Đào gia đại tiểu thư ngày thường một trương nhìn rất đẹp khuôn mặt, trên thân kia cô đến từ thế gia đại tộc đại tiểu thư khí chất, thành thục mà bận bị. Thế gia bồi dưỡng ra được nữ tử, vốn là cùng tầm thường nhân gia nữ tử cực kỳ khác biệt, trên lệch không chỉ là hình dạng, còn có khí chất, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân lễ nghi quý tộc. Mà vị này đã lấy chồng Đào gia đại tiểu thư, trên thân càng là nhiều một chút nói không rõ, không nói rõ bận bị. Là nhân thê hương vị. Bất quá, Lâm Giang Niên ngược đối với người thê không có gì đam mê. Hắn tĩnh tĩnh đánh giá trước mắt Đào Nhã, nhìn rất chân thành, giống như là đang thưởng thức một cái gì tuyệt thế chân bảo. Một bên Lữ Hiên, tự nhiên đã nhận ra Lâm Giang Niên ánh mắt. Tia sáng rực ánh mắt, cơ hồ muốn chăm chú vào vợ hắn trên thân. Lữ Hiên trong lòng một lộ bộ, kia cố khuất đục cảm xúc càng thêm mạnh mẽ. Lâm Vương thế tử sẽ không phải thật coi trọng vợ hắn. Nếu là cái này Lâm Vương thế tử không nói đạo lý trắng trợn cắt đoạn, mong muốn cưỡng ép chiếm lấy, đến lúc đó nên như thế nào? Giờ phút này, Lữ Hiên trong lòng có chút hoảng hồn. Hắn Lữ gia sớm không phải lúc trước, bây giờ nơi nào còn có nửa phần quyền thế. Như cái này Lâm Vương thế tử thật muốn trắng trợn cắt đoạn, hắn ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, cũng chỉ có thể đi cáo quan, cáo ngự trạng. Có thể những này, đối vị này có tiếng xấu Lâm Vương thế tử hữu dụng không? Lữ Hiên một trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Mà lúc này Đào Nhã cũng phát giác được cái này Lâm Vương thế tử ánh mắt chăm chú vào trên người nàng, phản phất muốn đưa nàng cả người nhìn hết như thế. Chẳng biết tại sao, Đào Nhã cảm giác cái này Lâm Vương thế tử ánh mắt rất có thâm ý, mang theo xâm lược tính, có thể lại không mãnh liệt. Loại cảm giác này, nhường Đào Nhã cực kỳ không thoải mái. Có rất ít người dám dạng này nhìn nàng chằm chằm, cho dù là phu quân của mình cũng không từng có. Nhưng bây giờ, cái này Lâm Vương thế tử như thế ngay thẳng to gan ánh mắt, nhường Đào Nhã có như vậy một loại tư mật không chỗ ẩn trốn cảm giác sợ hãi. Chương 800, phu chức phạm 2, chương 800, phu chức phạm 2, nhất là, đây hết thảy còn phát sinh ở trượng phu nàng trước mặt, càng làm cho Đào Nhã xấu hổ vô cùng. Điện hạ, Đào Nhã thanh âm có chút run rẩy, tại Lâm Giang Niên nhìn chăm chú hạ nàng cúi thấp đầu, không dám đối mặt. Điện hạ, vì sao muốn như thế nhìn chằm chằm thiếp thân nhìn? Lữ thiếu phu nhân dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, thế gian hiếm có, bản thế tử cái này không, nhất thời thấy mê. Lâm Giang Niên nhịn không được cảm thán. Lời này nhường Đào Nhã tâm đầu một treo, một bên Lữ Hiên, sắc mặt càng khó coi hơn. Cái này đều đã không diễn. Ở ngay trước mặt hắn, như thế đùa giỡn nàng thế tử, coi là thật đã không đem hắn để ở trong mắt sao? Lữ Hiên bờ môi đều nhanh cắn nát, tiếp tục cưỡng chế lấy trong lòng khuất đục cùng lửa giận. Nhiều, đa tạ điện hạ khích lệ. Giờ phút này, Đào Nhã cưỡng chế lấy trong lòng khó chịu, thiếp thân, bất quá chỉ là một giới cô gái bình thường, cái nào, sao có thể xứng với điện hạ như thế tán dương? Thế nào? Ngươi là đang chất vấn bản thế tử ánh mắt? Lâm Giang Niên bộ dáng cực kỳ giống Hoàn Cố con em thế gia. Thiếp thân không dám. Không dám liền tốt. Lâm Giang Niên hai con mắt híp lại, cười như không cười vô vô bên cạnh chỗ ngồi, nói, Lữ thiếu phu nhân đừng đứng đây nữa, lại đây ngồi đi, khó gặp, bản thế tử có thể nghĩ thật tốt cùng ngươi tâm tình tâm tình. Đào Nhã sắc mặt thay đổi, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lữ Hiên. Mà Lữ Hiên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, ánh mắt cơ hồ bốc hỏa, môi hắn rung động, mắt thấy là phải phát tác thời điểm, Đào Nhã vội vàng cấp hắn một ánh mắt. Không thể trở mặt. Cái này Lâm Vương thế tử rõ ràng là cố ý, tuyệt đối không thể mắc lừa. Nhìn thấy thê tử cho ánh mắt, Lữ Hiên lúc này mới kịp phản ứng, lại là âm thầm hít sâu mấy hơi thở, đè xuống lửa giận trong lòng. Không thể trở mặt. Điện hạ, cái này không thích hợp a. Lúc này, Đào Nhã trên mặt hiện hiện một vẻ miễn cưỡng ý cười, khổ sở nói, điện hạ tôn quý thân thể, thiếp thân sao dám ngồi điện hạ bên cạnh. Còn nữa, điện hạ chưa thành thân, mà thiếp thân đã lấy chồng, vạn nhất đối điện hạ tạo thành ảnh hưởng gì, kia thiếp thân coi như muôn lần chết không chối tử. Lấy lui làm tiến. Nhưng mà, Lâm Giang Niên căn bản không ăn bộ này. Bản thế tử nói ngươi có thể liền có thể. Về phần truyền đi, Lâm Giang Niên ý vị thâm trường nhìn Lữ Hiên một cái, nơi này lại không có người ngoài, làm sao lại truyền đi đâu. Đào Nhã trên mặt miễn cưỡng duy trì lấy nụ cười, có thể điện hạ lại đây ngồi đi. Lâm Giang Niên giọng nói vừa chuyển, nhàn nhạt mở miệng. Trên mặt vẫn như cũ treo ý cười, có thể nụ cười kia đã biến ẩn chứa thâm ý. Đào Nhã tâm đầu run lên, lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh Lữ Hiên, cuối cùng hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng cười nói, đã điện hạ yêu cầu, kia thiếp thân liền mạo phạm. Nói, Đào Nhã chậm rãi đi lên trước, đi vào Lâm Giang Niên bên cạnh chỗ ngồi, ngồi xuống. Mà Lữ Hiên liền đứng ở đằng kia, trơ mắt nhìn vợ mình bị ép ngồi Lâm Vương thế tử bên người. Kia miễn cưỡng lấy lòng gạt ra nụ cười, cực kỳ giống bị cưỡng bách bộ dáng. Mà hắn, vô năng trợ phu. Đúng lúc này, lại truyền tới Lâm Giang Niên thanh âm nhàn nhạt, Lữ công tử nếu là không có chuyện, trước hết lui ra đi. Vừa dứt lời, Lữ Hiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đầy tức giận rốt cục ức chế không nổi. Nhường hắn lui ra, lưu lại thê tử cùng Lâm Vương thế tử đơn độc ở chung. Hắn muốn làm gì? Cái này còn cần phỏng đoán sao? Lữ Hiên đang muốn phẫn mà mở miệng lúc, lại nghe được Lâm Giang Niên thanh âm truyền đến, Lữ công tử đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy, không phải là tại sinh bản thế tử khí? Cái này không lạnh không nhạt ngữ khí, trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh đổ xuống. Lữ Hiên ngẩng đầu, đối đầu Lâm Giang Niên lạnh nhạt ánh mắt. Giờ phút này, Lữ Hiên lạnh cả tim, một cỗ thật sâu bất lực xông lên đầu. Hắn ý thức được, kia là ánh mắt uy hiếp, bình tĩnh, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Điện hạ rõ ràng biết cái này Lâm Vương thế tử là cố ý, có thể hắn nhưng cũng cái gì cũng không thể làm. Thậm chí, còn muốn trơ mắt nhìn xem thê tử của mình. Giờ khắc này Lữ Hiên cảm giác chính mình giống như là cái phế vật. Coi như hắn sinh khí, phẫn nộ lại như thế nào? Liền xem như chỉ vào Lâm Vương thế tử cái mũi giận mắng lại như thế nào? Có thể có làm được cái gì? Ngoại trừ nhường Lâm Vương thế tử trở mặt, khiến cho Lữ gia lâm vào càng hỗn loạn tình cảnh bên ngoài, còn có thể như thế nào? Giờ khắc này Lữ Hiên không nghi ngờ gì mười phần tuyệt vọng. Thân làm ngày xưa lại bộ thượng thư chi tử, từ nhỏ là quyền quý hắn, lần thứ nhất cảm giác được tại quyền thế trước mặt thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Đang lúc hắn tuyệt vọng lúc, cùng ngồi Lâm Giang Niên bên cạnh Đào Nhã đối mặt bên trên mắt. Đào Nhã mặt lộ vẻ lo lắng, hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Sau đó cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, đồng thời cũng biểu lộ quyết tâm của mình, tuyệt đối sẽ không nhường Lâm Vương thế tử đạt được. Lữ Hiên ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng hắn thống khổ nhắm mắt lại. Thảo dân không dám. Hắn cúi đầu, cơ hồ cắn nát miệng của mình. Kia, Thảo dân sẽ không quấy rầy điện hạ rồi. Nói, Lữ Hiên chậm rãi quay người, thất hồn lạc phách rời đi đại sảnh. Lữ Hiên sau khi rời đi, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Lâm Giang Niên cùng ngồi ở bên cạnh Đào Nhã. Giờ phút này, Đào Nhã rất khẩn trương. Nàng ngồi thẳng tắp, toàn thân căng cứng, trên mặt vẫn như cũ treo miễn cưỡng ý cười, nhưng toàn thân đều biết đầy cảnh giác cùng kháng cự. Nàng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh, cô nam quả nữ, cái này Lâm Vương thế tử hướng về phía nàng đến tột cùng muốn làm gì? Thật chẳng lẽ chính là? Lâm Giang Niên không chút kiêng kỵ đánh giá bên cạnh nữ nhân này, khoảng cách gần như thế, hắn có thể đem nữ nhân này nhìn rõ ràng. Còn bên cạnh Đào Nhã, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bên cạnh Lâm Giang Niên sáng rực tràn ngập xâm lược cùng xem kỹ ánh mắt. Thậm chí, nàng mơ hồ dường như cảm nhận được bên cạnh có cố cực nóng hỏa khí, giống như là muốn đưa nàng thôn vệ giống như. Lữ thiếu phu nhân, quả thật xinh tươi đẹp động nhân a. Bên cạnh lại vang lên Lâm Giang Niên cảm khái tán thưởng thanh âm. Đào Nhã trên mặt vẫn như cũ miễn cưỡng gạt ra nụ cười, đa tạ điện hạ khích lệ. Sớm nghe nói Lữ thiếu phu nhân chi danh, hôm nay gặp mặt, quả thật nhường bản thế tử hai mắt tỏa sáng. Sách. Lâm Giang Niên chật chật tán thưởng, sau đó đông nhiên lơ đãng hỏi, Lữ thiếu phu nhân khí tức trầm ổn, xem bộ dáng là người luyện võ. Không biết Lữ thiếu phu nhân ở nơi nào tập võ? Lời này vừa nói ra, Đào Nhã ánh mắt đấy hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ một cái mắt, liền khôi phục như thường. Bẩm điện hạ, thiếp thân trước kia cùng phụ thượng thị vệ, tùy tiện luyện chút công phu, cường thân kiện thể sử dụng, không nên trò chống gì. Không nên trò chống gì? Lâm Giang Niên cười khẽ, ta nhìn chưa hẳn a. Lữ thiếu phu nhân võ công cũng không yếu, chắc hẳn ít ra cũng phải là 4-5 thành phẩm cao thủ. Thực lực như thế, đã danh liệt cao thủ bảng, có thể nào được cho bất nhập lưu. Lâm Giang Niên nhẹ giọng lấy lúc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Đào Nhã ánh mắt, dần dần hướng phía nàng tới gần. Đợi đến Lâm Giang Niên vừa dứt tiếng lúc, đã tiến đến Đào Nhã trước mặt, bình tĩnh ngữ khí, từng bước tới gần thân hình. Giờ phút này, Đào Nhã chỉ cảm thấy toàn thân sờn hết cả gai ốc, phảng phất có bí mật gì bị đem ra công khai. Kinh dị, hãi nhiên. Toàn thân lỗ chân lông cơ hồ dựng thẳng lên. Hán, biết cái gì? Chương 801, Đào Nhã bí mật, 1, chương 801, Đào Nhã bí mật, 1. Giờ phút này ở giữa, một vẻ kinh ngạc, xen lẫn vẻ kinh hoàng vẻ mặt theo Đào Nhã ánh mắt đấy hiện lên. Nhưng lập tức, lại cấp tốc tỉnh táo. Trên mặt nàng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, điện hạ nói đùa, thiếp thân thở nhỏ hoàn toàn chính xác đi theo phụ thượng thị vệ học qua chút công phu, nhưng cũng chỉ là khoa chân múa tay, không thể cùng điện hạ cùng đưa ra, cũng không phải điện hạ nói cái gì cao thủ. Điện hạ chắc là hiểu lầm. Nàng cố gắng bình tĩnh, mở miệng nói. Vậy sao? Lâm Giang Nhiên ánh mắt ý vị thâm trường, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, ánh mắt hứng hở. Đào Nhã toàn thân cứng ngắc, phía sau lưng phát lạnh. Chẳng biết tại sao, tại bị trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử để mắt tới lúc, nàng có loại khó mà nói rõ bối rối cảm giác. Vị này Lâm Vương Thế Tử đến cùng muốn làm gì? Hán, là ám chỉ cái gì? Rõ ràng đã là cuối thu thời tiết, Đào Nhã dĩ nhiên đã đầu đầy mồ hôi. Vậy xem ra đích thật là bản Thế Tử hiểu lầm. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, dần dần thu tầm mắt lại. Nghe vậy, Đào Nhã tâm đầu khẽ buông lỏng trễ một mạch. Có thể kịp phản ứng lúc, lại phát giác bên cạnh vị này Lâm Vương Thế Tử ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên người nàng. Đồng thời, cách nàng rất gần, giống như là tràn đầy xâm lược tính, nhường Đào Nhã sởn hết cả gai ốc. Điện hạ Đào Nhã cố nén trong lòng khó chịu cùng sợ hãi, cắn răng khẽ run mở miệng, điện hạ hôm nay thấy thiếp thân là có chuyện gì quan trọng? Còn mời điện hạ nói rõ. Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, ngươi rất khẩn trương. Thiếp thân hoàn toàn chính xác khẩn trương. Tại sao lại khẩn trương? Điện hạ thân phận tôn quý, thiếp thân tự không dám cùng điện hạ nhìn thẳng, còn mời điện hạ thứ lỗi a. Dạng này a? Lâm Giang Niên nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn chằm chằm mặt của nàng, bản Thế Tử còn tưởng rằng tâm tư ngươi hư đâu. Hơi hợt lời nói, lại làm cho Đào Nhã tâm đầu đột nhiên rung động xuống. Tuyệt không việc này. Thiếp thân, như thế nào chỗ dạng? Thật sao? Lâm Giang Niên gật gật đầu, tựa hồ là tin tưởng, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chủ tọa, liếc mắt bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Đào Nhã, thản nhiên nói, bản Thế Tử có một chuyện không hiểu, Lữ thiếu phu nhân có thể làm gốc Thế Tử giải thích nghi hoặc. Điện hạ cứ mở miệng. Ngươi là như thế nào cấu kết lại Lữ Hiên, thuyết phục vị kia Lữ thượng thư thành công gả cho Lữ Hiên? Vấn đề này nhường Đào Nhã sửng sốt một chút, ánh mắt đấy lơ đãng hiện lên một vẻ bối rối. Điện hạ, tại sao lại hỏi cái này? Bản Thế Tử hiếu kỳ. Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn xem nàng, bản Thế Tử nghe nói, lúc trước Lữ thượng thư cực kỳ phản đối vụ hôn nhân này. Các ngươi Đào gia, có thể không xứng với ngay lúc đó Lữ gia. Ngươi cuối cùng là thế nào thành công thuyết phục bọn hắn? Vẫn như cũng mạn bất kinh tâm lời nói, lại làm cho Đào Nhã sắc mặt biến đổi lại biến. Một lúc sau, nàng cắn răng nói, bẩm điện hạ, thiếp thân cùng phu quân chính là chân tâm yêu nhau. Không đợi Đào Nhã nói xong, Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng cắt ngang nàng. Chân ái? Lâm Giang Niên ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem nàng, thân làm con em thế gia, Lữ thiếu phu nhân cũng tin tưởng chân ái. Đào Nhã yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nàng như thế nào nghe không hiểu cái này Lâm Vương Thế Tử ngoại ý muốn chi ngôn. Chỉ là, kia, điện hạ hy vọng được cái gì đáp án? Bản Thế Tử không rõ ràng, không phải làm sao lại đến hỏi ngươi? Lâm Giang Niên ngữ khí hứng hở, Lữ thiếu phu nhân, dấu cũng là rất sâu a. Rất bình tĩnh một câu, lại làm cho Đào Nhã lại lần nữa sởn hết cả gai ốc. Nàng cương tự ngăn chặn trong lòng kia nhảy lên kịch liệt tâm, cố nén trên mặt kia cơ hồ không che giấu được sợ hãi. Thiếp thân, nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Ngươi nghe hiểu được? Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng. Đào Nhã tâm bên trong dâng lên kinh đào hải lãng, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất kỳ quái. Lâm Giang Niên cảm khái nói, năm đó ngươi vì gả vào Lữ gia, chắc hẳn là bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngươi Đào gia trèo cao không lên Lữ gia đại môn, vì thực hiện giai cấp nhảy vọt, ngươi sử dụng thủ đoạn gì bản Thế Tử không rõ ràng, nhưng chắc hẳn cũng không tính quang minh a. Nhìn qua Đào Nhã không ngừng biến ảo, cơ hồ không kèm được sắc mặt, Lâm Giang Niên ngự khí vẫn như cũ hứng hở, có thể kỳ quái là, ngươi thiên tân vạn khổ gả vào Hà môn, trở thành phong quang vô hạn Lữ gia thiếu phu nhân. Kết quả, sau đó Lữ gia liền bị cuốn vào tam hoàng tử mưu phản một án, trong vòng một đêm rơi xuống đáy cốc, ngươi hảo môn mộng như vậy vỡ vụn, có thể ngươi hết lần này tới lần khác, lại đột nhiên biến không rời không bỏ, một năm qua này làm bạn tại Lữ Hiên bên người, không có chút nào thèm quan tâm Lữ gia bây giờ tình cảnh, thậm chí còn không bằng các ngươi Đào gia. Chẳng lẽ, đây chính là chân ái sao? Chân ái, hẳn là có thể khiến cho một người bỗng nhiên liền đổi tính. Đối mặt Lâm Giang Niên kia tràn ngập ánh mắt giễu cợt, Đào Nhã tâm đầu bối rối, hoảng sợ, sợ hãi. Hắn, thế nào biết tất cả mọi chuyện? Giờ phút này ở giữa, Đào Nhã hoa dung thất sắc, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy duy trì nên có thể diện. Ta cùng phu quân, đích thật là chân tâm yêu nhau. Điện hạ cho rằng thiếp thân là tham mộ hư vinh người, nhưng thiếp thân chưa bao giờ có ý tưởng như vậy. Vậy sao? Lâm Giang Niên lại là hời hợt hai chữ, nhường Đào Nhã tâm đầu run lên. Tại làm Đào Nhã trên mặt chấn định đã dần dần có chút không kèm được lúc, Lâm Giang Niên liếc qua đại sảnh bên ngoài sân nhỏ. Ngươi nói ngươi cùng ngươi phu quân chân tâm yêu nhau, hắn lại đưa ngươi một mình lưu tại nơi này, cứ như vậy yên tâm ngươi. Lâm Giang Niên cười nhạo một tiếng, vẫn là nói, yên tâm bản Thế Tử. Đào Nhã sắc mặt biến, nhưng vẫn là cố nén, điện hạ làm gì ra lời ấy đến châm ngòi thiếp thân cùng phu quân quan hệ trong đó? Đây cũng không phải là châm ngòi. Lâm Giang Niên lên nàng, lưu lại chính mình tân hôn thê tử cùng cái khác nam nhân đơn độc ở chung, nếu là chuyển đi, ngươi nói, người bên ngoài sẽ thấy thế nào? Ngươi đường đường Đào gia đại tiểu thư thanh danh, coi là thật còn có thể duy trì. Đào Nhã sắc mặt khó xử, nhưng vẫn là cắn răng, điện hạ làm gì làm đục như vậy thiếp thân tự tin tưởng phu quân. Điện hạ chính là thế tử, như thế nào coi trọng thiếp thân cái loại này dung tục nữ tử. Nhìn qua trước mắt vị này đã cơ hồ duy trì không được, nhưng như cũng còn tại dáng chống đỡ lấy mạnh miệng Lữ thiếu phu nhân, Lâm Giang Niên trong lòng cười lạnh một tiếng. Quyền kia thế tử, liền chúc các ngươi hai vị trăm năm tốt hợp. Nói, Lâm Giang Niên nghiền ngẫm cười một tiếng. Sau đó đứng lên, lắc lắc ống tay áo, không còn sớm nữa, bản thế tử liền đi trước. Lữ thiếu phu nhân, chúng ta lần sau gặp lại. Nói, Lâm Giang Niên hướng về phía nàng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, phất tay áo rời đi. Đào Nhã vẫn như cũ ngồi nguyên địa, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh từng khỏa hướng xuống rơi. Thẳng đến Lâm Giang Niên thân ảnh biến mất hồi lâu, nàng vẫn như cũ cứng đờ ngồi nguyên địa, không nhúc nhích. Sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Nhã Nhi, một cái ân cần lo âu thanh âm theo ngoài cửa vang lên, ngay sau đó, Lữ Hiên thân ảnh vội vàng theo đại sảnh thu nhập thêm chạy bộ vào. Nhã Nhi, ngươi không sao chứ? Chương 801, Đào Nhã bí mật 2, chương 801, Đào Nhã bí mật 2, Lữ Hiên sắc mặt kỳ biến, bước nhanh đi vào đại sảnh, đi vào Đào Nhã trước người, ánh mắt khẩn trương lo lắng nhìn từ trên xuống dưới. Nhìn thấy nương tử quần áo chỉnh tề, cũng không nhận bất kỳ khuất nhục đối đai bộ dáng, Lữ Hiên nỗi lòng lo lắng lúc này mới thư giãn xuống tới. Bất quá, nhìn thấy Đào Nhã sắc mặt tái nhợt khó coi, Lữ Hiên lập tức vừa khẩn trương lên. Hắn vội vàng truy vấn, "Nhã Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Kia Lâm Vương thế tử có hay không đối với ngươi như vậy? Hắn đã làm gì?" Lữ Hiên lời nói, đem Đào Nhã suy nghĩ kéo lại. Nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng chính mình Lữ Hiên, Đào Nhã đè nén trong lòng bất an, lắc đầu, "Phu quân yên tâm, hắn cái gì cũng không làm." Thật, giờ phút này Lữ Hiên vẫn còn có chút hồ nghi. Cái gì cũng không làm? Kia Lâm Vương thế tử đem hắn đuổi đi ra, đơn độc lưu hắn lại thế tử, thật cái gì cũng không làm? Đào Nhã ánh mắt buông xuống, "Phu quân không tin ta." Không phải Lữ Hiên vội vàng khoát tay, giải thích nói, "Ta tự nhiên tin tưởng Nhã Nhi, chỉ là cái này Lâm Vương thế tử đến tột cùng có mục đích gì, hắn vì sao muốn đơn độc lưu lại Nhã Nhi ngươi?" Đào Nhã thần sắc dường như không hăng hái lắm, đối mặt Lữ Hiên hỏi thăm, trầm mặc hạ, "Hắn là cố ý?" "Cố ý? Hắn cái gì cũng không làm, cố ý đem phu quân ngươi chi tiêu đi, lưu lại thiếp thân, chính là mong muốn cố ý phá hư thiếp thân cùng phu quân ở giữa tình cảm." "Cái gì?" Lữ Hiên mở to hai mắt, ánh mắt đấy vẻ phẫn nộ hiện lên, "Hắn vì sao muốn làm như vậy? Ta cùng hắn không oán không kỷ, hắn vì sao muốn như thế quá mức?" "Đại khái, cùng Tam hoàng tử điện hạ có quan hệ a?" Đào Nhã cắn cắn môi dưới. "Cái gì?" Lữ Hiên biến sắc. Đào Nhã nói khẽ, "Chúng ta Lữ gia lúc trước cùng Tam hoàng tử đi được gần, mà vị này thế tử điện hạ cùng Tam hoàng tử không hợp nhau. Bây giờ lần này trở về trong kinh, chỉ sợ sẽ là vì buồn nôn đối phó chúng ta." Lữ gia nghe Nhã Nhi giải thích, Lữ Hiên ánh mắt dần dần ngưng trọng. Lần trước Lâm Vương thế tử tới thời điểm, hắn cũng hoài nghi tới việc này. Dưới mắt đến xem, hoàn toàn chính xác không loại trừ khả năng này. Nghe đồn cái này Lâm Vương thế tử là có thù tất báo người, hắn cùng Tam hoàng tử điện hạ lúc trước ân oán gây kinh thành mọi người đều biết. Mà hắn Lữ gia xem như Tam hoàng tử một đảng trốn khỏi quét sạch, tự nhiên cũng biết gây nên bị kia Lâm Vương thế tử chú ý, bây giờ lần này hắn trở lại kinh thành, đối bọn hắn Lữ gia có địch ý liền cũng nói quá khứ. Khinh người quá đáng. Nghĩ đến cái này, Lữ Hiên trên mặt lộ ra tức giận chi sắc. Hắn đối ta Lữ gia có ý kiến, đều có thể bọn thẳng lấy ta đến, vì sao muốn ức hiếp Nhã Nhi? Lữ Hiên sắc mặt rất khó nhìn, thấy bên cạnh Nhã Nhi hào hứng sa sút, sắc mặt tái nhợt, Lữ Hiên đau lòng đưa nàng ôm vào trong ngực, "Nhã Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hắn Lâm Giang Niên lần sau còn dám như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Lữ gia mặc dù lưu lạc đến nay như vậy tình cảnh, nhưng cũng không phải có thể bị người như thế tùy ý ức hiếp. Lữ gia dù sao xem như kinh thành đại tộc, căn cơ thâm hậu. Lúc trước Lữ Phó Sinh là lại bộ thượng thư, dưới tay môn sinh trải rộng thiên hạ, thế lực sâu không lường được. Mặc dù bây giờ một khi xuống dốc, hoàn toàn lật người không nổi. Nhưng khi đó căn cơ quyền thế cũng không phải hoàn toàn tiêu tán, thật muốn động lên thật sự đến, liền xem như không địch lại, cũng tuyệt không có khả năng nhường kia Lâm Vương thế tử như thế đến bản nạn. Đào Nhã đầu chôn ở Lữ Hiên ngực, tấm kia khuôn mặt tái nhợt bên trên không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, tâm tình nặng nề. Nghe Lữ Hiên cam đoan, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. "Ân." Màn đêm buông xuống, Lữ phủ đèn đuốc sáng tỏ. Mặc dù đã mất phách Lữ phủ, không còn đã từng huy hoàng, nhưng dù sao xem như kinh thành đỉnh tiêm thế gia, không đến mức thật lưu lạc trở thành bình dân. Lữ Hiên tìm tới phụ thân, đem hôm nay chuyện đã xảy ra cáo chi. Lữ Phó Sinh ở sau khi nghe xong, chân mày nhíu cực sâu. So với Lữ Hiên giận dữ Lâm Vương Thế Tử ức hiếp vợ hắn, Lữ Phó Sinh hiển nhiên nghĩ càng sâu một chút. Kia Lâm Vương Thế Tử hôm nay bỗng nhiên đến thăm, ỷ lại bọn hắn Lữ gia, mục đích không rõ. Sau đó không hiểu tìm tới Đào Nhã, điều này không khỏi làm cho Lữ Phó Sinh hoài nghi trong đó có liên hệ gì. "Đào Nhã, cùng Lâm Vương Thế Tử quen biết?" Lữ Phó Sinh trầm giọng hỏi. Lữ Hiên lắc đầu, mờ mịt lắc đầu, không từng nghe nói qua, Nhã Nhi nói nàng xưa nay không nhận biết Lâm Vương Thế Tử, lần trước lần thứ nhất nhìn thấy, càng không khả năng quen biết. "Vậy thì kỳ quái." Lữ Phó Sinh ánh mắt thâm thúy, ngưng thần. Đã không hiểu biết, kia Lâm Vương Thế Tử vì sao muốn đột nhiên tìm tới Đào Nhã. Lữ Phó Sinh đương nhiên sẽ không cho rằng là kia Lâm Vương Thế Tử yêu thích nhân thê, coi trọng con của hắn tức. Hắn con dâu này mặc dù thân làm Đào gia đại tiểu thư, dáng dấp hoàn toàn chính xác hoa dung nguyệt mạo, dấu hiệu, khí chất xuất trần. Có thể kia Lâm Vương Thế Tử là ai? Bên người chưa từng thiếu tuyệt sắc nữ tử. Kia Lâm Vương Thế Tử làm gì vẽ vời thêm chuyện? Hắn hôm nay cái này cực kỳ rõ ràng cử động, rất tận lực, càng giống là cố ý như thế. Lữ Phó Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, chân mày nhíu càng sâu, một lúc lâu sau, đột nhiên trầm giọng hỏi, "Đào Nhã ở đâu?" Lữ Hiên mở miệng nói, Nhã Nhi hôm nay bị kinh sợ dọa, hôm nay đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Phụ thân, thế nào? Lữ Phó Sinh trầm ngâm thật lâu, vừa rồi sắc mặt ngưng trọng nói, đi xem lấy nàng điểm, coi chừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lữ Hiên nghe vậy, biến sắc, phụ thân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Không biết rõ. Lữ Phó Sinh nhíu mày, trầm giọng nói, nhưng chuyện không có đơn giản như vậy, Lâm Vương Thế Tử lần này tới ta Lữ gia tuyệt đối là có mục đích. Tóm lại, cẩn thận không có vấn đề. Tốt, ta hiện tại liền đi qua nhìn xem Nhã Nhi. Nghe vậy, Lữ Hiên biến đổi sắc mặt hạ, gật gật đầu, vội vàng rời đi. Lữ Phó Sinh đứng tại chỗ, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt tâm trầm. Một lúc lâu sau, hắn tự lẩm bẩm một câu, hy vọng là ta nghĩ sai Lữ phủ, nội viện. U tính mở nhạt gian phòng bên trong, đốt ngọn đèn. Ngoài cửa gió lạnh gào thét, đem bên trong căn phòng đèn đuốc thổi lay động, phản chiếu ở trên vách tường bóng người, cũng theo đó mà lắc lư. Sau tấm bình phong, bệ cửa sổ trước, có chút đẩy ra bệ cửa sổ, một sợi gió lạnh tràn vào. Một bóng người xinh đẹp đang ngồi ở bệ cửa sổ trước, chấp bút viết cái gì. Ba ba ba. Bốn phía yên tĩnh, chỉ còn lại đầu bút lông rơi vào trên tuyên chỉ truyền đến thanh âm. Không biết qua bao lâu, Trần Ai lập điện. Trước bàn Đào Nhã ngẩng đầu, nhìn xem trên mặt bàn giấy tuyên, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng còn kịp. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem trên bàn giấy tuyên thu hồi, gấp gọn lại. Nàng đứng dậy, đang muốn quay người lúc, gió lạnh tràn vào bệ cửa sổ, đột nhiên đánh tới một đạo sát ý. Đào Nhã con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đổi biến. Nàng lập tức phẩy tay áo một cái, thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau. Lạch cạch. Trên bàn truyền đến ấm trà xé rách thanh âm, là bị cuồng phong vỡ ra. Mãnh liệt va chạm khiến cho gian phòng bên trong truyền đến một tiếng ồn ào. Phanh. Đào Nhã thân hình đột nhiên lắc lư, lui về sau ba bốn bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía gian phòng bên trong chỗ hắc ám. Ai? Vừa dứt lời, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bình phong bên cạnh, đang hai tay ôm ngực đánh giá nàng. Lữ thiếu phu nhân, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Chương 802, coi trọng ngươi thế tử, 1, chương 802, coi trọng ngươi thế tử, 1. Đào Nhã đứng vững thân hình, đột nhiên ngẩng đầu. Phía trước trong tầm mắt, gian phòng bên trong, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động nhiều đạo thân ảnh. Lâm Giang Niên dựa vào bình phong bên cạnh, đang nghiền ngẫm đánh giá nàng. Đào Nhã tâm đầu hãi nhiên, trên mặt hiện hiện bối rối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên không nói, chỉ là ánh mắt rơi vào trên tay nàng. Kia phong vừa gấp lại tới tin, mà Đào Nhã cũng rất nhanh phát giác được Lâm Giang Niên ánh mắt chỗ đến, nàng lúc này bối rối đem tin hướng sau lưng ẩn giấu vào ống tay áo hạ, lại vô ý thức lui về sau hai bước. Ta nếu là không ở chỗ này, thế nào đưa ngươi bắt được trận tướng? Lâm Giang Niên vừa mở miệng, một bên hướng phía nàng đến gần, sách nói, không nghĩ tới, thì ra ngươi mới là cái kia giấu xấu nhất, kém chút thật làm cho ngươi lừa gạt. Giờ phút này, Đào Nhã sắc mặt thay đổi liên tục, nàng cắn răng, điện hạ, thiếp thân nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Như thế nửa đêm ngươi xông vào thiếp thân quê phòng, chỉ sợ không ổn đâu. Nghe không hiểu. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, bản thế tử đã tối nay tới tìm ngươi, đương nhiên đã có đầy đủ chứng cứ. Ngươi coi như không thừa nhận lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể trốn được sao? Lời này vừa nói ra, Đào Nhã sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng đương nhiên biết rõ, chính mình một khi bại lộ, coi như không thừa nhận cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử sẽ không bỏ qua nàng, hắn tới ban ngày tới Lữ phủ, liền chuyên môn hướng về phía nàng tới. Ban ngày khiêu khích, tham dò, cùng đêm nay bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cũng nói rõ tất cả. Tại ý thức tới mình đã bại lộ sau, Đào Nhã hít thở sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến, ngươi, làm sao biết là ta? Ngươi đến Lữ gia, đến mức bản thế tử cho tới nay đều không để ý đến một việc Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên nàng, các ngươi Đào gia bản thân cũng không phải là an phận chủ. Theo ngươi gả vào Lữ gia trước đó, các ngươi Đào gia đã sớm bắt đầu tính toán kế hoạch. Ngươi gả vào Lữ gia về sau, Lữ gia thuận lý thành trương thành người che giấu hai mắt người một vòng. Lữ gia tồn tại có thể che giấu rất nhiều chuyện, đến mức bản thế tử kém chút không để ý đến ngươi. Sau lưng ngươi, nên một người khác hoàn toàn sai bảo a. Lâm Giang Niên lời nói không đội không chậm, chậm rãi nói ra. Mà Đào Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Điện hạ, quả nhiên thông minh. Đào Nhã cắn răng, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vẻ miễn cưỡng ý cười. Vậy tối nay điện hạ đống nhiên đến thăm, lại cần làm chuyện gì? Nàng cố tự chấn định, lại lui về sau một bước, đem ống tay áo dưới tin giấu càng sâu. Lâm Giang Niên chú ý tới nàng tiểu động tác, hướng phía nàng tới gần một bước. Bản thế tử vì sao tới tìm ngươi? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Ngươi cái này người mang không tầm thường võ công, cái này cũng không giống như là Đào gia đích nữ phong phạm. Nghe đồn kinh thành Đào gia đích nữ tính ô dịu dàng, từ nhỏ thể cốt yếu đuối, không trải qua phong hàn. Thế nào? Là bản thế tử tin tức có sai không thành? Ngươi cái này cũng không giống như là cái gì thể cốt yếu đuối. Đào Nhã cắn răng, điện hạ đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Giang Niên thản nhiên nói, bản thế tử còn nghe nói, năm đó kinh thành Đào gia từng cùng Giang Nam Đào gia quan hệ thân cận, hai nhà ở giữa lẫn nhau có qua lại. Nhưng tại hơn một năm trước, hai nhà đống nhiên cắt đứt liên lạc, trùng hợp chính là kia Giang Nam Đào gia cũng có một vị đại tiểu thư, tại hơn một năm trước đống nhiên liền xuống rơi không rõ nghe vậy, Đào Nhã tâm đầu đột nhiên run lên, nàng không thể tin mở to hai mắt, tâm tình sợ hãi trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Mà lúc này, Lâm Giang Niên đã xuất hiện tại trước gót chân nàng, hướng phía nàng đưa tay ra, cho ta. Đào Nhã trong mắt, hai tay chắp sau lưng, không nói một lời. Là muốn bản thế tử tự mình động thủ sao? Hắn hôm nay tới ban ngày tới Lữ phủ, cố ý hành động, chính là vì nhường nữ nhân này lộ ra chân ngựa đến. Quả nhiên, nữ nhân này cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở. Giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, Đào Nhã lui lại một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, gắt gao cắn răng, thiếp thân nghe không hiểu điện hạ đến cùng đang nói cái gì, thiếp thân cũng không biết điện hạ muốn cái gì. Cái gì kinh thành đào ra, Giang Nam đào ra, thiếp thân cũng không hiểu biết. A, đều lúc này, còn vùng vẫy dãy chết. Lâm Giang Niên ánh mắt đấy hiện lên một tia lanh ý, một giây sau, hắn đột nhiên ra tay, hướng phía Đào Nhã chụp tới. Hắn nhưng không có thời gian dỗi tiếp tục đổi nữ nhân này nói nhảm. Xuất thủ trong nháy mắt, Đào Nhã con ngươi đột nhiên co rụt lại, lan lộn thân khí tức trầm xuống, tùy theo mạnh mẽ chĩa xuống đất, cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh thoát Lâm Giang Niên thế công. Tốc độ này, phản ứng này, nữ nhân này võ công tuyệt đối không kém. Ngay sau đó, Đào Nhã quay người hướng phía ngoài cửa chạy tới. Muốn chạy? Lâm Giang Niên phóng ra một bước, thân hình cấp tốc trong phòng xuyên thẳng qua, tiếp theo ngăn ở Đào Nhã trước người, ngăn lại đường đi của nàng. Đào Nhã vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt đấy hiện lên vẻ hoảng sợ, đột nhiên cắn răng một cái, nhấc trường liền hướng phía Lâm Giang Niên đánh tới. Một trường này cực kỳ tấn mãnh, thuần thục mà dứt khoát, thẳng bức Lâm Giang Niên ngực trái tim. Lâm Giang Niên không có tránh lui, đưa tay ngăn lại. Phanh! Tại ngăn lại đối phương một trường này trong nháy mắt, Lâm Giang Niên thừa thắng xông lên, lấy cản trường hóa thế công, bàng bạc nội lực theo lòng bàn tay ầm vang mà ra, đem trước mắt Đào Nhã đẩy lui ra ngoài. Nàng liên tục lui về sau 4-5 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt tái nhợt khó coi, thể nội khí tức rời sông lấp biển. Nàng đánh giá thấp vị này Lâm Vương Thế Tử võ công. Kẻ này võ công sâu không lường được, ở xa nàng phía trên. Ngươi thở nhỏ tại Giang Nam đảo gia lớn lên, từ nhỏ tập võ, tập được một thân hào công phu. Hơn một năm trước, ngươi bị kinh thành đảo gia mang về trong kinh, không bao lâu, ngươi liền làm quen Lữ gia đại thiếu gia. Ta nói không sai a? Lâm Giang Nhiên ung dung ngữ khí vang lên, Đào Nhã sắc mặt trắng bệnh, toàn thân cứng ngắc. Bí mật này cuối cùng vẫn là lộ ra ánh sáng rồi. Các ngươi một chiêu này thay mận đổi đảo, sát thực chơi man thiên quá hải a. Lâm Giang Nhiên cảm khái nói. Mấy tháng trước, theo Giang Nam đảo gia tra được lúc, những đầu mối này liền dần dần nổi lên mặt nước. Trước mắt vị này kinh thành đào gia đích nữ, nói đúng ra, hẳn là Giang Nam điểm mạch đào gia đại tiểu thư. Hơn một năm trước, kinh thành đào gia đích nữ chết bệnh. Đương nhiên, là chết bệnh vẫn là khác duyên cớ không người biết được. Về sau, vị này Giang Nam đào gia đại tiểu thư liền bị người lặng lẽ tiếp về kinh thành. Về sau, thay thế Đào Nhã thân phận, tại kinh thành đào gia kế hoạch trợ giúp hạ, làm quen Lữ Hiên, tiếp theo thành công đến Lữ gia. Đây coi như là một cọc bí văn, là Lâm Vương phủ tình báo cơ cấu đang điều tra phía dưới trong lúc vô tình biết được tin tức. Nguyên bản Lâm Giang Niên cũng không có đem việc này để ở trong lòng, thẳng đến Hồ Giao nói tới Đào Nhã, tiếp theo khiến cho Lâm Giang Niên đem tất cả manh mối sâu chuỗi, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại nữ nhân này trên thân. Nữ nhân này có vấn đề. Ta nghe không hiểu điện hạ ngươi đang nói cái gì. Đào Nhã âm thanh run rẩy, cho dù đến lúc này nàng vẫn như cũ cắn răng không thừa nhận. Điện hạ, như thế nửa đêm mạnh mẽ xông tới thiếp thân khuê phòng mời điện hạ không cần như thế thất lễ, còn mời tự trọng. Tự trọng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, từng bước một tới gần. Bản thế tử đối ngươi giả mạo kinh thành đào gia đích nữ sự tình không có hứng thú, nhưng bản thế tử đối sau lưng ngươi người cảm thấy hứng thú. Đem thư cho ta, hoặc là nói cho bản thế tử sau lưng ngươi người đến tột cùng là ai. Theo Lâm Giang Niên từng bước một tới gần, hung hăng khí tức đống nhiên vọt tới. Mắt thấy Lâm Giang Niên càng ngày càng gần, Đào Nhã trên mặt rốt cục lộ ra bối rối vẻ mặt. Nàng đột nhiên quay người, hướng phía bên cạnh cách đó không xa cửa sổ quát to lên. Cứu mạng! Phi lễ a! Mau tới người cứu mạng! Chương 802, coi trọng ngươi thế tử. 2. Chương 802, coi trọng ngươi thế tử. 2. Thanh âm bén nhọn mà vang dội, trong nháy mắt từ trong phòng truyền ra, truyền đến trong nội viện. Rất nhanh, trong viện truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Chuyện gì xảy ra? Thiếu phu nhân đang kêu cứu mạng. Mau đi xem một chút. Tiếng bước chân rồn rập vang lên. Đào Nhã hiện ra nụ cười trên mặt còn chưa kịp hiện hiện, khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn đống nhiên tới gần bóng đen, nàng trong lòng hoảng hốt, đột nhiên mong muốn lui lại, cánh tay lại đột nhiên bị dùng sức bắt lấy, không thể động đậy. Chiêu này hữu dụng a? Đùa cợt ngữ khí vang lên, Lâm Giang Niên trên mặt không có chút nào sợ hãi chi sắc, cho ta. Đào Nhã tâm đầu bối rối, mắt thấy không chỗ có thể trốn, nàng tay mắt lênh lẹ, trong lòng bàn tay một tay lấy dấu ở ống tay áo dưới lá thư này bóp thành một đoàn, cấp tốc nhét vào trong mồm, y đồ mong muốn nuốt xuống đi. Nữ nhân này muốn hủy thi không để lại vết tích. Lâm Giang Niên đột nhiên đưa tay nắm nàng cái cằm, dùng sức uốn éo. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, nương theo lấy xương cằm cách chật khớp thanh âm vang lên. Đau đớn thần sắc theo Đào Nhã trên mặt hiện hiện, nàng thậm chí liền kêu lên thảm thiết khí lực đều không có. Vừa nhét vào miệng bên trong lá thư này, cũng mất nuốt khí lực. Nhã Nhi. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một tiếng kinh hoàng thanh âm. Bộ pháp đội vàng xâm nhập trong phòng Lữ Hiên, vừa vặn nhìn thấy trước mắt một màn này. Trong tầm mắt, thê tử trong phòng chẳng biết lúc nào nhiều một người đàn ông. Là Lâm Vương Thế Tử. Lâm Giang Niên. Hán, tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại hơn nửa đêm xuất hiện ở đây? Giờ phút này, Lâm Giang Niên đang ôm thê tử của hắn. Tại Lữ Hiên thị giác bên trong, hoàn toàn chính xác đúng là như thế. Lâm Giang Niên đang mập mờ ôm thê tử của hắn, một cái tay ngay tại vuốt ve vợ hắn mặt. Hai người động tác thân mật, dán rất gần. Một màn này, nhường Lữ Hiên cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt hiện lên, tựa như có cỗ phẫn nộ khí lưu thẳng lên trán. Ngươi đang làm gì? Nổi giận thanh âm vang lên, Lữ Hiên lạnh cả người, lên án mạnh mẽ lên tiếng, phẫn nộ nhường hắn gần như mất lý trí, bước nhanh bước vào gian phòng bên trong đến. Nhưng mà, đối với Lữ Hiên xuất hiện, Lâm Giang Niên nhắm mắt làm ngơ. Hắn trực tiếp đưa tay, theo Đào Nhã miệng bên trong đem tia phong vỏ thành rún gió tin lấy ra. Lập tức buông tay, Đào Nhã thân hình đứng không vững, lảo đảo ngã xuống. Nhã Nhi. Lữ Hiên kinh hoàng lên tiếng, vội vàng bước nhanh về phía trước, một tay lấy Đào Nhã ôm vào trong ngực. túi đầu liền thấy trong ngực thê tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt hoảng sợ, miệng càng là hoàn toàn không thể động đậy.
Ngươi
thế nào? Lữ Hiên kinh hoàng mở miệng. Giờ phút này Đào Nhã đau đớn kịch liệt, đường nàng hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể chỉ miệng của mình, sợ hãi bật phần. Mắt thấy thê tử đáng thương kia hề hề bộ dáng, Lữ Hiên đau lòng hỏng, Nhã Nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Đào Nhã tại ngắn ngủi kịch liệt đau đớn sau, rốt cục thở phào, nàng đưa tay sờ đến cái cằm, nhẹ nhàng dùng sức, đem chật khớp cái cằm một lần nữa phục hồi như cũ. Ta không sao. Đào Nhã co quắp tại Lữ Hiên trong ngực, thanh âm suy yếu, run rẩy, ta thật là sợ. May mắn ngươi đã đến. Nhu nhược thanh âm, trong nháy mắt nhường Lữ Hiên cấp trên. Ngươi đối thê tử của ta làm cái gì? Lữ Hiên phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Lâm Giang Nghiên. Một nhẫn lại nhẫn, hắn rốt cục nhịn không nổi nữa. Cái này Lâm Vương thế tử khinh người quá đáng, ba lần bốn lượt như thế ức hiếp hắn, càng là đêm nay ức hiếp thê tử của hắn, cái này khiến Lữ Hiên như thế nào phải nhịn xuống. Giờ phút này thê tử bị khuất đáng thương thanh âm, càng làm cho Lữ Hiên kiềm chế thật lâu cảm xúc tán phát ra. Nhưng mà, Lâm Giang Nghiên không lọt vào mắt Lữ Hiên phẫn nộ, hắn ghét bỏ đem kia phong rúm gió tin lau rồi một chút, sau đó đem cái này phong rúm gió tin mở ra. Nhưng mà, khi ánh mắt rơi vào trong thư này, lườm hai mắt, Lâm Giang Nghiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đào Nhã. Đào Nhã co quắp tại Lữ Hiên trong ngực, nhìn về phía Lâm Giang Nghiên ánh mắt đấy lóe lên vẻ đắc ý, ngay sau đó, nàng trực tiếp nhào vào Lữ Hiên trong ngực khóc lóc kể lể lên. "Phu quân, ngươi có thể nhất định phải là ta làm chủ a." Lâm Vương thế tử điện hạ, hắn Đào Nhã khóc như mưa, thở không ra hơi, giống như là bị cái gì thiên đại bị quất. "Nhã Nhi, đừng khóc, ngươi nói với ta, phu quân vì ngươi làm chủ, hắn đến cùng đối ngươi làm cái gì?" Lữ Hiên đau lòng an ủi. Đào Nhã khóc lê hoa đái vũ, "Đêm nay, thiếp thân tại gian phòng nghỉ ngơi, kết quả, cái này Lâm Vương thế tử điện hạ bỗng nhiên xông vào, y đổ đối thiếp thân làm loạn. Thiếp thân muốn cự tuyệt, hắn vậy mà muốn." Ô, Đào Nhã lời nói, nhường Lữ Hiên trong nháy mắt cấp trên. Ý đồ bất chính. Phẫn nộ cảm xúc tại thời khắc này tràn đầy trong lòng hắn, nhường hắn cơ hồ có chút mất lý trí. Ô, thiếp thân không sạch sẽ, thiếp thân thật xin lỗi phu quân, thiếp thân không sống được. Ô, Lữ Hiên trong ngực Đào Nhã khóc như mưa, kêu bi thống ngất ức thần sắc, một bộ muốn tìm cái chết mịch hoạt bộ dáng. "Nhã Nhi đừng sợ, có phu quân tại phu quân trong mắt Nhã Nhi là sạch sẽ nhất, phu quân nhất định vì ngươi làm chủ, trả lại ngươi một cái thanh bạch." Lữ Hiên bi phẫn mở miệng, ôm trong ngực Nhã Nhi, ngẩng đầu đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, ánh mắt đỏ bừng, phảng phất là muốn đem Lâm Giang Nghiên ăn. "Ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo?" Giờ phút này, Lữ Hiên miệng bên trong liên tiếp mời ý cũng bị mất. "Ta kính ngươi là Lâm Vương thế tử điện hạ, đối ngươi đủ kiểu nhường nhịn, có thể nhưng ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, như thế ức hiếp thê tử của ta. Ta biết thân phận của ngươi tôn quý, có thể ngươi có thể nào như thế khinh người quá đáng? Ta Lữ gia mặc dù không bằng ngươi Lâm Vương phủ, thế nhưng tuyệt không phải như thế mặc người ức hiếp. Nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, cho dù là liều mạng ta cái mạng này, ta cũng nhất định phải cáo vào triều đình. Ta cũng không tin, ngươi Lâm Vương phủ coi là thật liền có thể muốn làm gì thì làm, như thế ức hiếp người khác thế nữ." Đối mặt Lữ Hiên người đàng hoàng này, đông nhiên vẫn mà nộ khí phản ứng, Lâm Giang Nghiên trên mặt phi phàm không có bất kỳ cái gì sinh khí tâm tình khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm ghé vào Lữ Hiên trong ngực Đào Nhã, ánh mắt đấy cười lạnh càng tăng lên. Không nghĩ tới, hắn đêm nay bị nữ nhân này cho bày một đạo. Bất quá, nàng coi là như thế liền có thể thoát thân a. Lâm Giang Nghiên đôi mắt cụp xuống, trong lòng bàn tay có chút dùng sức. Trong tay tấm kia rúm gió tin liền bắt đầu bốc lên khói đen, lập tức ngọn lửa tỏa ra, đem tin đốt sạch sẽ. Một màn này, nhưng ở đây bên trong căn phòng ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, há nhiên. Đây là như thế nào thủ đoạn? Đào Nhã ánh mắt đấy một màn kia đắc ý cứng đờ, hiện lên vẻ hoảng sợ, dường như không nghĩ tới, cái này Lâm Vương thế tử nội lực không ngờ hùng hậu tới trình độ như vậy. Lữ Hiên càng là phẫn nộ, ngươi, đây là tại uy hiếp ta. Lâm Giang Nghiên không nhìn Lữ Hiên ánh mắt phẫn nộ, nhìn xem Đào Nhã, cười nhạo một tiếng, cũng là giỏi tính toán. Bản thế tử hay là xem nhẹ ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã đoán ra bản thế tử đêm nay sẽ đến a. Đào Nhã thân thể mềm mại run lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ toát ra sợ hãi thần sắc, điện hạ, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Không biết rõ không có việc gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong nơi này, Lâm Giang Nghiên thu hồi ánh mắt, rơi vào bên cạnh đối với hắn trợn mắt nhìn Lữ Hiên trên thân. Đối mặt người đàng hoàng này lựa giận, Lâm Giang Nghiên không những không có sinh khí, ngược lại đưa tay vô bả vai hắn, mong muốn cáo trạng liền cứ việc đi thôi, tốt nhất trực tiếp đi tìm bệ hạ cáo, không chừng sẽ hữu dụng. Lâm Giang Niên như thế cản rỡ phản ứng, nhường Lữ Hiên cực kỳ tức giận. Hán lại không có chút nào sợ hãi. Đúng rồi. Lâm Giang Niên dường như lại nghĩ tới cái gì, quay người trước khi đi, lại ý vị thâm trường nhìn Lữ Hiên một cái. Còn có, xem thật kỹ tốt người vị này thế tử, cũng đừng nhìn ném đi bản thế tử sẽ còn lại đến tìm nàng. Chương 803, thái độ hung hăng ngang ngược cản rỡ Lâm Vương thế tử. 1. Chương 803, thái độ hung hăng ngang ngược cản rỡ Lâm Vương thế tử. 1. Nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ phách lối ngựa khí trong phòng quân quẩn. Lữ Hiên sắc mặt tái xanh, ôm trong ngực Đào Nhã, thân thể đều đang run rẩy. Hắn không thể tin mở to hai mắt, dường như không nghĩ tới vị này Lâm Vương thế tử lại hung hăng ngang ngược tới tình trạng như thế. Coi là thật như thế ức hiếp hắn Lữ gia. Đêm nay chẳng những ức hiếp hắn thế tử, thậm chí còn ngay trước hắn cái này trượng phu mặt, nói còn phải lại tới tìm hắn thế tử. Trên đời này, còn có so đây càng nhục nhã người, hung hăng ngang ngược chuyện sao? Lữ Hiên chỉ vào Lâm Giang như tay, hơi có chút run rẩy, khí một câu đều nói không nên lời. Trong ngực hắn Đào Nhã, nhu nhược kia gương mặt càng thêm trắng bệnh, ánh mắt đấy hiện lên kinh hãi, dường như không nghĩ tới cái này Lâm Vương Thế Tử càng như thế tùy ý làm vậy, vượt qua xa nàng kế hoạch. Mà nhàn nhạt nói xong câu này sau Lâm Giang Nghiên, thì tiêu sái quay người, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa, đèn đuốc sáng trưng. Lữ phủ không ít thị vệ hạ nhân tụ tập tại cửa ra vào, ánh mắt cảnh giác mà sợ hãi nhìn xem vị này trong tầm mắt Lâm Vương Thế Tử. Lời vừa rồi, bọn hắn cũng nghe rõ ràng. Trong lòng bọn họ không ít người cũng tức sôi ruột, nhưng lại biệt khuất không dám biểu hiện. Quá phế lối, ức hiếp thiếu gia bọn họ, còn ức hiếp bọn hắn thiếu nãi nãi. Ngày xưa xem như trong kinh tiếng tăm lừng lẫy lữ gia, khi nào gặp phải khuất nhục như vậy. Thân làm lữ phủ hạ nhân, bọn hắn cũng cảm nhận được biệt khuất. Chỉ là, phẫn nộ biệt khuất về biệt khuất, dưới mắt lại không người dám cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị này Lâm Vương Thế Tử tiêu sái đi ra, chuẩn bị nên ngang rời đi. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lập tức, một đạo âm trầm thân ảnh xuất hiện. Lao ra. Lao ra tới. Trong đám người truyền đến hạ nhân ngạc nhiên thanh âm. Sau đó, Lữ Phó Sinh thân ảnh xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, đến gần Lâm Giang Niên trước mặt, dừng bước lại, mà không biểu tình. Lâm Giang Niên cũng thuận thế dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn qua trước mắt Lữ Phó Sinh. "Cha." Gian phòng bên trong, Lữ Hiên đang ôm trong ngực Đào Nhã, nhìn thấy cha xuất hiện, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, "Cha!" Hắn mạnh mẽ xông tới Nhã Nhi khuê phòng, ý đồ đối Nhã Nhi làm loạn, "Cha, ngươi muốn vì Hải Nhi cùng Nhã Nhi làm chủ." Lữ Hiên thanh âm rơi vào Lữ Phó Sinh trong tai, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Trước khi tới, hắn đã biết được xảy ra chuyện gì. Dưới mắt nhìn thấy một màn này, càng là hết thảy không sai. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Lữ Hiên giận dữ thần sắc bên trên, sau đó là ghé vào Lữ Hiên trong ngực, mặt mũi tràn đầy điểm đạm đáng yêu bộ dáng Đào Nhã trên thân. Nàng thân sắc yếu đuối, thân thể khẽ run, giống như là nhận lấy cái gì kích thích vũ đủ. Lữ Phó Sinh thu tầm mắt lại, cuối cùng một lần nữa rơi vào trước mắt Lâm Giang Niên trên thân. Lâm Giang Niên ánh mắt lạnh nhạt, cực kỳ lỏng. Trên mặt thậm chí tìm không ra bất kỳ nửa phần thần trường, hoặc là cái khác cảm xúc. Rõ ràng dưới mắt trong viện khắp nơi là lữ phủ thị vệ hạ nhân, vị này Lâm Vương Thế Tử bị vây quanh trong đó, lại không có toát ra nửa phần sợ hãi vẻ mặt. Lữ Phó Sinh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, một lúc lâu sau, mới trầm giọng mở miệng, "Thế tử điện hạ, có thể cho lão phu một cái công đạo." Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, giọng nói nhẹ nhàng, "Lữ đại nhân muốn cái gì bàn giao?" Lữ Phó Sinh ngưng thần, lạnh giọng chất vấn, "Thế tử điện hạ vì sao ban đêm xông vào lữ phủ, lại tại sao lại xuất hiện tại lữ gia con dâu trong quê phòng? Thế tử điện hạ, lại đối con dâu ta làm qua cái gì?" Lạnh lùng hỏi thăm, trong giọng nói xen lẫn một tia tức giận. Rất hiển nhiên, vị này ngày xưa lại bộ thượng thư cũng cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu. Tự Lâm Giang Niên vào kinh thành sau, làm việc liền cực kỳ làm cản, thậm chí căn bản không có đem hắn lữ ra để vào mắt. Bây giờ càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, hành vi càng ngày càng quá mức, để cho người ta không thể không lên cơn giận dữ. Có thể đối mặt Lữ Phó Sinh chất vấn, Lâm Giang Niên biểu hiện ngược lại càng bình tĩnh hơn, hắn chỉ là ý vị thâm trường nhìn Lữ Phó Sinh một cái, "Lữ đại nhân, coi là thật hy vọng bản thế tử giải thích." Lữ Giao dữ dội không sai ngẩng đầu, từ đây tử trong ánh mắt đọc hiểu một chút cái gì ý vị thâm trường. Trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Cái này Lâm Vương Thế Tử, đến cùng có mục đích gì? Hắn hướng về phía Lữ gia tới mục đích, đến tột cùng lại là cái gì? Còn mời Thế Tử điện hạ cho lão phu một cái công đạo. Một lát sau, Lữ Phó Sinh ngữ khí hơi trầm xuống, "Điện hạ như vậy ức hiếp ta Lữ gia, nếu không cho một lời giải thích, lão phu như thế nào hướng phụ thượng đám người bàn giao?" Nhìn qua trước mắt trương này giản mua thâm thúy gương mặt, Lâm Giang Niên cũng không tin tưởng việc này lão già này chi bộ biết được, có hay không tham dự trong đó. Bất quá, những này đều cũng không trọng yếu. Hắn cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, "Bản Thế Tử vì sao muốn cho ngươi bàn giao? Ta nếu không cho, Lữ đại nhân lại có thể thế nào?" Như thế càn rỡ ngữ khí, nhưng ở đây không ít người sắc mặt cũng thay đổi biến. Đây cũng quá khoa trương. Bất quá, Lữ Phó Sinh trên mặt lại không có quá nhiều biểu tình biến hóa, nói như vậy, điện hạ không có ý định cho lão phu một cái công đạo. Phải thì như thế nào? Lâm Giang Niên thản nhiên nói. Bốn phía yên tĩnh, trong không khí giống như là bỗng nhiên lạnh xuống. Đang kéo dài một lát lúc, lại bị Lâm Giang Niên một tiếng cười khẽ cắt ngang. "Đêm nay sự tình, Lữ đại nhân nếu không chịu phục, đều có thể ngày sau đi tìm bản thế tử phiền toái, bản thế tử tùy thời hoan nghênh." Lâm Giang Niên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem trước mắt bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho dù là vị này ngày xưa lại bộ thượng thư cũng là cũng giống như thế. Nhìn qua hắn mặt âm trầm bàng, Lâm Giang Niên nhàn nhạt mở miệng, "Lữ đại nhân nếu là muốn đi thiên tử trước mặt cáo trạng bản thế tử, cũng tùy thời hoan nghênh. Sắp trời không còn sớm, bản thế tử sẽ không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ." Dứt lời, Lâm Giang Niên cất bước rời đi. Chu vi vòng quanh vô số thị vệ, đem Lâm Giang Niên đoàn đoàn bao vây, lại không một người dám lên trước. Theo Lâm Giang Niên cất bước tiến lên, những này bay chúng quanh thị vệ vô ý thức lui lại. "Cha." Cửa gian phòng, thấy Lâm Giang Niên muốn đi, Lữ Hiên lập tức lo lắng nhìn về phía Lữ Phó Sinh. Đã thấy Lữ Phó Sinh ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh trầm giọng nói, "Đưa Thế Tử điện hạ rời phủ." Lời này vừa nói ra, không ít hạ nhân đều ngạc nhiên. Lại tại ngắn ngủi về sau, lại nhao nhao kịp phản ứng, tránh ra một con đường. Mà Lữ Hiên trên mặt thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt. "Cha, vậy mà liền dạng này đem người thả đi." Kia lấy, Lữ Hiên còn muốn nói điều gì, lại đối mặt phụ thân kia ánh mắt lạnh như băng, lại đem hắn còn lại tất cả lời nói toàn bộ đều ngăn ở yết hầu. Hắn toàn thân rét run sững sờ tại nguyên chỗ, không nói một lời. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên lại chỉ là ngừng lại bước chân, quay đầu liếc qua, ánh mắt theo trên mặt mấy người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lữ Hiên trên thân. Không biết nói là cho Lữ Hiên, hay là hắn trong ngực đảo nhã nghe. "Bản thế tử còn sẽ tới." Lạnh nhạt ngữ khí, lại cực kỳ phách lối thái độ, nhường Lữ Hiên cùng Đào Nhã sắc mặt càng khó coi hơn. Trong viện, gió lạnh gào thét, bầu không khí tĩnh mịch. An tĩnh có chút quỷ dị. Lâm Giang Nhiên sau khi rời đi, đám người chung quanh vẫn đứng tại chỗ. Bốn phía những thị vệ kia hạ nhân hai mặt nhìn nhau, giờ phút này trong lúc nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì. Thẳng đến, Lữ Phó Sinh thanh âm trầm thấp vang lên, "Đều lui ra đi." Trầm thấp ngữ khí, đồng thời còn xen lẫn một tia hờ hững. Đêm nay sự tình, ai cũng không cho phép chuyển ra nửa chữ. Chương 803, thái độ hung hăng ngang ngược cản rỡ Lâm Vương Thế Tử, 2, chương 803, thái độ hung hăng ngang ngược cản rỡ Lâm Vương Thế Tử, 2, lạnh lùng ngữ khí, vị này ngày xưa lại bộ thượng thư trên thân vẫn như cũ có một cỗ làm cho người không dám nhìn thẳng khí chất. Phủ thượng hạ nhân thị vệ tự nhiên tin tưởng, chuyện tối nay nếu là chuyển đi, đủ để gây nên sóng to gió lớn. Cái loại này động tĩnh, tuyệt sẽ không yếu tại mấy ngày trước đây kia Hồ Gia Thiên Kim bị ám sát rung chuyển. Ai dám chuyển đi, cái kia chính là không muốn sống nữa. Thị vệ hạ nhân nhao nhao ngậm miệng, sau đó rời khỏi trong viện. Rất nhanh, không bao lâu, dưới mái hiên liền chỉ còn lại Lữ Phó Sinh cùng Lữ Hiên ôm trong ngực Đào Nhã, ngay mặt sắc căm trầm, ánh mắt phức tạp, tra về phòng trước. Lữ Phó Sinh ngữ khí bình tĩnh, hờ hững không có một tia tình cảm. Lữ Hiên khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chờ trở lại gian phòng, ghé vào trong ngực hắn Đào Nhã cũng dường như rốt cục lấy lại tinh thần, theo Lữ Hiên trong ngực dễ dỗi lấy đứng dậy, hai mắt đẫm lệ, hốc mắt từng đỏ, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đào Nhã thanh âm yếu đuối, hướng về phía Lữ Phó Sinh khẽ không lời, con dâu gặp qua công công. Thanh âm kia bên trong mang theo vài phần khàn khàn run rẩy, để cho người ta nghe xong không khỏi trong lòng lung lay. Lữ Phó Sinh ánh mắt rơi vào Đào Nhã trên thân thật lâu, cũng không nói chuyện. "Cha, người đêm nay vì sao cứ như vậy thả hắn rời đi?" Giờ phút này, Lữ Hiên rốt cục nhịn không được, hỏi âm thanh. Trong lòng của hắn quá oan uổng, cũng quá phẫn nộ. Hắn như thế ức hiếp Nhã Nhi, hoàn toàn không đem chúng ta Lữ ra để vào mắt, như thế trước mặt mọi người không khác đánh trả mặt của ngươi. Lữ Hiên phẫn nộ, hốc mắt giống nhau phím hồng, hắn còn ức hiếp Nhã Nhi, cha, hắn đối Nhã Nhi Lữ Hiên không có nói tiếp. Một bên Đào Nhã lần nữa đổi sắc mặt, vốn là điềm đạm đáng yêu bộ dáng, càng là cơ hồ muốn khóc lên. "Phu quân, thiếp thân không muốn sống nghe nói như thế." Lữ Hiên lại vội vàng hốt hoảng đi hướng Đào Nhã. "Nhã Nhi, đây không phải lỗi của ngươi, đều là kia Lâm Vương Thế Tử khinh người quá đáng." "Nhã Nhi yên tâm, ta nhất định thay ngươi lấy lại công đạo." "Cha, ngươi hôm nay vì sao cứ như vậy thả hắn đi?" Giờ phút này, Lữ Hiên trong giọng nói nhiều hơn không ít oán khí. Lữ Phó Sinh chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, mà không chút thay đổi nói, "Không thả hắn đi lại có thể thế nào?" Lữ Hiên cắn răng, "Hắn ức hiếp Nhã Nhi, có thể nào tùy tiện thả hắn đi?" Lữ Phó Sinh ánh mắt lạnh hơn, "Không thả hắn đi, đêm nay ai có thể lưu hắn lại?" Tự nhiên là Lữ Hiên đang muốn vẫn nộ mở miệng, tại làm nhìn thấy phụ thân kia ánh mắt lạnh như băng lúc, tựa như lại một chậu nước lạnh bỗng nhiên đổ vào sau khi, nhường hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. "Có thể," thật là Lữ Hiên miệng giật giật, dường như muốn nói gì. "Chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn đi?" Lữ Hiên thanh âm trầm thấp, khắp khuôn mặt là không cam tâm, "Hắn như thế ức hiếp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta giống như này bất lực?" "Cha, ngươi thật là lại bộ thượng thư. Coi như bây giờ không phải là, nhưng chúng ta Lữ gia chẳng lẽ liền luân lạc tới loại này bị tùy ý ức hiếp trình độ?" Lữ Phó Sinh ánh mắt trầm thấp, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng thật không tốt. Nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhi tử, hắn trầm giọng nói, "Hắn là Lâm Vương Thế Tử, thân phận tôn quý. Bây giờ dưới gầm trời này, lại có ai có thể làm gì hắn?" Lữ Hiên cắn chặt hàm răng, "Chẳng lẽ coi là thật liền không ai quản được hắn?" Lữ Phó Sinh lặng lẽ nói, "Nhiều ít người mong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, có thể hắn bây giờ còn sống thật tốt. Chỉ bằng chúng ta Lữ gia, liền muốn trả thù. Chớ nói hắn Lữ gia không còn lúc trước, coi như Lữ gia vẫn như cũ duy trì một năm trước uy vọng lại có thể thế nào? Ngay cả Tam hoàng tử mưu phản thất bại, phía sau đều không thể thiếu vị này Lâm Vương Thế Tử thân ảnh. Bọn hắn Lữ gia, bất quá chỉ là bối cảnh thâm hậu chút, quyền thế hơi lớn thế gia mà thôi. Dưới gầm trời này, thật muốn bàn luận quyền thế, ai có thể hơn được Lâm Vương phủ?" Lữ Hiên sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ không cam tâm, "Cha, chẳng lẽ liền không có biện pháp nào? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn như thế ức hiếp Nhã Nhi?" "Cha, ngươi thật là nghe được, hắn còn trước mặt mọi người lớn tiếng nói còn phải lại tìm đến Nhã Nhi. Cha, chẳng lẽ chúng ta liền thật bất lực, tùy ý hắn ức hiếp?" "Vẫn là nói, cha ngươi cũng hy vọng Hải Nhi trơ mắt nhìn xem hắn đến ức hiếp Nhã Nhi, Hải Nhi lại bất lực." Nghe Lữ Hiên trầm thấp mà bị phẫn ngữ khí, Lữ Phó Sinh ánh mắt giống nhau băng lãnh. Hắn làm sao không tức giận? Cái này Lâm Vương Thế Tử đã ức hiếp tới đỉnh đầu bọn họ đi lên, hắn làm sao có thể không còn cách nào khác? Việc này tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, hắn Lâm Vương Thế Tử như thế khinh người quá đáng. Lữ Phó Sinh ánh mắt thâm thúy, "Ngươi nói cũng không sai, ta Lữ gia mặc dù chán nản, nhưng cũng không đến nỗi bị người như vậy ức hiếp, cho dù là Lâm Vương Thế Tử cũng không thành. Việc này, ta tự nhiên sẽ tìm hắn muốn bàn giao, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem các ngươi chịu đủ." Nghe nói như thế, Lữ Hiên sắc mặt âm trầm lúc này mới trở nên khá hơn không ít. "Đa tạ cha là Nhã Nhi làm chủ." Lữ Hiên mở miệng, "Ngươi đi ra ngoài trước a." Lúc này, Lữ Phó Sinh lại đột nhiên mở miệng. Nghe nói như thế, Lữ Hiên khẽ giật mình, còn có chút không có kịp phản ứng, liền lại nghe được Lữ Phó Sinh mở miệng, "Ta có lời muốn cùng Nhã Nhi nói." Lữ Hiên giật mình tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không có tin tưởng chuyện gì xảy ra. Mà một bên nguyên bản điềm đạm đáng yêu bộ dáng Đào Nhã, thân thể mềm mại run lên bần bật, ánh mắt đấy hiện lên một vẻ hoảng sợ. "Cha, ngươi tìm Nhã Nhi?" Lữ Hiên đang muốn mở miệng, liền thấy Lữ Phó Sinh liếc mắt nhìn hắn, có một số việc hỏi nàng. Ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng Lữ Hiên lại biết được đây là cha tâm tình thật không tốt phản ứng, trong lòng hắn thấp vọng, lại càng thêm nghi hoặc. "Cha, cái này muốn tìm Nhã Nhi nói cái gì?" Bất quá, biết được cha tâm tình không tốt, Lữ Hiên trong lòng trầm xuống, cũng không dám hỏi lại cái gì, chỉ có thể cho một bên Đào Nhã một cái an ủi ánh mắt, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Phanh, cửa phòng bị nhốt. Thanh lãnh gian phòng bên trong, bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Đào Nhã tâm đầu đột nhiên nhảy một cái, tâm tình bất an xông lên đầu. Giờ phút này, trời tối người yên. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Đào Nhã cùng đứng ở đằng kia Lữ Phó Sinh, đèn đuốc chập chờn, chiếu sáng tại Lữ Phó Sinh băng lãnh hờ hững trên mặt, hắn đang tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Đào Nhã. Ánh mắt thâm thúy, giống như là muốn đưa nàng xem thấu. Mà Đào Nhã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không dám cùng Lữ Phó Sinh đối mặt, nàng cường tự chống đỡ, ngựa khí tỉnh táo, "Cha, ngài tìm con dâu có chuyện gì không?" Lữ Phó Sinh nhìn nàng chằm chằm thật lâu, thẳng đến bên trong căn phòng không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, mới hờ hững mở miệng, "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Lời này, nhường Đào Nhã tâm đầu đột nhiên giật mình, "Cha, ngài lời này là có ý gì? Con dâu thế nào nghe không hiểu?" Lữ Phó Sinh ánh mắt hờ hững, "Hiên Nhi không ở nơi này, ngươi còn dự định tiếp tục nói láo? Lâm Vương Thế Tử ba phen mới bận đi vào ta Lữ phủ, tìm ngươi đến tụt cùng có mục đích gì, ngươi cho rằng giấu giếm được sao?" Lời này vừa nói ra, Đào Nhã sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. "Cha lúc trước các ngươi đào ra sau lưng đã làm gì, trong lòng các ngươi tin tưởng? Xem ở Hiên Nhi chân tâm thích ngươi phân thượng, ta cuối cùng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt." Lữ Phó Sinh ánh mắt băng lãnh bén nhọn, ngữ khí hờ hững, "Nhưng bây giờ, ngươi muốn đem ta Lữ gia cùng nhau kéo vào vực sâu, vậy cũng đừng trách ta không nể tình." Băng lãnh mà tràn ngập chèn ép thượng vị người khí tức. Không lộ như thế khí thế, nhường Đào Nhã cũng nhịn không được nữa, lảo đảo hai bước, sau đó đặt mông ngồi sập xuống đất. Sắc mặt trắng bệnh, không có một tia vết sắc nữa. Chương 804, ngươi là chó sao? 1, chương 804, ngươi là chó sao? 1, lúc ban đêm, cuối thu gió mát đem trong viện cây cối thổi hoa hoa tác hưởng, lá khô trôi số không, giữa thiên địa cô tịch. Hơi sáng lấy lay động đèn đuốc gian phòng bên trong, hơi ấm tùy ý lay động đèn đuốc hạ, chiếu chiếu ra một đạo nổi bật thân ảnh, đang lười biếng nằm tựa ở trên giường êm, trong tay đang bưng lấy một quyển sách nhìn xem. Tấm kia tinh xảo hình dáng dung mạo gương mặt bên trên, hiện ra mấy phần bẩm sinh khí chất cao quý. Cho dù là lười biếng nằm nghiêng ở nơi đó, nhưng như cũng cho người ta một loại nói không ra lãnh diễm khí chất. Rủ xuống tóc xanh theo giường êm trượt xuống mặt đất, màu trắng lông tơ tế nhuyễn trên mặt thảm, thon dài mà nổi bật thân thể nằm nghiêng, một bộ tơ lụa trạng váy dài khóa thân, bao vây lấy kia nổi bật dáng người. Nghiêng người nằm xuống, và áo hơi có vẻ lộn xộn, ngực khẽ nhếch, mơ hồ lộ ra một tia tuyết trắng. Theo nghiêng người động tác, mà tụ lại đến một bên. Nếu là Lâm Giang Niên ở đây cẩn thận nhìn lên, liền có thể phát hiện trong đó mánh khỏe. Theo áo ngực hướng xuống, chính là kia đường cong lạ lướt, giống như trầm động chập trùng núi non dường như, cực kỳ eo nhỏ nhắn, theo kia nằm lên bên cạnh mông hướng xuống, là kia một đôi tỷ lệ kinh người thon dài cặp đùi đẹp. Váy có chút bung lên, lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân. Càng là như thế như ẩn như hiện, ngược lại càng thêm mê người. Cặp kia trắng non tiểu xảo, da thịt trắng sáng như tuyết sáng long lanh chân ngọc, đang giống nhau lười biếng bên cạnh tựa ở trên giường êm. Gian phòng bên trong phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, bốn phía ấm áp, mọi thứ đều lộ ra như vậy lòng. Cho đến thật lâu, trên giường êm Triệu Khê rốt cục khép lại quyển sách trên tay, có chút ngáp một cái, ngước mắt nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đêm đã khuya, đã trễ thế như vậy. Nàng rốt cục chậm rãi ngồi dậy, động tác ưu nhã duỗi lưng một cái, thần sắc nổi lên hiện một vệt lạnh nhạt lười biếng chi sắc. Đôi mắt đẹp linh động, điềm tĩnh trang nhã gương mặt để cho người ta sinh không nổi một tia tà niệm. Có thể nàng cái này một bộ gợi cảm ăn mặc, ngạo nhân dáng người, nhưng lại khiến lòng người hiện lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt xúc động. Đại khái, đây chính là view vật a. Nàng chậm rãi đứng dậy, chân trần dẫm tại mềm mại ấm áp trên mặt thảm, cất bước êm ái đi vào chưa hoàn toàn đóng lại cửa sổ miệng. Ngoài cửa sổ, tiếng xào xạc xen lẫn gió lạnh gào thét động tĩnh, không ngừng tràn vào gian phòng. Bên ngoài đen kịt một màu, dường như giữa thiên địa đều lâm vào hàn ý, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ qua không được bao lâu liền phải muốn tuyết rơi. Nhìn một màn này, Triệu Khê có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Một năm lại qua. Một năm này qua rất nhanh, lại giống là rất chậm chạp. Một năm này đã xảy ra rất rất nhiều sự tình. Trong thoáng chốc, Triệu Khê bỗng nhiên nhớ tới một năm trước Lâm Giang Niên mới vừa vào kinh thời điểm. Nhớ không lầm, kia là trong kinh dưới trận tuyết lớn đầu tiên a. Tên kia chính là ở đằng kia trận tuyết lớn lúc đến trong kinh. Về sau, rất nhiều ký ức dần dần hiện hiện trong lòng, Triệu Khê trong lòng mềm nhũn, lâm vào một ít hồi ức ở trong. Thẳng đến, ngoài cửa gió lạnh gào thét thấu xương, hàn ý đưa nàng theo trong hồi ức kéo lại. Triệu Khê thu tầm mắt lại, chính mình tại sao lại nhớ tới tên kia? Nghĩ tới tên kia, Triệu Khê ánh mắt đấy vui vẻ liền thế nào cũng không che giấu được. Mà sau đó, ngước mắt nhìn thoáng qua đen nhanh chóng rông bóng đêm, lập tức lại yếu ớt thở dài. Xem ra, tên kia đêm nay cũng sẽ không tới a. Đoán chừng, lại là đi cùng hắn cái kia tiểu thị nữ đi. Triệu Khê thầm nghĩ lấy, bĩu môi, trong lòng không hiểu dâng lên một tia ghen tuông. Cái gì tiểu thị nữ? Rõ ràng chính là bồi ăn bồi uống còn ngủ cùng thiếp thân tiểu thị nữ, trong đầu hiện lên vị kia khí chất thanh lãnh thị nữ bộ dáng, Triệu Khê trong lòng lại nhịn không được thở dài. Nàng không thể không thừa nhận, cái kia tên là Chỉ Diên thị nữ, là nàng thấy qua nhiều người như vậy ở trong, khí chất cực kỳ đặc biệt một vị. Trên người nàng căn bản cũng không có nửa điểm thị nữ khí chất. Càng thậm chí hơn, lúc trước Lâm Hằng Trọng từ vừa mới bắt đầu chỉ sợ cũng không có xem nàng như thị nữ thôi. Sợ là từ vừa mới bắt đầu, chính là coi nàng là thành nhi tức đến bồi dưỡng. Mà cái kia gọi Chỉ Diên thị nữ, kia thanh lãnh vô song khí chất, cùng lạnh nhạt tính cách, tại một ít trình độ bên trên cùng Lý Phiếu Miểu có chút tương tự. Bất quá, hai người lại là hoàn toàn khác biệt khí chất. Hiển nhiên, Lý Phiếu Miểu lạnh hơn. Bất quá, nếu nói dưới gầm trời này có ai có thể cùng Lý Phiếu Miểu nữ nhân kia đánh đồng, Triệu Khê có thể nhớ tới, cũng chỉ có Chỉ Diên. Mặc dù không phục, nhưng Triệu Khê nhưng lại không thể không thừa nhận. Chỉ Diên rất ưu tú. thậm chí nàng cùng tên kia tình cảm thâm hậu hơn. So sánh dưới, nàng cái này kẻ đến sau liền lộ ra lẻ loi hiệu quả một chút. Nghĩ như vậy, Triệu Khê ánh mắt càng thêm yếu ớt. Không có đạt được trước đó, cũng chỉ có một phiền não. Có về sau, liền sẽ có rất nhiều phiền não. Nói chính là bây giờ Triệu Khê đang cùng Lâm Giang Niên hoàn toàn xác nhận quan hệ, ngủ đến cùng một chỗ trước đó, nàng ngược lại còn không có như vậy lo được lo mất. Nhưng bây giờ, tại hoàn toàn cùng Lâm Giang Niên thẳng thắn quan hệ sau, nàng không thể không đứng trước một vấn đề. Về sau làm sao bây giờ? Nếu là nữ nhân kia biết được, sẽ như thế nào? Triệu Khê trong đầu đống nhiên hiện lên ý nghĩ này. Nữ nhân kia vì quốc gia xã tắc chạy đến tiền tuyến đi chỉ huy tướng sĩ, bình định phản quân. Mà nàng thân làm hảo tỉ muội, lại tại phía sau lén lút ngủ nàng nam nhân. Nghĩ như vậy, chính mình thật đúng là nữ nhân xấu. Triệu Khê đôi mắt đẹp lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Lý Phiếu Miểu sẽ có phản ứng gì, nàng ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cùng nữ nhân kia quen biết nhiều năm như vậy, Triệu Khê đối nàng rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân kia theo một ý nghĩa nào đó cũng hoàn toàn chính xác rất keo kiệt, bất quá, nàng so với mình còn có thể mạnh miệng. Lại nói, đây đều là nàng lúc trước đã đồng ý chính mình. Hơn nữa, chính mình cũng đã sớm đề cập với nàng trước đánh tốt dự phòng châm. Cho nên, cái này cũng không tính là phản bội nàng. A, so sánh với Lý Phiếu Miểu, Triệu Khê lo lắng hơn vẫn là Chỉ Diên. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê thầm thở dài. Nàng rất rõ ràng, cái kia gọi Chỉ Diên thị nữ tại Lâm Giang Niên trong suy nghĩ địa vị cực cao. Nàng ngày sau thế tất yếu nhìn thấy nữ nhân kia. Đến lúc đó, nàng nên như thế nào tự xử? Nữ nhân kia, bây giờ biết được chính mình tồn tại a? Triệu Khê như có điều suy nghĩ, dường như con chó kia nam nhân ngoại trừ Chỉ Diên bên ngoài, còn có khác rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Thì như nói vị kia Hứa gia đại tiểu thư Hứa Lam, nghe nói còn có vị kia ngày xưa thiên thần giáo thánh nữ, còn có. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Khê nguyên bản cũng không tệ lắm, cảm xúc đống nhiên cũng có chút ngột ngạt. Nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ không thế nào quan tâm, có thể mỗi lần nhớ tới lúc, trong lòng vẫn là không quá dễ chịu, rất khó chịu, rất muốn đá chết hắn, nhưng lại sợ con chó kia nam nhân thoải mái. Triệu Khê trong lòng tức giận nghĩ đến, đem cửa sổ đóng lại, Hàn Phong bị ngăn cản tại bên ngoài. Gian phòng bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân. Triệu Khê quay người, mong muốn quay ngược về phòng lúc, lại đột nhiên dừng bước lại. Nàng phía trước trong tầm mắt, chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, đang ý cười đầy mặt nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Triệu Khê đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện hiện nụ cười. Ngay sau đó, nụ cười lại biến mất, nàng lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi chừng nào thì tới? Sách. Chương 804, ngươi là chó sao? 2, chương 804, ngươi là chó sao? 2. Triệu Khê trở mặt tốc độ nhanh chóng, nhường mắt thấy đây hết thảy Lâm Giang Niên nhịn không được liễu lưới. Hắn cười tủm tỉm đi lên trước, giang hai tay ra làm bộ muốn ôm nàng, ngay tại ngươi vừa rồi ngẩn người thời điểm tiến đến. Triệu Khê lui ra phía sau một bước, ý đồ né tránh Lâm Giang Niên động tác. Nhưng Lâm Giang Niên sớm dự phán tới nữ nhân này ngạo kiểu, tiến nhanh một bước trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực. Ngươi người này thế nào cùng bị dường như, tiến đến đều không có âm thanh động tĩnh. Triệu Khê không có tránh thoát rơi, nhịn không được đưa tay đấm nhẹ hắn hai lần, phát tiết trong lòng cảm xúc. Đây không phải ngươi ngẩn người quá mê mẩn. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực Triệu Khê, đầu chôn ở nàng tình xảo cái cổ ở giữa, hít một hơi thật sâu. Qua phổi. Hương. Đứng tại cửa sổ miệng nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy. Nghĩ ngươi cái này không có lương tâm chết ở đâu rồi. Triệu Khê cảm giác cổ có chút ngứa một chút, nhịn không được rụt, tại Lâm Giang Niên trong ngực cọ sát, tức giận nói, thế tử điện hạ thế nào đã trễ thế như vậy có rảnh tới tìm ta, không đi cùng ngươi trong nhà vị kia. Ngươi chỉ là vị nào? Ừ, xem ra thế tử điện hạ trong nhà còn có mấy vị đâu. Vậy cũng không, góp mấy bàn bài chân cũng không có vấn đề gì, Triệu cô nương muốn hay không cùng một chỗ. Bạn tiểu thư không có như vậy hứng thú. Triệu Khê nhịn không được, vừa hung ác nện cho cái này cậu nam nhân mấy lần. Tuy biết hắn là cố ý nói như vậy, nhưng nghe liền rất khó chịu. Ngước mắt, thấy cái này cậu nam nhân đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng, Triệu Khê cười lạnh, còn có thể góp mấy bản, để ngươi vị kia tốt Chỉ Diên biết, không nợ đánh đoạn ngươi chân chó. Chỉ Diên tính cách dịu dàng, hiểu chuyện, nàng không phải người như vậy. Ý của ngươi là ta không dịu dàng, không hiểu chuyện rồi. Ta cũng không có nói như vậy. Lâm Giang Niên sao có thể không biết do nữ nhân này lại là mỗi ngày cố ý gây chuyện, túi đầu nhìn qua trước mắt trương này gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, cùng cặp kia tràn ngập ánh mắt u oán, còn có kia hoàn toàn như trước đây cứng rắn miệng. Nghĩ, quy củ cũ túi đầu xích lại gần, trực tiếp đưa nàng miệng chắn. Ngô ngô lại tới đây một bộ. Triệu Khê khó thở, cái này cậu nam nhân không để ý tới liền muốn dùng biện pháp như vậy nhường nàng khuất phục. Hèn hạ. Triệu Khê khí không phải cái này cậu nam nhân cũ dã man thủ đoạn, khí chính là chính nàng. Mỗi lần đều có thể bất tranh khí mắc lửa. Triệu Khê a Triệu Khê, ngươi thật không có tiền đồ. Tại Lâm Giang Niên một phen thuần thục kích hôn phía dưới, rất nhanh liền đem trong ngực nguyên bản còn mạnh miệng không chịu thua Triệu đại tiểu thư hàng phục. Triệu đại tiểu thư toàn thân vô lực giúp vào Lâm Giang Niên trong ngực, đầu mê man, cũng không lo được lại cùng Lâm Giang Niên tính sổ sách. Bị Lâm Giang Niên ôm vào trong ngực, xe nhẹ đường quen đi vào sau tấm bình phong trên giường. Thoát y đi, khởi dày, nhảy lên giường, xúc lên đệm chăn, chui vào, khép lại đệm chăn, một mạch mà thành. Động tác cực kỳ thuần thục. Triệu Khê nguyên bản còn muốn thận trọng chống cự dễ dụ một chút, biểu đạt chính mình mới không phải người tùy tiện như vậy. Nhưng ở mỗi lần giao phong lôi kéo, Triệu Khê rất nhanh nhận rõ ràng hiện thực. Tại cái này cậu nam nhân trước mặt, nàng lôi kéo ngược lại giống như là muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thế là, hắn động tác càng thô lỗ. Bị tội chính là Triệu Khê. Gian phòng bên trong vẫn như cũ ấm áp như xuân, nhưng trong không khí lại nhiều một chút mập mờ khí tức. Sau tấm bình phong trên giường, hết thảy đều kết thúc. một chỗ tản mát lộn xộn. Trên giường nàng nhắm mắt lại, tinh xảo thon dài lông mi run nhẹ nhẹ xuống, thở hào hển một mực duy trì liên tục thật lâu, mới rốt cục dần dần khôi phục. Sau đó, nàng mở to mắt, trong đôi mắt đẹp giống như là trở về chỗ cái gì, cho đến rốt cục khôi phục lại. Quay đầu, liền thấy con chó kia nam nhân đang theo dõi nàng nhìn, cười tủm tỉm lấy, ánh mắt đấy còn hiện ra cái gì hào quang. Triệu Khê sắc mặt phím hồng, bản năng có chút ngượng ngùng. So với trước đó, nàng cũng là đã không có như vậy thẹn thùng, dù sao nên phát sinh đều đã xảy ra. Không nên phát sinh, cũng bị cái này cậu nam nhân cưỡng bách. Bất quá, cái này cậu nam nhân ánh mắt, nhưng luôn luôn nhường Triệu Khê cảm giác thân thể phát nhiệt, bản năng ngượng ngùng muốn né tránh. Người là chó sao? Triệu Khê hơi thở hổn hển, cắn răng tức giận chừng hắn. Ta thế nào? Lâm Giang Niên mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi cứ nói đi. Triệu Khê lật đẹp mắt bạch nhãn, cả giận, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi là như thế này sắc khó dằn nổi nam nhân. Ngươi quả thực, tưởng cho ngươi trước kia vẫn rất sẽ trang. Triệu Khê trên mặt hiện hiện ảo não thần sắc, hình như có chút hối hận. Trước kia, Lâm Giang Niên nhíu mày, tới hào hứng, ta trước kia tại Triệu tiểu thư trong mắt là người nào? Ngươi trước kia Triệu Khê vô ý thức muốn nói lúc trước nàng lần đầu nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, phát hiện hắn cùng nhận biết bên trong không giống nhau lắm. Vị này Lâm Vương Thế Tử tính cách có một phong cách riêng, nhưng nàng thật cảm thấy hứng thú. Có thể nghĩ lại lại không đúng, cái này cậu nam nhân hình tượng là cái gì? Trước kia tại kinh thành nghe đồn, cũng không phải cái gì nam nhân tốt. Kia là khi nam phế nữ, cưỡng chiếm dân gian phụ nữ, đoạt người khác vợ cố sự lưu truyền rất rộng. Khoan hay nói, thật phù hợp hắn người thiết. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê khẽ thở dài, ta thật sự là lên ngươi thuyền hải tặc. Hắc, ngươi còn đoán chết lên. Dưới đệm chăn, Lâm Giang Niên thuận thế tới gần, một tay lấy Triệu Khê ôm vào trong ngực, tại nàng tinh xảo trắng nõn lại quật cường trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Vừa thoải mái xong ngươi liền trở mặt không nhận người. Rõ ràng vừa rồi ngươi còn gọi. Tê Lâm Giang Niên lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một cái tay tại bộ ngực hắn thịt mềm bên trên dùng sức mạnh mẽ bấm một cái. Có đau một chút. Lâm Giang Niên nghe răng trợn mắt, lập tức đưa tay hướng phía ngực nàng sờ soạng, bóp ta đúng không? Ta cũng bóp. Triệu Khê lập tức cả kinh thất sắc, không được. Ngươi bóp ta, ta còn không thể bóp ngươi. Không thể. Chúng ta không giống. Cái nào không giống? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, đều như thế, ngươi chính là lớn hơn ta một chút mà thôi. Ngươi, ngươi hạ lưu. Ta bóp. Không cần. Vậy ngươi nhận lầm cầu xin tha thứ. Ta không. Sai, ta sai rồi. Mắt thấy cái này cậu nam nhân thật muốn bóp ngực nàng, Triệu Khê vừa thẹn vừa bội, nhưng lại không có cách nào. Mắt thấy cái này cậu nam nhân bàn tay đi qua, làm bộ muốn bóp, Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, đành phải mặt mũi tràn đầy khuất nhục mở ra miệng cầu xin tha thứ. Lúc này mới ngon đi. Lâm Giang Niên hài lòng gật đầu. Ngươi Triệu Khê toàn thân căng cứng, ta đều nhận lầm, ngươi, ngươi thế nào còn bóp? Đây không phải bóp. Lâm Giang Niên lý trực khí chẳng nói, ta đều không dùng lực. Ngươi Triệu Khê chỉ có thể oán hận đưa tay đập hắn hai lần, thấy không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho hắn đi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta đúng không? Nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không phục. Ngươi cái này miệng a, là thật cứng rắn. Lâm Giang Niên thở dài. Ai bảo ngươi luôn luôn làm chuyện hạ lưu như vậy? Cái này cái nào hạ lưu? Ngươi cứ nói đi. Bản Thế Tử không thẹn với lương tâm. Ngươi hỏi ngươi đại đầu quỷ. Triệu Khê không cùng cái này cậu nam nhân biện luận, ngược lại cái kia há mồm nói thế nào đều có lý. Trong bóng tối, dưới đệm chăn, Triệu Khê thân thể có chút vặn vẹo xuống, tìm tư thế thoải mái, co quắp tại Lâm Giang Niên trong ngực. Sau đó, mới rốt cục hỏi chính sự. Chuyện này, ngươi cha thế nào? Chương 805, một người khác hoàn toàn, một, chương 805, một người khác hoàn toàn, một, ấm áp tùy ý gian phòng bên trong, trên giường, hai thân ảnh xen lẫn ôm nhau. Triệu Khê đầu nhẹ nhàng đập tựa ở Lâm Giang Niên ngực, bốn phía yên tĩnh, nàng có thể rõ ràng nghe được Lâm Giang Niên tiếng tim đập. Không hiểu an lòng, nàng có chút nâng lên mắt, nhìn về phía Lâm Giang Niên, hỏi chính sự. Cha như thế nào? Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ánh mắt chớp, nghe nói, ngươi vào cùng đi gặp mặt thiết tử. Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, ngươi đây cũng biết. Hắn vào cung sự tình lúc này mới bao lâu, đồng thời cũng chưa dòng chống thua chiêng, nàng sao lại biết nhanh như vậy? Triệu Khê hừ nhẹ một tiếng, thế nào, ngươi còn dự định giấu giếm ta? Lâm Giang Niên vào cung tin tức có lẽ có thể giấu giếm được người khác, nhưng khẳng định không thể gạt được Triệu Khê. Dù sao, ai bảo nàng có cái làm tệ tướng cha? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ta xác thực đi gặp thiên tử một mặt. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Lâm Giang Niên thở dài. Triệu Khê tự nhiên không tin, làm sao lại không có sau đó? Ngươi cùng thiên tử xảy ra chuyện gì? Lại đến cùng chuyện gì xảy ra? Đối mặt Triệu Khê truy vấn, Lâm Giang Niên cũng không có giấu giếm, hắn đem Triệu Khê kéo, từ phía sau đưa tay xuyên qua nàng mảnh eo thon chi, đầu ngón tay êm ái xoa lấy bướt bướt, một bên đem hắn nguyên bản suy đoán, lại dần dần lật đổ ý nghĩ đều nói đi ra. Mà Triệu Khê tại nghe xong sau, rõ ràng có chút kinh ngạc, thậm chí liền Lâm Giang Niên ngay tại bóp nàng chiếm tiện nghi chuyện đều cơ hồ quên, nhịn không được muốn ngồi dậy đến. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi hoài nghi là thiên tử làm hắc, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Làm trên thân đệm chăn trượt xuống, tuyết trắng cái cổ cùng xương quai xanh bại lộ trong không khí, Triệu Khê lúc này mới kịp phản ứng, lại bị Lâm Giang Niên đưa tay một thành một lần nữa ôm vào trong ngực. Cái này có thể không kích động sao? Ngươi hoài nghi thật là? Triệu Khê há hốc mồm, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Nhưng rất nhanh, nàng lại dần dần phát giác được cái gì. Sau đó, hầu nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi đã sớm đang hoài nghi đúng hay không? Lâm Giang Niên gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì trước đó không nói với ta? Triệu Khê trên mặt hiện hiện một vẻ tức giận. Gia hỏa này đã sớm hoài nghi, vì sao trước đó hỏi hắn, hắn còn một mực không nói? Ngươi cũng đã nói, kia là thiên tử, cái này có thể tùy tiện hoài nghi. Cái này một cái không tốt, nhưng là muốn rơi đầu. Lâm Giang Niên thở dài, không có vạn toàn nắm chắc, ta cũng không dám làm loạn, càng không khả năng đem ngươi cùng một chỗ liên lụy vào. Nghe vậy, Triệu Khê trầm mặc. Lâm Giang Niên nói cũng có đạo lý, hắn không đem việc này nói cho nàng, đích thật là không muốn đem nàng dính líu vào. Có thể. Vậy ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Triệu Khê ánh mắt tức giận đưa tay lại bóp hắn một chút. Hắc, ngươi nữ nhân này còn giảng hay không sửa lại? Không nói. Đi, đây chính là ngươi trước không nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dừng tay, không cho phép nô trên giường, dưới đệm chăn lại là một trận gió cuốn mây tan dày vò. Một lúc lâu sau, cuối cùng nương theo lấy Triệu Khê cầu xin tha thứ mà kết thúc. Bàn luận khí lực, nàng thế nào đều khó có khả năng hơn được Lâm Giang Niên. Ngược lại đến cuối cùng ăn thiệt thòi nhận thua nhất định là nàng. Bất quá, vị này Triệu đại tiểu thư khi bại khi thắng, cũng là không chịu thua chủ. Vậy bây giờ đâu? Triệu Khê khuôn mặt hồng nhuận, tiêu nộn da thịt trong trắng lộ hồng, cực kỳ xinh đẹp, mượt mà để cho người ta vô cùng có muốn ăn. Nàng núp ở Lâm Giang Niên trong ngực, nổi bật thân thể co do, như là một vị dịu dàng xấu hổ kiểu thê. Bất quá, kia giữa lông mày trang nhã khí chất, nhưng lại khiến cho cả người nàng có loại để cho người ta khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nàng duỗi ra một cái tay, tại Lâm Giang Niên ngực vẽ lên vòng vòng, là thiên tử sao? Không xác định. Lâm Giang Niên thở dài, chuyện càng ngày càng phức tạp. Ân, còn nhớ rõ hổ giao sao? Lâm Giang Niên bỗng nhiên nhấc lên. Nghe được cái tên này, Triệu Khê liếc mắt nhìn Lâm Giang Niên một cái, hứng hở, ngươi thích nàng? Lâm Giang Niên, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Vốn chính là, Triệu Khê dựa vào lý lẽ biện luận, vậy ngươi vì sao luôn luôn nhắc lên nàng? Hắc, cái này giống ngươi cũng ăn. Không thể ăn sao? Một vòng này giao phòng, Lâm Giang Niên thua trận, cứng miệng không trả lời được. Giống như, thật đúng là có thể ăn. Bất quá, cái này nhiều ít cũng có chút cố tình gây sự. Lại nhìn nữ nhân này kia nhắm lại danh mánh con người, hiển nhiên là cố ý hổ giao nữ nhân này có vấn đề. Lâm Giang Niên mở miệng, tại sao lưng nàng sai bảo nàng làm đây hết thảy người, là vị kia Lục Vương gia. Hổ giao, thậm chí cả toàn bộ hổ gia đứng sau lưng thế lực, là Lục Vương gia. Đây là Lâm Giang Niên lúc trước đã biết chuyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thông qua Lục Vương gia nước cờ này, nhường Lâm Giang Niên thật sự xác định hoài nghi vị kia thiên tử, tiếp theo vào cùng thiên tử giằng co. Nhưng cũng là lần này vào cùng, lại để cho Lâm Giang Niên hoài nghi sinh ra lung lay. Hắn ý thức được, chuyện khả năng vẫn là không có đơn giản như vậy. Giang Nam ám sát một án dính đến thế lực rắc rối phức tạp, cho tới bây giờ Lâm Giang Niên cũng còn không để ý tới thanh. Nếu như đây hết thảy đứng sau lưng chính là Lục Vương gia, như vậy, Lữ gia tại ở trong đó phía sau, đóng vai lấy cái gì nhân vật? Đây là Lâm Giang Niên lúc trước một mực không muốn thông điểm đáng ngờ. Thẳng đến, hắn gặp được Hồ Giao. Theo Hồ Giao trong miệng, đề cập đến một cái lúc trước Lâm Giang Niên cơ hồ đã xem nhẹ, nhưng vừa vặn nhưng lại hoàn toàn không thể sơ sót người. Đào Nhã, kinh thành Đào gia đích nữ, Lữ Hiên tân hôn thế tử. Vị này Đào gia đại tiểu thư, vừa vặn là Lâm Giang Niên sáng sớm không để ý đến tồn tại. Lúc trước theo Giang Nam Đào gia tra được kinh thành Đào gia, về sau, Lâm Giang Niên vẫn đem ánh mắt đều tập trung tại Lữ gia trên thân, điều tra lấy Lữ gia phía sau rốt cuộc có gì thế lực. Vừa vặn không để ý đến, Đào Nhã mới là kết nối Lữ gia cùng Đào gia mấu chốt. Mà nữ nhân kia có vấn đề. Làm Lâm Giang Niên một lần nữa đem ánh mắt tập trung tới Đào Nhã trên thân lúc, có chút trước đó bị không để ý đến chi tiết dần dần tra ra manh mối. Kinh thành Đào gia đích nữ, nghe đồn lâu dài thể cốt yếu đuối, tính cách ngại ngùng, cực ít đi ra ngoài, trong kinh gặp qua người lắc đắc không có mấy. Nhưng lần trước Lâm Giang Niên gặp qua cái kia Đào Nhã một mặt, lại phát hiện nữ nhân kia cũng không như trong truyền thuyết như vậy yếu đuối. Đương nhiên, vẹn vẹn như thế, cũng không thể nhường Lâm Giang Niên sinh ra hoài nghi. Nhường hắn để mắt tới Đào Nhã, vẫn là hôm qua Hồ Giao trong lúc vô tình toát ra tới tin tức. Hồ Giao để lộ ra tới trong tin tức, liền có kinh thành Đào gia thân ảnh. Không thể không nói, Hồ Giao hoàn toàn chính xác coi là đặc biệt nữ nhân. Nữ nhân này có tâm kế, biết coi bói kế, không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, càng hiểu được mình muốn là cái gì. Nàng những cái kia tính toán rất non nớt, Lâm Giang Niên một cái liền có thể xem thấu. Nhưng càng như vậy, ngược lại lộ ra nàng người này rất xấu thuần túy. Lâm Giang Niên ưa thích cùng người thông minh, cùng thuần túy người chào hỏi. Xấu thuần túy cũng là thuần túy. Hồ Giao muốn báo thù, nàng muốn báo thù Lục Vương gia, tướng đến ngày khuất nhục cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Lâm Giang Niên chính là nhìn trúng điểm này, cho nàng một cái không cho cự tuyệt dụ hoặc, một cái có thể làm cho nàng tự tay cơ hội báo thù. Hồ Giao cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt. Nàng đã không đường thối lui. Lục Vương gia sớm muộn liền giết nàng, nàng chỉ cần còn lưu tại kinh thành, liền sớm muộn đào thoát không xong. Tha rằng như vậy, chẳng bằng đánh cược một lần. Chương 805, một người khác hoàn toàn 2, chương 805, một người khác hoàn toàn 2. Mà Lâm Giang Niên thân làm Lâm Vương thế tử thân phận, cùng hắn ngày xưa tác phong làm việc đều cho Hồ Giao đánh cược một lần hy vọng. Thế là, nàng đáp ứng Lâm Giang Niên yêu cầu, đồng thời đem nàng biết được tất cả toàn bộ đều nói cho Lâm Giang Niên. Trong tầm hiểu biết của nàng, Giang Nam Sở Giang Thành ám sát một án, phía sau chủ mưu chính là vị kia Lục Vương gia. Hắn mưu đồ bí mật chuẩn bị, lôi kéo được trong kinh không ít thế gia lẫn vào trong đó. Thậm chí, cái này ở trong còn có không ít triều đình quan viên thân ảnh. Hồ Giao xem như một cái không quan trọng quân cờ, bị Lục Vương gia nhìn chúng bọn hắn Hồ gia trải rộng thiên hạ chuyện làm ăn, tin tức truyền lại rất nhanh. Có thể nhanh chóng giúp Lục Vương gia truyền lại tin tức, đồng thời cung cấp nội ứng. Nói cho cùng, Hồ gia tại ở trong đó, đóng vai chính là một cái làm công việc bẩn thỉu tồn tại. Nhưng đi theo Lục Vương gia bên người lâu, Hồ gia hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu biết một chút bí mật không muốn người biết. Mặc dù Lục Vương gia sẽ tránh nàng, nhưng Hồ gia sớm dự liệu được Lục Vương gia sẽ mượn cối xay giết lửa, điện tích, âm thầm cũng vụng trộm tra được một chút cùng Lục Vương gia lui tới thế lực. Trong đó, liền có Đào gia. Mà càng làm cho Lâm Giang Nghiên ngoài ý muốn chính là, Hồ Giao nhận biết Đào Nhã. Mấy năm trước, xem như Hồ gia đại tiểu thư Hồ Giao, từng cùng kinh thành Đào gia từng có qua lại. Bởi vậy, nàng từng cùng Đào gia đại tiểu thư từng có gặp mặt một lần. Hồ Giao có thể xác định, lúc trước nàng thấy qua vị kia Đào gia đại tiểu thư thân thể suy yếu, một bộ không còn sống lâu nữa bộ dáng. Trừ cái đó ra, ngay lúc đó Đào gia cũng thần thần bí bí, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Bất quá, Hồ Giao cũng không để ở trong lòng. Cho dù là một năm trước Đào gia đại tiểu thư gả cho Lữ Hiền, Hồ Giao cũng chỉ cho là kia Đào gia đại tiểu thư thân thể chuyển biến tốt đẹp, cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhưng theo Hồ Giao trong miệng toát ra tin tức này, lại làm cho Lâm Giang Niên bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra. Một thân hình suy yếu, sắp không còn sống lâu nữa Đào gia đại tiểu thư. Cái này nhưng cùng Lâm Giang Niên đã thấy Đào gia đại tiểu thư hoàn toàn không giống, đang liên tưởng tới mấy tháng trước cha được kinh thành Đào gia cùng Giang Nam Đào gia liên hệ, theo điều tra đi, rất nhanh nhường Lâm Giang Niên tra rõ ràng kinh thành Đào gia cùng Giang Nam Đào gia cái này sau lưng thay mận đổi đảo một chiêu man thiên quá hải. Tiếp lấy, Lâm Giang Niên đi một chuyến Lữ gia, tham dò một phen vị kia Lữ thiếu phu nhân. Quả nhiên, thử một lần liền có kết quả. Vị kia Lữ thiếu phu nhân, quả nhiên biết võ công. Võ công còn rất cao. Cái này nào có nửa điểm nhu nhược bộ dáng. Lâm Giang Niên tại Lữ gia tận lực biểu hiện, liền chính là vì bức Đào Nhã lộ tẩy, đồng thời cũng là vì nhường nữ nhân kia lộ ra chân ngựa đến. Chỉ là Lâm Giang Niên không ngờ tới chính là, nữ nhân kia rất thông minh, nàng biết rõ mình đã bại lộ, nhưng lại cũng không bối rối, ngược lại cố ý xếp đặt Lâm Giang Niên một đạo. Lá thư này bên trên nội dung là cố ý lưu cho Lâm Giang Niên nhật ký. Nhật ký nội dung là Đào Nhã tại khiển trách hoài nghi Lâm Giang Niên đối nàng ý đồ bất chính khóc lóc kể lể. Nữ nhân kia cố ý lưu lại dạng này nhật ký, dẫn dụ Lâm Giang Niên. Nhật ký nếu là lộ ra ánh sáng, sợ là sẽ phải cho Lâm Giang Niên gặp phiền phức đến. May mắn, Lâm Giang Niên không có mắc lừa. Ha ha ha, trên giường, biết được lúc này Triệu Khê cười đến run rẩy cả người. Tinh xảo trên khuôn mặt là không che giấu được chế giễu, lông mi cong cong, thân thể mềm mại run rẩy, rõ ràng cười rất vui vẻ. Kia dưới đệm chăn mơ hồ lộ ra tinh xảo xương quai xanh góc cạnh rõ ràng, mà một màn kia tuyết trắng cũng theo tiếng cười mà nhẹ nhàng run rẩy. Người cũng có hôm nay, thế mà bị người bày một đạo. Khi biết Lâm Giang Niên kinh ngạc sau, Triệu Khê lộ ra dị thường vui vẻ, chậc chậc, nửa đêm xâm nhập người ta khuê phòng, tự tin đi bắt nhân tàng cũng lấy được, kết quả bị đánh mặt. Ha ha, Triệu Khê rất ít cười như thế vui vẻ, không có hình tượng chút nào. Lâm Giang Niên sủ mặt, nhìn thấy nam nhân của ngươi ăn thiệt thòi, ngươi thật cao hứng là không? Đúng thế. Triệu Khê ánh mắt cười híp lại thành vành trăng quyết quang, để ngươi bình thường ước hiếp ta, cái này không báo ứng liền đến. Chỉ sợ ngày mai ngươi muốn chọc phiền bài lớn. Triệu Khê nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên ánh mắt, cười nhẹ nhàng, ngươi đêm hôm khuya khoát xâm nhập người ta Lữ thiếu phu nhân quê phòng, kia Lữ gia có thể từ bỏ ý đồ. Lữ phó sinh dù sao cũng là ngày xưa lại bộ thượng thư, bây giờ dù là không phải, nhưng hắn ở kinh thành uy vọng vẫn như cũ cực cao, hắn nuốt không trôi khẩu khí này, tất nhiên sẽ đem việc này báo cáo. Đến lúc đó, ngươi có thể lại muốn ở kinh thành nổi danh. Đường đường Lâm Vương thế tử, vậy mà đối với người ta nhi tử thê tử ý đồ bất chính. Lần này, ngươi sợ là thật muốn mất hết thể diện. Triệu Khê trên mặt vẫn như cũ là cười trên nỗi đau của người khác. Ta xui xẻo ngươi cứ như vậy cao hứng. Lâm Giang Niên gặp nàng còn cười vui vẻ như vậy, lập tức hai cánh tay bao trùm lên trước, bóp bóp, run run rẩy rẩy. Thanh danh của ta nếu là hỏng, đến lúc đó đi theo xui xẻo không phải liền là ngươi. Triệu Khê sắc mặt đỏ lên, vỗ một cái tay của hắn, ta làm sao lại xui xẻo? Ngươi đường đường Triệu gia đại tiểu thư theo bản thế tử, ngươi cũng không phải đi theo thanh danh bị hao tổn. Không có việc gì, bản tiểu thư đến lúc đó nhất định sẽ rũ sạch cùng ngươi quan hệ, đối ngoại tuyên bố không biết ngươi. Ác như vậy nữ nhân, bản tiểu thư vẫn luôn nhẫn tâm như vậy. Triệu Khê bốn mặt hướng lên trời, thử nhẹ lấy. Hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Đang làm ầm ĩ một phen sau, Triệu Khê mới lại lật lật đẹp mắt bạch nhãn, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi lộ mãng đi tìm nữ nhân kia, lần này chẳng những chọc tới tai họa, cũng đã thảo kinh xà, được không bù mất. Không sao, bản thế tử thanh danh này còn cần đến sợ bị hao tổn không thành. Lâm Giang Niên lại hoàn toàn không quan tâm, hắn xích lại gần Triệu Khê trước người, đem đầu chôn ở ngực nàng vị trí, thật sâu hút vào một ngụm. Hương. Triệu Khê thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt phiếm hồng, cái này cậu nam nhân lại tại chơi nàng. Làm sao lại như vậy ưa thích? Có thể suy nghĩ tưởng tượng, giống như cũng không sai. Háo sắc vốn là vị này Lâm Vương thế tử người thiết lập một bộ phận, hắn ban đêm xông vào Lữ phủ, đùa giỡn người ta con râu, ngược lại còn ngồi vững hắn người thiết lập. Nhìn lại một chút cái này cậu nam nhân hiện tại, không phải liền là như thế sao? Hơn nữa, ta cũng là cố ý đánh cọ động rắn. Lúc này, chỗ ngực lại truyền tới Lâm Giang Niên thanh âm. Ân, không dạng này, nàng sẽ không lộ ra chân ngựa đến. Lâm Giang Niên vừa cảm thụ rửa mặt sữa mềm mại, một bên híp mắt hưởng thụ, ta còn liền sợ bọn hắn không đem chuyện này làm lớn, chỉ cần chuyện gây càng lớn, nàng liền càng ngồi không được, sau lưng nàng người cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe nói như thế, Triệu Khê sững sờ xuống, hơi nghi hoặc một chút, sau lưng nàng người không phải Lục Vương gia sao? Nghe vậy, Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy, một cái trong kinh không có chút nào tồn tại cảm, ở vào biên giới nhân vật, không người duy trì, trên tay cũng không có bất kỳ quyền thế Lục Vương gia, có thể nhấc lên lớn như thế sóng gió. Triệu Khê khẽ giật mình, đúng a? Vị kia Lục Vương gia nhìn xem tên tuổi rất lớn, nhưng trên thực tế đâu? Lục Vương gia ngày xưa ở kinh thành không có chút nào được sủng ái, ban luận địa vị hắn thậm chí cũng không sánh nổi vị kia Hoàn Khố Bát hoàng tử. Hắn làm sao lại có bản lãnh lớn như vậy cùng thế lực? Triệu Khê vô ý thức nói, ngươi, ân. Ý của ngươi là? Lâm Giang Niên mạnh mẽ hít một hơi, cười lạnh. Sau lưng của hắn chủ mưu nếu như không phải thiên tử, như vậy liền nhất định còn có một cổ thế lực khác trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Một cỗ dấu cực sâu không biết thế lực. Chương 806, ta muốn gặp Chỉ Diên, một, chương 806, ta muốn gặp Chỉ Diên, một, là ai? Triệu Khê sắc mặt hồng nhuận, cắn chặt môi dưới tức giận đập hắn một chút, lại nhịn không được hỏi. Không biết rõ, ta còn không có tra rõ ràng, bất quá Lâm Giang Niên ánh mắt bị kia nguy nga dãy núi hấp dẫn, như mặt trời mọc giống như hai vòng ánh nắng chiều đỏ từ từ bay lên. Phong cảnh tú lệ, đẹp không sao tả xiết. Triệu Khê ôm thật chặt ôm lấy Lâm Giang Niên đầu, căng cứng thân thể mềm mại câu xiết lên một đạo nổi bật đường cong. Triệu Khê có chút meo lại con người, túi đầu mở ra răng ngà tại cái này cậu nam nhân trên lỗ tai cắn một cái. Ngươi, điểm nhẹ. Thanh âm mang theo một chút run rẩy, lại xen lẫn vẻ tức giận. Bất quá cái gì, ngươi cũng là trước nói rõ ràng. Triệu Khê mạnh để cho mình hô hấp nhẹ nhàng, tức giận mở miệng. Cái này cậu nam nhân, liền sẽ treo nàng. Nghe vậy, Lâm Giang Niên lúc này mới dành thời gian mơ hồ không rõ mở miệng, bọn hắn giấu không được bao lâu. Là, vì sao? Để sau hãy nói Lâm Giang Niên hiện tại nào có ở không giải thích. Đang muốn tiếp tục túi đầu lúc, bị Triệu Khê bưng lấy đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cả giận. Ngươi, ngươi đem lời nói trước nói rõ, đừng nói một nửa ở chỗ này treo người cái này không không dành sao. Ngươi Triệu Khê khí nói không ra lời, mắt thấy cái này cậu nam nhân còn ý đồ đối nàng thân thể ngấp nghẽ làm loạn. Triệu Khê một cái xoay người, lăn nhập đệm chăn sử dụng sau này chăn mền đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn hắn chằm chằm, hiện tại có rảnh rỗi sao? Lâm Giang Niên thấy Triệu Khê đem chính mình bọc thành một cái bánh trưng, ngoại trừ cái đầu bên ngoài địa phương còn lại đều càng cực kỳ chặt chẽ, Lâm Giang Niên thở dài. Nữ nhân này, thực sẽ phá hư bầu không khí. Kỳ thật cũng đơn giản. Tú lệ phong cảnh bị che lấp, Lâm Giang Niên bị phê gián đoạn, đành phải lại xích lại gần Triệu Khê trước mặt, tại nàng vẹn vẹn lộ ra trắng non tinh xảo trên khuôn mặt toát một ngụm, tại Triệu Khê nổi giận ánh mắt nhìn soi mói cười ha ha hai tiếng, lúc này mới lên tiếng giải thích. Trước mắt chúng ta không xác thực định Đào Nhã người sau lưng đến cùng phải hay không bị kia Lục Vương ra, nhưng có thể xác định chính là, lúc trước Đào Nhã gả vào Lữ gia, nhất định là hướng về phía Lữ gia quyền thế tới. Bây giờ Lữ gia chán nản, nữ nhân kia vẫn còn cam nguyện lưu tại Lữ gia, không loại trừ có dựa vào Lữ gia che giấu hai mắt người mục đích Lữ gia là một cây đại thụ, dù là cây đại thụ này bây giờ sụp đổ, nhưng dư âm theo tại, Lữ gia phía sau liên quan đến thế lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đào Nhã muốn che giấu hai mắt người, người ở sau lưng hắn cũng tự nhiên như thế, nhưng lần này nàng bại lộ, sau lưng nàng người chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tỉnh táo Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Đây mới là hắn vì sao đại náo Lữ gia nguyên nhân. Lâm Giang Niên cất mấy phần cố ý đem chuyện này làm lớn tâm tư. Hắn muốn để Đào Nhã người sau lưng biết được, hắn đã tra được Đào Nhã trên thân. Kể từ đó, Đào Nhã người sau lưng nhất định ngồi không yên. Chỉ cần thế lực sau lưng vừa có hành động, Lâm Giang Niên liền có thể trước tiên phát giác được. Ý của ngươi làm mà Triệu Khê cũng rất nhanh ý thức được cái gì, ngươi muốn mượn Đào Nhã chi thủ, bắt được sau lưng nàng người. Không sai. Lâm Giang Niên gật đầu. Có thể thành sao? Triệu Khê nhíu mày, Đào Nhã người sau lưng rất không có khả năng sẽ tùy tiện hiện thân, ngươi hôm nay rõ ràng như vậy náo sự, bọn hắn nhất định sẽ phát giác được vấn đề, vạn nhất bọn hắn không hiện thân đâu. Bọn hắn sẽ hiện thân. Lâm Giang Niên cười khẽ. Vì sao? Triệu Khê không biết rõ Lâm Giang Niên vì sao như thế có tự tin, nhưng vẫn là mở miệng, Đào Nhã đối bọn hắn mà nói, bây giờ đã là một cái bị phát hiện con rơi. Đối lại con rơi, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ. Liên như là hồ giao như thế. Triệu Khê lo lắng không phải không có lý, đối với phía sau màn những người kia mà nói, những này bên ngoài người đều là quân cờ. Một khi thân phận của các nàng lộ ra ánh sáng, chờ đợi kết quả của các nàng không cần nói cũng biết. Vậy thì phải xem bọn hắn có hay không bản sự kia. Lâm Giang Niên mở miệng. So với hồ giao, Đào Nhã giấu càng sâu. Đồng thời, trên người nàng biết đến bí mật cũng nhiều hơn. Xem như Giang Nam Đào gia đích nữ, trên người nàng không chỉ có liên lụy kinh thành Đào gia cùng Giang Nam Đào gia bí mật, còn có một loạt đồ vật. Xem như Lữ gia thiếu phu nhân, kia thế lực sau lưng muốn diệt trừ Đào Nhã cũng không dễ dàng, trừ phi là. Triệu Khê như có điều suy nghĩ, nàng ngược dần dần đoán được Lâm Giang Niên mục đích cùng dự định. Chờ. Kế tiếp, cần phải làm là chờ, chờ phía sau màn những người kia chính mình hiện thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Giang Niên trở lại trong kinh tin tức đã không đạt được, thế tất rất nhanh sẽ truyền đi. Có thể, nếu là Lữ gia tận lực phong tỏa chuyện đã xảy ra đêm nay đâu. Triệu Khê rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, chuyện tối nay phát sinh ở Lữ phủ, vạn nhất Lữ phó sinh phong tỏa việc này, không đối ngoại để lộ ra đi nửa phần, vậy ngươi kế hoạch chẳng phải là liền thất bại. Đối mặt Triệu Khê sáng rực hỏi thăm, đôi mắt đẹp trợn sáng tỏ thanh tịnh, không hiểu có chút bộ dáng khả ái. Lâm Giang Niên nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, cười nói, bọn hắn phong tỏa không ngừng. Triệu Khê có chút tránh ra bên cạnh mặt, ý đồ mong muốn ngăn cản Lâm Giang Niên hôn nàng vẻ mặt nước bọt. Không có kết quả sau, nhìn thấy gia hỏa này kia mặt mũi tràn đầy cười xấu xa bộ dáng, mở ra đẹp mắt bạch nhãn, ngươi đã đem tin tức truyền ra ngoài. Triệu đại tiểu thư quả nhiên thông minh. Lâm Giang Niên tán dương. Quả nhiên vẫn là ngươi âm hiểm. Triệu Khê cũng là kém chút quên, cái này cậu nam nhân giải lời đồn cũng là có một tay. Tăng thêm thân phận của hắn đặc thù, vốn là dễ dàng gây nên trong kinh chú ý, Lữ gia muốn phong tỏa chuyện tối nay gần như không có khả năng. Vẫn thật không nghĩ tới, sẽ có người dạng này chủ động đi tự hủy hình tượng. Đoán chừng Lữ gia cũng không nghĩ đến, chuyện đêm nay nếu là chuyện đi, tất nhiên sẽ đối Lâm Giang Niên tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nhưng giá hỏa này hết lần này tới lần khác không có chút nào quan tâm. Triệu Khê bĩu môi, không đúng, ngươi vốn là không có hình tượng. Lữ gia lần này, sợ là muốn cắm ngã nhào. Lại nói xấu bản thế tử thanh danh đúng không? Ngươi thanh danh này còn cần nói xấu? Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, phong tình bạt trùng. Kia sáng rỡ con ngươi, da thịt trắng nõn, tinh xảo dung mạo, nhường Lâm Giang Niên vốn là ngao ngoe muốn động ý nghĩ lại dần dần hiện lên. Triệu Khê đang còn muốn nói nhiều cái gì, thình lình phát giác được nguyên bản bao khỏa trên người mình đệm chăn chẳng biết lúc nào giải khai. Một cỗ gió mát theo trong đệm chăn thổi vào. Không đợi Triệu Khê kịp phản ứng, bên cạnh Lâm Giang Niên đã xe nhẹ đường quen chui đi vào, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lập tức, kia cố ý lạnh không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là một cố quen thuộc cực nóng ấm áp da thịt khí tức. Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, sắc mặt đỏ lên, một vẻ xấu hổ chi sắc hiện lên, ngươi chừng nào thì tiến đến? Liên vừa rồi, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi cũng không nói không cho a. Triệu Khê, ngươi ra ngoài. Phá sự nói chuyện tiếng xong, hiện tại chúng ta nên trò chuyện chuyện chính a. Lâm Giang Niên tràn đầy phấn khởi lấy. Phá sự. Triệu Khê mở to hai mắt, tức giận không thôi. Liên quan đến tính mạng hắn đại sự, tại gia hỏa này trong mắt thế mà chỉ là phá sự. Chương 806, ta muốn gặp Chỉ Diên, 2, chương 806, ta muốn gặp Chỉ Diên, 2, trong miệng hắn chính sự là cái gì? Cái kia có thể gọi chính sự sao? Triệu Khê bị tức không nhẹ, mong muốn dãy rủa phản kháng. Nhưng rất hiển nhiên, tất cả đều là vô ích. Thân thể của nàng rất thành thật, rất nhanh biến có chút bất tranh khí. Tại Lâm Giang Niên đùa phía dưới biến cực kỳ mất cảm, co quắp tại Lâm Giang Niên trong ngực, trắng non gương mặt đỏ bừng một mảnh, che đậy ngăn khuất Lâm Giang Niên trong ngực. Chờ một chút truyền đến Triệu Khê dần dần run rẩy, mang theo vài phần thở dốc thanh âm. Thế nào? Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn về phía nàng. Trong tầm mắt, Triệu Khê sợi tóc lộn xộn, cái trán nhẹ chống đỡ tại bộ ngực hắn, tuyết trắng đầu vai gợi cảm mà mê người, theo kia tinh xảo sườn vai xanh hướng xuống, chính là Lâm Giang Niên hai tay đang thuần thục mà nhu hòa động tác. Một màn này rất có mỹ cảm. Ta còn có chính sự muốn nói với ngươi. Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, cảm thụ được thân thể chuyển đến dị dạng. Lâm Giang Niên ngữ khí lẽ thẳng khí hùng, chúng ta bây giờ làm không phải liền là chính sự sao? Triệu Khê nhịn không được đưa tay muốn bóp hắn, nhưng thân thể không có gì khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái này cậu nam nhân bóp. Động tác cường độ mặc dù không lớn, nhưng cái này cậu nam nhân ngón tay sẽ trêu chọc. Hắn cố ý. Triệu Khê cắn chặt môi dưới, có chút ngẩng đầu, gương mặt đỏ hồng nhìn về phía Lâm Giang Niên, sắc mặt thẹn thùng nhìn chăm chú lên trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc. Nhìn qua trước mắt cái này nàng nam nhân, trên mặt nàng hiện hiện nhu tình, sau đó đông nhiên cắn môi nói khẽ, ta muốn gặp một lần nàng. Ai? Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, Triệu Khê muốn gặp ai? Thẳng đến bên hai chuyển đến Triệu Khê thanh âm, Khương Chỉ Diên. Cái tên này vừa ra, Lâm Giang Niên sửng sốt một chút, động tác trên tay là theo bản năng siết chặt, bóp một chút. Sau đó liền thấy Triệu Khê sắc mặt xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm gì? Không, ta không phải cố ý. Lâm Giang Niên vội vàng giải thích, lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi muốn gặp Chỉ Diên? Không thể thấy a. Không phải Lâm Giang Niên lần này thật là có điểm dự kiến chưa kịp, ngươi muốn đem nàng làm cái gì? Thế nào, ngươi không muốn ta gặp nàng? Triệu Khê dường như xem thấu Lâm Giang Niên tâm tư, nhìn chằm chằm hắn. Lâm Giang Niên bị chằm chằm có chút chột dạ. Cái này không phải hương thấy a. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, nữ nhân này, em đẹp thế nào đống nhiên muốn gặp Chỉ Diên? Nàng muốn làm gì? Vẫn là nói, ngươi đây là phản ứng gì? Thấy Lâm Giang Niên bộ dáng như thế, Triệu Khê cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi lo lắng ta tổn thương nàng không thành? Lâm Giang Niên thở dài nói, ta là lo lắng nàng sẽ thương tổn ngươi. Cho cười, bản tiểu thư sẽ sợ nàng. Ngươi đánh không lại nàng, nàng dám đánh ta? Lâm Giang Niên nghĩ, gật đầu, nàng thực có can đảm. Triệu Khê, vậy ta ngược càng cảm thấy hứng thú hơn. Triệu Khê cười lạnh, ta cũng muốn nhìn xem, nàng có phải là thật hay không dám động thủ với ta. Nói, lại liếc qua mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt vẻ mặt Lâm Giang Niên, khóe miệng có chút giơ lên, ngươi sẽ không phải là sợ lo lắng nàng biết chúng ta quan hệ à? Chuyện của chúng ta, ngươi còn không có nói với nàng. Đối mặt Triệu Khê chế nhạo, Lâm Giang Niên thở dài, ngươi cái này không biết rõ còn cố hỏi. Quả nhiên là đàn ông phụ lòng. Triệu Khê cúi đầu liếc qua, cắn răng tức giận nói, đàn ông phụ lòng, thả ta ra. Ta tại sao lại thành đàn ông phụ lòng? Ngươi không phải sao? Thuần nói xấu. Lâm Giang Niên một tay lấy Triệu Khê ôm vào trong ngực, lý trực khí chẳng nói, bản thế tử đối với các ngươi tất cả mọi người là chân ái, tuyệt không phụ lòng tâm tư. A. Triệu Khê cười lạnh, lời này ngươi dám cùng nàng đi nói sao? Vì sao không dám? Đi, vậy ngươi nhường nàng tới gặp ta. Triệu Khê nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi tại Khương Chỉ Diên trước mặt, có phải hay không cũng tức giận lớn như vậy? Ngươi thật muốn thấy? Ta giống như là đang nói đùa sao? Cho một lý do. Triệu Khê trợn trắng mắt, cái này còn cần lý do? Thấy Triệu Khê không giống nói đùa bộ dáng, Lâm Giang Niên thở dài, chuyện của chúng ta, Chỉ Diên còn không rõ ràng lắm. Ngươi bây giờ đi gặp nàng, không chừng thật có nguy hiểm tính mạng. Chỉ Diên giết người luôn luôn không nương tay. Nàng còn giết qua người. Nói nhảm, nàng trước kia là Vương gia khâm điểm người tín nhiệm nhất, trước kia Vương phủ bên trong sự vụ lớn nhỏ đều giao cho nàng phụ trách, trên tay nàng dính qua nhân mạng không chừng so ta còn nhiều. Ngươi hù dọa ta đúng không? Triệu Khê liếc nhìn hắn một cái, nói trắng ra là, ngươi chính là không muốn ta gặp nàng. Bị vạch trần tâm tư, Lâm Giang Niên cũng không thừa nhận, hắn gật đầu, ta xác thực không hy vọng ngươi bây giờ đi gặp nàng. Ít ra, cũng phải đợi nàng trước tiếp nhận biết được chuyện của chúng ta sau. Nghe được Lâm Giang Niên giọng thành khẩn, Triệu Khê trầm mặc hạ, vậy ngươi lúc nào thì dự định nói với nàng? Chờ một chút đi, hắn cùng Triệu Khê chuyện, trước mắt Chỉ Diên còn không rõ ràng lắm. Ít nhất cũng phải đợi đến hắn cùng Chỉ Diên thẳng thắn sau, mới hào hào trò chuyện chút. Dưới mắt Triệu Khê bỗng nhiên muốn gặp Chỉ Diên, vạn nhất xảy ra cái gì không thể không sự cố, Lâm Giang Niên cũng không dám cam đoan. Triệu Khê nhìn chằm chằm hắn, đợi bao lâu? Cái này, không xác định. Triệu Khê trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đi. Lời này vừa nói ra miệng, Lâm Giang Niên liền cảm giác không thích hợp. Một giây sau, liền cảm giác dưới đệm chăn có đầu thon dài cặp đùi đẹp đột nhiên đá vào trên người hắn, rất dùng sức. Mặc dù không có đạp động Lâm Giang Niên, nhưng cũng làm cho Lâm Giang Niên sửng sốt một chút. Lại kịp phản ứng lúc, liền thấy bên cạnh Triệu Khê bỗng nhiên ngồi dậy, bọc lấy chăn mền, đang sụ mặt nhìn hắn chằm chằm. Thế nào? Lâm Giang Niên có chút ngộng, nữ nhân này thế nào đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Xéo đi. Lâm Giang Niên càng ngộng, ngồi dậy theo ý đồ xích lại gần, lại bị Triệu Khê nhấc chân ngăn cản, cách ta xa một chút, đừng đụng ta. Ngươi làm sao? Lâm Giang Niên cười khổ, nàng đây là thì thế nào? Cẩn thận một lần muốn, lúc này mới ý thức được, có phải là hắn hay không lời nói mới rồi có vấn đề gì? Tức giận, Lâm Giang Niên rất nhanh thành phẩm qua thần đến. Không có. Triệu Khê nghiêng liếc nhìn hắn một cái, tiểu nữ tử nào dám sinh thế tử điện hạ khí? Xách, cái này âm dương quái khí ngữ khí, còn nói không phải tức giận. Tiểu nữ tử cái này miếu nhỏ, có thể dung không dưới thế tử điện hạ tôn này đại phật, còn mời thế tử điện hạ di cư chỗ hắn. Nghe giọng điệu này, Lâm Giang Niên vui vẻ, ý đồ áp sát tới, bị Triệu Khê ngăn cản. Nhưng Triệu Khê toàn thân vừa rồi vốn là không có gì khí lực, chỉ có thể nhấc chân ý đồ mong muốn ngăn cản Lâm Giang Niên tới gần. Lâm Giang Niên lại một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn mặt dạn mày dày cứng rắn xích lại gần, đưa tay liền đem Triệu Khê bại lộ trong không khí cái kia trắng non thon dài cặp đùi đẹp giữ tại trong lòng bàn tay. Nóng hổi khí tức tràn vào, Triệu Khê thân thể mềm mại run lên, đang muốn vô ý thức rút về, mới phát giác được chân chẳng biết lúc nào đã bị Lâm Giang Niên giữ tại trong lòng bàn tay, tinh tế thưởng thức. Phát giác được con chó kia nam nhân ánh mắt dần dần không thích hợp, Triệu Khê vừa thẹn lại giận vừa tức, "Ngươi, ngươi bùng ra!" Chương 807, bị tạo hoàng giao, 1, chương 807, bị tạo hoàng giao, 1, chính như Triệu Khê dự đoán như vậy, Lâm Giang Niên ban đêm xông vào lữ phủ, đùa giỡn lữ gia thiếu phu nhân tin tức, trong vòng một đêm truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Ở trong đó, tự nhiên là không thiếu được Lâm Giang Niên thủ bút. Lữ phủ ra xấu như vậy nghe, tự nhiên là sẽ không trắng trợn tuyên dương. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không thể đoán được Lâm Vương thế tử sẽ như thế không quan tâm thanh danh, việc này chấn kinh trình độ, xa so với Hồ gia đại tiểu thư bị tập kích tới càng phải chấn kinh. Không ít người là đã chấn kinh, lại hồ nghi. Cái này Lâm Vương thế tử không phải một năm trước trở về Lâm Vương phủ sao? Tuy nói lúc ấy Lâm Giang Niên rời đi kinh thành lúc cũng cực kỳ địa thấp, nhưng biết được việc này không ít người. Tăng thêm đằng sau Lâm Giang Niên hồi lâu không có lộ diện, rất nhiều người cũng liền đều sớm đã tin tưởng việc này. Nhưng hôm nay, gia hỏa này tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại kinh thành? Còn đi đùa giỡn lữ gia thiếu phu nhân. Tin tức này kinh bạo trình độ, đủ để cho trong kinh dân chúng thích nghe ngóng ăn dưa. Dân chúng bình thường đối với chính trị những vật này trời sinh liền không mẫn cảm, dù là phương Bắc chiến loạn đánh long trời lở đất, nhưng không có lan đến gần kinh thành. Tuyệt đại bộ phận tầng dưới chốt dân chúng cũng sẽ không có quá cảm giác sâu sắc sở. Nhưng thường thường, giống Lâm Vương thế tử loại này ăn chơi thiếu gia ăn uống cá cược chơi gái, bên người quay chúng quanh đường biển tin tức liền có thể trở thành đại gia nhất là nói chuyện say xưa để tại câu chuyện. Dưới chân thiên tử, kia Lâm Vương thế tử vậy mà như thế hung hăng ngang ngược, khi nam phế nữ, chiếm lấy thế mà còn là ngày xưa lại bộ thượng thư con dâu. Tin tức này có thể không xong bạo sao? Lữ gia thiếu phu nhân, không phải liền là một năm trước đến Lữ gia đảo gia đại tiểu thư sao? Một năm trước trận kia hôn lễ không ít người còn trước mắt rõ ràng nghe đồn kia đào gia đại tiểu thư hoàn toàn chính xác dung mạo hoa nhường người thẹn, khí chất trang nhã, là hiếm có mỹ nhân nhi. Khó trách có thể dẫn tới kia Lâm Vương thế tử ngấp nghé, đùa giỡn, thậm chí không tiếc ban đêm xông vào lữ phủ. Tin tức này truyền ra sau, trong kinh một mảnh xôn xao, tầng dưới chốt dân chúng nghị luận ở mỹ, an dưa vui vẻ hòa thuận, các loại tin tức ngầm tầng tầng lớp lớp. Có nói Lâm Vương thế tử đã sớm ngấp nghé lữ thiếu phu nhân tư sắc, một mực ý đồ bất chính. Cũng có người nói hắn có cái huynh đệ tại lữ phủ người hầu, tối hôm qua trông thấy lữ gia bắt ra lúc. Lâm Vương Thế Tử cùng Lữ Thiếu Phu Nhân hai người quần áo không chỉnh tề tại gian phòng ôm ở cùng một chỗ. Người bên ngoài có phụ họa, nói nàng tỷ muội là Lữ Thiếu Phu Nhân thiếp thân nha hoàn, tận mắt mục đích hai người dùng vẫn là nữ bên trên không muốn mặt tư thế. Càng có thậm chí nói kia Lữ Thiếu Phu Nhân đã sớm cùng Lâm Vương Thế Tử ám thông xã giao, bí mật đã sớm cấu kết cùng một chỗ. Chứng cứ một trong chính là, một năm trước Lữ gia đại hôn, kia Lâm Vương Thế Tử rõ ràng cùng Lữ gia cũng không quen biết, mới tới kinh thành liền đi Lữ gia chúc mừng hôn lễ, cái này rất không hợp lý. Mà nguyên nhân chân chính, nhưng thật ra là Lâm Vương Thế Tử cùng Lữ Thiếu Phu Nhân sớm tại trước đó liền thông đồng cùng một chỗ, lần kia đi tham gia Lữ gia hôn lễ chính là vì cùng kia Lữ Thiếu Phu Nhân đến bên trên cuối cùng một phát. Tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, tại trải qua lão bách tính môn nghệ thuật thêm mắm thêm muối sau, cố sự biến thành nhiều cái phiên bản không bị khống chế ở kinh thành cấp tốc truyền bá lan tràn. Lời đồn truyền bá trình độ kinh khủng, liền kẻ đầu têu Lâm Giang Niên đều hoàn toàn không có dự kiến tới. Hắn một giấc vừa tỉnh lại, bên ngoài đã truyền khắp. Mẹ nó, ai truyền lời đồn? Trong viện, Lâm Giang Niên nhìn xem bên ngoài lưu truyền lời đồn, hùng hùng hổ hổ. Cái này đều ai truyền lời đồn, trả lại hắn cùng Đào Nhã đã sớm tốt hơn. Nói hai người sớm tại trước đây thật lâu liền lẫn nhau mang định trung thân, nhưng lọt vào Đào gia phản đối, hai người bị bổng đánh nguyên lương, cuối cùng Đào gia đại tiểu thư bị ép đến lữ gia. Tốt vừa ra bổng đánh nguyên lương số khổ tiết mục. Một bên Triệu Khê đã sớm cười đến gãy lưng rồi, không thẳng lên được, một cái tay chống lạnh, cười rất không có hình tượng. Mà Lâm Giang Niên xanh mặt, cái này lời đồn truyền nhường hắn rất tức giận. Cái kia không có nhàn giới, tung tin đồn nhảm cũng có chút trình độ được hay không? Cái này từ cái kia thoại bản trong tiểu thuyết chép tới cái bản. Hắn đường đường Lâm Vương Thế Tử còn cần đến bị người bổng đánh nguyên lương. Có đại bổng không phải là hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, dân chúng còn liền ưa thích nghe dạng này cố sự tiết mục, đồng thời rất tán thành.
Chờ Lâm Giang Niên ý thức được không thích hợp lúc, đã tới không kịp. Bây giờ trong kinh tin tức truyền ra, hắn liền xem như muốn giải thích, đoàn người cũng không tin. Cái này không phải liền là kết quả ngươi muốn sao? Một bên Triệu Khê cười nửa ngày, rốt cục thật vất vả hòa hoãn khẩu khí, nàng vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực, bộ ngực đầy đặn tùy theo hơi run một chút rung động, cực kỳ đáng chú ý sau đó, nàng mới cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm Giang Niên, ánh mắt đầy tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không phải không quan tâm thanh danh sao? Chuyện bây giờ gây lớn như thế, không chính hợp ngươi ý. Lần này, Lữ gia sợ là muốn tránh đều tránh không khỏi. Lâm Giang Niên tức giận trừng nàng một cái, hắn là không quan tâm thanh danh, nhưng cũng không ngờ tới sẽ bị như thế tung tin đồn nhảm. Một thế anh danh, lần này hoàn toàn không có. Sách Triệu Khê hai tay ôm ngực, đem vốn là bộ ngực đầy đặn chen rõ ràng hơn chút, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại nói, ai biết đây có phải hay không là người cố ý. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn, có lý có cứ đâu. Nói, Triệu Khê gần trước một bước, giống như cười mà không phải cười, ngươi sẽ không phải thật cùng kia Lữ thiếu phu nhân có một chân a. Lâm Giang Niên đưa tay gõ nàng đầu, tức giận nói, bản thế tử là như thế này người không kén ăn. Hoặc, ý tứ nếu là kia Lữ thiếu phu nhân lại dáng dấp xinh đẹp điểm, ngươi liền thật muốn cùng với nàng có một chân. Triệu Khê lui lại một bước, tránh thoát Lâm Giang Niên tay, bĩu môi nói, nàng tự nhiên tin tưởng Lâm Giang Niên không có khả năng cùng Đào Nhã ở giữa phát sinh qua cái gì, gia hỏa này trên tâm lý có bệnh thích sạch sẽ, đối với người khác thê tử cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Khê chế nhạo, ai bảo cái này cậu nam nhân tối hôm qua như thế ước hiếp nàng. Lâm Giang Niên tiến lên tới gần một bước, thuận tay đem nữ nhân này ôm vào trong ngực. Nàng muốn thật dài hoa dung nguyệt mạo, tư sắc có thể so sánh được ngươi lời nói, bản thế tử hoàn toàn chính xác đến suy nghĩ một chút. A, quả nhiên là đàn ông phụ lòng. Triệu Khê lườm hắn một cái, lười nhác cùng cái này cậu nam nhân so đo. Bất quá rất nhanh, Triệu Khê lại phát hiện gì rồi? Cái này cậu nam nhân móng đuốt lại bắt đầu không an phận. Triệu Khê cúi đầu nhìn thoáng qua, dùng sức vô vô hắn tay chó, ngươi lại muốn làm cái gì? Sờ sờ. Lâm Giang Niên nguyên bản đặt tại Triệu Khê bên hông móng đuốt, không bị khống chế đi lên thăm dò, dừng lại tại nó nguyên bản nên dừng lại địa phương. Còn không có sờ đủ đâu. Triệu Khê chịu phục, cái này cậu nam nhân tay xưa nay liền không có chung được qua. Chỉ cần cùng hắn ở cùng một chỗ, gia hỏa này tay mãi mãi cũng sẽ dừng lại ở trên người nàng quen thuộc địa phương. Dạy mãi không sửa. Triệu Khê từ lúc mới bắt đầu đỏ mặt xấu hổ, tức giận tới không thể làm gì, tới sau cùng đều chẳng muốn vùng ấy. Ngược lại nàng thế nào dễ dụ phản kháng đều vô dụng, cái này cậu nam nhân móng đuốt liền cùng không bị khống chế dường như sinh trưởng ở nàng trên thân, nhưng nàng không thể làm gì. Chương 807, bị tạo hoàng giao, 2, chương 807, bị tạo hoàng giao, 2, không đủ. Lâm Giang Niên túi đầu xích lại gần, thanh âm êm dịu, sợ cả một đời đều không đủ, làm sao lại đủ đâu. Tê Triệu Khê lăn lộn thân đều nổi da gà, thân thể mềm mại căng cứng, ngươi đừng nói nữa, quái buồn nôn làm người buồn nôn. Lâm Giang Niên không vui, hắc, hiện tại bắt đầu ghét bỏ ta buồn nôn. Tối hôm qua ngươi rõ ràng còn chưa kịp mở miệng nói xong, liền cảm giác dưới chân bị hung hăng đạp một cước. Lập tức đối mặt bên trên Triệu Khê xấu hổ ánh mắt uy hiếp, ngậm miệng, không cho nói. Triệu Khê nơi nào sẽ nhường hắn nói tiếp, chuyện tối ngày hôm qua nàng một lần muốn liền mặt đỏ tới mang hai. Cái này cậu nam nhân tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau, đâu chịu buông tha nàng. Kia mặt đỏ tới mang thai hình tượng nhớ tới Triệu Khê liền đều có chút cảm giác chịu không được, càng chịu không được cái này cậu nam nhân hồi ức, quả quyết nhường hắn ngậm miệng, đừng nhắc lại nữa. Khi thở sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính sau, lúc này mới lại không tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Bên ngoài bây giờ đều truyền khắp, mục đích của ngươi đã đạt thành, bước kế tiếp dự định thế nào dẫn bọn hắn đi ra? Chờ, cứ như vậy làm chờ lấy. Triệu Khê tự nhiên không tin, cái này cậu nam nhân chỉ có thể chờ. Không phải đâu. Lâm Giang Niên buông tay, thấy Triệu Khê tức giận nhìn hắn chằm chằm, dường như ánh mắt có chút không vui. Lâm Giang Niên lúc này mới lại đưa nàng ôm vào trong ngực, trong lòng bàn tay thuận thế thói quen méo méo. Chịu nặng. Sau đó, dưới chân lại bị dùng sức đạp một cước. Ngươi còn bóp. Lâm Giang Niên không nhìn Triệu Khê kháng nghị, khẽ cười nói, có kiện sự tình, cần ngươi giúp đỡ. Nghe được Lâm Giang Niên cần nàng hỗ trợ, Triệu Khê cũng là tạm thời quên cái này cậu nam nhân tay tại sở loạn, hỏi thăm, chuyện gì? Ta còn phải vào cung một chuyến, đi gặp một người, cần ngươi hỗ trợ. Vào cung, cần ta hỗ trợ. Triệu Khê run lên, mặc dù nói lấy Lâm Giang Niên phiên vương chi tử thân phận vào cung hoàn toàn chính xác có rất nhiều không tiện, nhưng lấy hắn cùng đương Triệu Thiên tử quan hệ, mong muốn vào cung cũng không khó. Cần nàng hỗ trợ, lại người muốn gặp. Ngắn ngủi suy nghĩ, Triệu Khê rất nhanh liền ý thức được cái gì. Ngươi muốn gặp không sai. Nên đối đầu Triệu Khê ánh mắt, Lâm Giang Niên nhẹ gật đầu. Đương Triệu Thái hậu. Lâm Giang Niên ban đêm xông vào Lữ phủ, đùa giỡn Lữ thiếu phu nhân tin tức ở kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời, cũng chuyển vào trong kinh các phương hảo môn thế gia trong hai. Đối trong kinh thế lực khắp nơi mà nói, bọn hắn tự nhiên chú ý không phải Lâm Giang Niên đến cùng Lữ thiếu phu nhân có hay không một chân. Bọn hắn ý thức được, là việc này phía sau ẩn chứa thâm ý Lâm Vương thế tử tại sao lại tại thời gian này trong lúc mấu chốt trở lại kinh thành, hắn đến cùng có mục đích gì? Hắn trở lại kinh thành, cùng Vương Bắc Hứa Vương phủ có liên quan gì? Mà xa như vậy tại phương Nam Lâm Vương phủ, lại đến tột cùng là thái độ gì, sẽ đối với triều đình hình thành cái uy hiếp gì? Có thể hay không, lung lay các phương thế gia quan viên thế lực lợi ích? Mà chuyên gia tin tức, Lâm Giang Niên đùa giỡn Lữ gia thiếu phu nhân, đây càng nhường không ít thế gia cùng trong kinh quan viên xem không hiểu cái này sóng thao tác, Lâm Vương thế tử cùng Lữ gia có gì ân oán? Tại sao lại chuyển ra dạng này lời đồn đến? Thế lực khắp nơi đoán không ra, kết quả là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lữ gia, muốn nhìn một chút Lữ gia sẽ có phản ứng gì. Dù sao, việc này dính đến Lữ gia, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lữ gia lão gia tử, ngày xưa lại bộ thượng thư, lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, môn sinh trải rộng cả nước, trên triều đình xuống đến chỗ đều là nhãn tuyến của hắn. Dù là bây giờ Lữ gia chán nản, cũng không đến nỗi bị người như thế dán mặt tức hiếp. Tất cả mọi người đang chờ Lữ gia phản ứng, muốn nhìn một chút Lữ gia sẽ làm sao. Là cùng kia Lâm Vương Thế Tử vạch mặt, đấu người chết ta sống. Vẫn là nói, Lữ gia đánh nát răng hướng trong bụng ướt, kia Lữ gia đại công tử, nuốt giận vào bụng thành thành thật thật đeo lên cái này một đỉnh nón xanh. Hoàng thành, Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, một thân ảnh bộ pháp đội vàng đi tới Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, hướng cổng thái giám tổng quản báo cáo cái gì. Sau đó, thái giám tổng quản trở về Dưỡng Tâm Điện bên trong. Trong điện, hơi ấm tùy ý bên ngoài hàn phong sắp bén, trong điện ấm áp như xuân. Nhưng dù cho như thế, ngồi trước đại điện Lý Tử Ninh dường như vẫn cảm giác được một chút hàn ý trên người hắn bọc lấy thật dày áo bào, nhưng vẫn là có chút không chống đỡ được kia theo trong lòng hiện lên hàn ý. Lý Tử Ninh cau mày, mặt ủ mày cho giữa lông mày hiện lên mấy phần lo lắng. Hắn chỉ sợ thật ngày giờ không nhiều. Khu khu cụ hắn ho kịch liệt hai tiếng, thần sắc hiện ra mấy phần mỏi mệt. Hắn có thể cảm giác được, từ này bắt đầu mùa đông hạ nhiệt độ sau, thân thể của hắn tình huống càng lúc càng nghiêm trọng. Thân thể của hắn vốn cũng không tốt, từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Mà cái này cũng là lúc trước phụ hoàng do dự muốn hay không đem hắn xem như người thừa kế bồi dưỡng nguyên nhân. Một vị người yếu nhiều bệnh tiên tử, đối một quốc gia mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Lý Tử Ninh rất rõ ràng thân thể của mình tình huống, hắn cùng Mở Mịt là thân huynh muội. Mở Mịt là trời sinh lạnh thể, thân là huynh trưởng Lý Tử Ninh, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận ảnh hưởng. Lý Phiếu Miểu là võ học kỳ tài ngũ trời, nàng lĩnh ngộ ra một đầu mới võ học chi đạo, đem lạnh thể biến thành lợi cho nàng tu hành đường tắt. Nhưng dù cho như thế, cái kia trời sinh lạnh thể cũng cơ hồ muốn nàng mệnh. Nếu không phải là Lâm Giang Nhiên, nàng chỉ sợ cũng sớm hương tiêu ngọc vẫn. Lý Tử Ninh thân thể mặc dù không có Lý Phiếu Miểu như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thân thể bất lợi. Hơn một năm trước, Tam Hoàng Tử đối với hắn kia một trận nhằm vào hạ độc, càng là suýt chút nữa thì Lý Tử Ninh tính mệnh. Mặc dù sống tiếp được, nhưng hắn tình trạng cơ thể đã biến cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ vô lực hồi thiên. Thời gian thật không nhiều lắm, Lý Tử Ninh tự lẩm bẩm. Mà lúc này, ngoài cửa thái giám tổng quản đi đến, đi vào Lý Tử Ninh bên người, xoay người xích lại gần, bệ hạ, dân gian truyền đến một cái liên quan tới Lâm Vương Thế Tử điện hạ chuyện. Nghe được là Lâm Giang Niên sự tình, Lý Tử Ninh ngẩng đầu, chuyện gì? Thái giám tổng quản do dự một chút, vẫn là đem chuyện từ đầu đến cuối nói ra. Đợi đến Lý Tử Ninh sau khi nghe xong, tái nhợt hư nhược trên mặt hiện hiện một vẻ ngạc nhiên. Ban đêm xông vào Lữ gia, cùng Lữ gia thiếu phu nhân tư thông. Cái này, làm sao có thể? Nghe được tin tức này, Lý Tử Ninh ý niệm đầu tiên chính là không có khả năng. Hắn hiểu rõ Lâm Giang Niên, chính mình vị kia muội phu làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Làm sao lại đối với người khác thê tử cảm thấy hứng thú? Bệ hạ, bên ngoài hôm nay đã sớm truyền khắp, còn có thái giám tổng quản lập tức mở miệng, vị kia trước lại bộ thượng thư, Lữ phó sinh hôm nay sáng sớm đi một chuyến kinh triệu phủ báo án. Xác định như thế, Lý Tử Ninh thần sắc càng thêm kinh ngạc. Thái giám tổng quản gật đầu, trong lòng thở dài, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên, không ai sẽ ngờ tới, kia Lâm Vương Thế Tử sẽ làm ra cái loại này hoang đường sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, chuyện nhưng lại là thật. Bệ hạ, Lữ phó sinh cáo trạng Lâm Vương Thế Tử xâm nhập bọn hắn Lữ gia, đùa giỡn con của hắn thức. Kinh triệu phủ doãn đã xem việc này báo cáo tới, còn mời bệ hạ định đoạt. Lữ phó sinh nói, muốn gặp mặt bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ trả lại bọn họ Lữ gia một cái công đạo. Chương 808, vào cung thấy Thái hậu, 1, chương 808, vào cung thấy Thái hậu, 1, Dưỡng Tâm Điện bên trong, Lý Tử Ninh có chút dở khóc dở cười. Lâm Giang Niên sẽ đi dạ tập, đột kích ban đêm, Lữ phủ, Diêm Tư gặp đùa giỡn Lữ gia thiếu phu nhân. Hắn tự nhiên là không tin. Nhưng bây giờ, vị kia trước lại bộ thượng thư tự mình đi kinh triệu phủ báo án, chuyện này bỗng nhiên liền biến trở nên tế nhị. Không nói đến việc này chân tướng đến tuột cùng như thế nào, Lữ gia ra chuyện như vậy tuyệt đối coi là bê bối, vấn đề là cái loại này bê bối như thế nào tùy tiện phơi sáng. Việc này lộ ra ánh sáng, rất thật là Lữ gia mặt mũi. Đối Lữ gia mà nói, rõ ràng trăm hại vô lợi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lữ phó sinh lại dòng chống khua chiêng đi kinh triệu phủ. Lấy thân phận địa vị của hắn, mặc dù bây giờ đã không phải lại bộ thượng thư, nhưng ở trong kinh uy vọng vẫn như cũ không thấp, đây cũng là Lý Tử Ninh tại sao lại đem hắn giam lỏng ở kinh thành nguyên nhân. Cho dù Lữ gia dính líu vào Tam hoàng tử mưu phản một đảng, nhưng Lữ gia phía sau liên quan đến thế lực rắc rối phức tạp, càng cùng hắn mẫu hậu nhà mẹ đẻ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Tử Ninh mặc dù thân làm thiên tử, nhưng vừa đăng cơ sau địa vị bất ổn, cũng tự nhiên không thể đem thế lực khắp nơi ép thật chặt. Bởi vậy, tại nhiều mặt cân nhắc phía dưới, Lý Tử Ninh cũng không đổi tận giết tuyệt, tước đoạt Lữ gia quyền thế, đem quyền thế thu nạp trong tay, xem như Lý Tử Ninh cùng Lữ gia một mạch thế gia ở giữa đặt thành ăn ý hiệp định. Mà bây giờ, ra như thế một việc sự tình, tự nhiên nhường Lý Tử Ninh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Xem ra, chuyện này không đơn giản. Lý Tử Ninh híp mắt, như có điều suy nghĩ. Một bên thái giám tổng quản cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, "Bệ hạ, ý của ngài là chấm vị kia muội phu, chỉ sợ tại hạ một bàn lớn cờ?" Lý Tử Ninh giống như cười mà không phải cười. Việc này truyền ra, đối bây giờ Lữ gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Như vậy, việc này nhất định không phải Lữ gia truyền lại. Phía sau, nhất định cùng Lâm Giang Niên thoát không ra liên quan. Như thế nói đến, Lữ phó sinh tiền hướng kinh triệu phủ báo án, thuộc về là có chút bất đắc dĩ. Hắn đây là tại tạo áp lực. Lữ phó sinh làm đây hết thảy, hoàn toàn là làm cho hắn nhìn. Nghĩ đến cái này, Lý Tử Ninh ho khan một tiếng, cảm khái nói, "Lão hổ ly a." Lữ phó sinh làm hai mươi mấy năm lại bộ thượng thư, ở kinh thành lực ảnh hưởng vượt qua xa Lý Tử Ninh trưởng khống. hắn dòng chống thua chiêng tiến về kinh triệu phủ báo quan, chính là làm cho hắn vị này thiên tử nhìn, cũng là tại hướng hắn vị này thiên tử bức thoái vị. Đường đường trước lại bộ thượng thư, bây giờ lọt vào Lâm Vương thế tử như thế ức hiếp, kinh triệu phủ phủ doãn không dám xử lý việc này, chỉ có thể đem chuyện báo cáo. Như vậy, Lý Tử Ninh sẽ như thế nào xử trí, tự nhiên là thành tất cả mọi người chú ý trọng điểm. Nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ gây nên thế lực khắp nơi bất mãn. Đường đường trước lại bộ thượng thư tao ngộ cái loại này quất đủ, không khỏi sẽ để cho còn những người khác thế lực thọ tử hồ bi. Một bên thái giám tổng quản cũng ý thức được việc này không đơn giản, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bệ hạ, dự định xử lý chuyện này như thế nào? Lý Tử Ninh vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, hắn đây là muốn bức chấm ra mặt, bất quá nói, Lý Tử Ninh dừng lại, sau đó nhẹ lay động đầu, việc này giao cho kinh triệu phủ toàn quyền xử lý nói. Lý Tử Ninh lại đột nhiên đổi giọng, tính toán, đem việc này giao cho Mật Thiên Ti a, lấy Mật Thiên Ti toàn quyền xử lý việc này. Là thái giám tổng quản cúi đầu, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, đại điện bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân. Thái giám tổng quản bước nhanh đi ra, chỉ chốc lát sau trở về, tiến đến Lý Tử Ninh bên thai nhẹ giọng thứ gì. Lý Tử Ninh nghe nói, ngước mắt nhìn về phía ngoài điện nơi nào đó phương hướng, kia nguyên bản lạnh nhạt con ngươi dần dần biến có chút ngưng trọng. Trầm mặc một lát, Lý Tử Ninh trầm giọng gật đầu, trầm biết. Vậy hạ sau đó bại ra a? Là hoàn thành Tinh Thạc cung. Cung nội u tĩnh, tựa như một tòa lãnh cung. Cuối thu gió lạnh trong cung tứ ngược, góc sân hoa cỏ cây cối tàn lụi, biểu lộ ra khá là cô đơn. Lớn như vậy một tòa cung điện bên trong, chỉ có top 5 top 3 cung nữ thân ảnh, cho người ta một loại nói không ra cảm giác đè nén. Lâm Giang Nghiên cất bước đi vào Tĩnh Thạc cung nội, đi vào một chỗ trước viện, dừng bước lại. Cổng, đứng đấy hai vị quần áo tiên diễm cung nữ, đang nhìn thấy Lâm Giang Nghiên lúc có chút khom lưng, bái kiến thế tử điện hạ. Nương nương trong cung chờ điện hạ đã lâu. Lâm Giang Nghiên gật gật đầu, cất bước đi vào gian phòng. Trang trí một mạc gian phòng bên trong, nhìn không ra nhiều ít xa xỉ hảo, bốn phía phong cách cổ kính, thanh nhã tươi mát, đủ để nhìn ra được nơi đây chủ tử tính tình. Trong phòng chủ tọa trước, tinh tọa một vị mỹ phụ nhân, thân mang hoa lệ trường sam, khí chất thanh lãnh, trang nhã, rất có mẫu nghi thiên hạ khí chất. Nhìn như yếu đuối, nhưng thần sắc ở giữa lại cứng cỏi vô cùng. Vị này mỹ phụ nhân chính là đương triều thái hậu, đương kim thiên tử mẹ đẻ, Lý Phiếu Miểu thân sinh mẫu thân, cùng Lâm Giang Niên trên danh nghĩa tương lai mẹ vợ. Giờ phút này, vị này thái hậu đang tĩnh tọa tại chủ tọa, tại nàng bên cạnh còn đứng lấy một vị khác hình dạng thanh tú tuyệt mỹ nữ tử, đang cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, chính là Triệu Khê. Lâm Giang Niên thoáng nhìn Triệu Khê ánh mắt đấy một màn kia nhảy cẫng cùng trêu chọc, không có phản ứng nàng, chậm rãi tiến lên, chắp tay nói, bái kiến thái hậu nương nương. Cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, Giang Niên không cần đa lễ như vậy. Gian phòng bên trong, thái hậu nhẹ giọng mở miệng, trên mặt mang một vệt nụ cười thản nhiên. Hoàn toàn chính xác, đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt. Một năm trước còn tại kinh thành lúc, Lâm Giang Niên liền gặp qua vị này thái hậu. Nghiêm ngặt đi lên nói, lúc ấy vị này thái hậu vẫn là hoàng hậu nương nương. Một cái chớp mắt, đi qua một năm, gặp lại vị này thái hậu nương nương, nàng dường như thay đổi không ít. Mặc dù phong thái vẫn như cũ, nhưng giữa lông mày lại có thể nhìn ra mấy phần tiểu tụy. Vị này thái hậu nương nương, so với một năm trước trạng thái kém không ít. Lâm Giang thu tầm mắt lại, nghe được thái hậu thanh âm truyền đến, nghe suối nhi nói, ngươi có việc muốn gặp ta. Lâm Giang nghiên lườm Triệu Khê một cái, gật gật đầu, chính là, lần này vào kinh thành, thần hơi nghi hoặc một chút, muốn thỉnh giáo nương nương. Thái hậu khẽ thở dài, đều là người một nhà, sao phải nói khách khí như thế lời nói? Có chuyện gì, cứ hỏi a. Vị này thái hậu nương nương, hoàn toàn như trước đây dễ nói chuyện, trên thân không có bất kỳ cái gì thân làm thái hậu giá đỡ, vĩnh viễn cho người ta một loại thân cận cảm giác thân thiết. Điểm này, liền cùng nàng vị kia nữ nhi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu không phải là một lần tình cờ có thể theo vị này thái hậu nương nương khí chất trên người nhìn ra mấy phần Lý Phiếu Miểu cái bóng, Lâm Giang Niên thậm chí cũng hoài nghi Lý Phiếu Miểu đến cùng có phải hay không nữ nhi của nàng. Bất quá, đang nghe thái hậu nương nương câu kia đều là người một nhà, Lâm Giang Niên vô ý thức lại nhìn Triệu Khê một cái, liền thấy đứng tại thái hậu nương nương bên người Triệu Khê hướng về phía hắn lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Rõ ràng có chút khí hô bộ dáng, có chút đáng yêu. Lâm Giang Niên thu tầm mắt lại, nhìn về phía thái hậu nương nương, nghĩ nghĩ, nếu như thế, kia thần liền mạo phạm thần nghe nói, thái hậu nương nương bản gia đến từ Du Châu Tả gia. Chương 808, vào cung thấy thái hậu, 2, chương 808, vào cung thấy thái hậu, 2, thái hậu hình như có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu, chính là, ta xác thực đến từ Du Châu Tả gia. Thái hậu bản gia Tả gia, cùng Lữ gia có quan hệ sâu đậm. Thái hậu dường như phát giác được Lâm Giang Niên muốn hỏi cái gì, khẽ cười một tiếng, cũng không phủ nhận, gật đầu. Lữ gia cùng ta Tạ gia có chút quan hệ thân thích, hai nhà năm đó từng có thông gia, đồng thời nói đến đây, thái hậu đống nhiên dừng lại, dường như ý thức được cái gì, trên mặt hiện hiện một vẻ ý cười, Giang Niên, là vì Lữ gia một chuyện mà đến. Lâm Giang Niên cũng không nghĩ đến vị này thái hậu sẽ trực tiếp chủ động làm rõ, gật đầu, đích thật là chuyện như vậy. Lữ gia một chuyện, thủy chung là Lâm Giang Niên chưa có xác định rõ ràng một chút. Hắn là được đến tìm vị này thái hậu tìm hiểu một chút. Thái hậu khẽ thở dài, một lúc sau mới nói, việc này, đích thật là ai gia lấy quyền mưu tư Lữ gia cùng ta Tạ gia nguồn gốc rất sâu, lại có quan hệ máu mủ. Lúc trước Lữ gia cùng Nguyên Nhi đi được gần, cũng là ai gia thụ ý. Ai gia vốn muốn cho Lữ gia chiếu cô thật tốt Nguyên Nhi, lại không nghĩ rằng cuối cùng ủ thành đại họa. Việc này, ai gia cũng có được không thể trốn tránh trách nhiệm để cập Tam hoàng tử, thái hậu thần sắc biến có chút đau thương. Hiển nhiên, nàng rất tự trách. Chính là nàng lúc trước mềm lòng, ủ thành bây giờ đại họa. Tạo thành hôm nay thiên hạ rung chuyển, bách tính dân chúng lầm than. Nàng hai vị nhi tử, bây giờ sử dụng bạo lực, dẫn đến thiên hạ đại loạn. đối vị này thái hậu mà nói, không thể nghi ngờ là thống khổ nhất, cũng khó khăn nhất lựa chọn chuyện. Việc này là ai ra một người chi tội? Thái hậu thanh âm biến trầm thấp, lâm vào bi thống cảm xúc bên trong. Một bên Triệu Khê nhẹ giọng mở miệng trấn an, gian phòng bên trong tràn ngập một cô đau thương chi khí. Lâm Giang Niên không tiếp tục hỏi tiếp, hắn không sai biệt lắm đã được đến mong muốn đáp án. Lữ gia trốn qua một kiếp, quả nhiên cùng vị này thái hậu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng nguyên nhân lại cùng hắn sở liệu nghi cũng không giống nhau lắm. Như vậy, đáp án đã rất rõ ràng, vấn đề xuất hiện ở Đào Nhã cùng vị kia Lục Vương gia trên thân. Hắn dần dần híp mắt, Đào Nhã cùng Lục Vương gia người sau lưng, đến tuột cùng là ai? Kia giấu ở sau lưng thế lực đến từ chỗ nào? Là phương Bắc vị kia Hứa Vương a? Quên đi còn lại, cuối cùng mục tiêu hoài nghi dường như lại lần nữa trở lại Hứa Hồng trên thân. Có thể Chu Hoạch Giang Nam một màn này ám sát đại án, ngoại trừ đương triều thiên tử, chỉ sợ cũng chỉ có phương Bắc Hứa Vương phủ có cái này thủ bút. Loại bỏ đương triều thiên tử, dường như chỉ còn lại Hứa Vương phủ. Bất quá, Lâm Giang Nhiên chân mày nhíu càng sâu, hắn luôn cảm giác trong đó không để ý đến cái gì. Nếu là Hứa Vương phủ chủ hoạch đây hết thảy, làm sao lại dính đến trong kinh nhiều như vậy thế lực? Nếu là Hứa Vương phủ coi là thật có dạng này năng lực thẩm đấu, chỉ sợ cái này trong kinh đã sớm là vật trong túi của hắn. Không quá hợp lý. Kia muốn nói là Lý Tử Ninh. Lâm Giang Nhiên giống nhau vẫn như cũ còn nghi vấn. Cái này xác thực không giống như là Lý Tử Ninh thủ bút, trừ phi là còn có một cỗ dấu càng sâu thế lực. Cỗ thế lực kia vẫn không có hiện thân, nó giấu ở trong bóng tối, nhìn chăm chú Lâm Giang Nhiên nhất cử nhất động. Gian phòng bên trong, Triệu Khê nhẹ giọng an ủi Thái hậu, tại trải qua một hồi lâu trấn an sau, Thái hậu dần dần tỉnh táo lại. Nàng hốc mắt từng đỏ, khẽ thở dài, việc này là ai ra sai lầm, ai ra biết được ngươi cùng Lữ gia có ân oán, ngươi nếu muốn đối phó Lữ gia, ai ra cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá, ai ra vẫn là hy vọng ngươi có thể xem ở mờ mịt trên mặt mũi, không cần đối Lữ gia đuổi tận giết tuyệt. Ít ra, có thể cho Lữ gia giữ lại sau. Vị này Thái hậu nương nương, hiển nhiên hiểu lầm Lâm Giang Niên ý tứ. Nghe vậy, Lâm Giang Niên lắc đầu, nương nương hiểu lầm, thần cũng không định muốn đối Lữ gia ra tay. Vậy ngươi Thái hậu nửa tin nửa ngờ, vì sao muốn đối Hiên Nhi nương tử ra tay? Hiển nhiên, bên ngoài lưu truyền lời đồn cũng đã truyền vào Tinh Thạc cung. Vị này Thái hậu nương nương nghe nói Lâm Vương Thế tử ban đêm xông vào Lữ phủ đùa giỡn Lữ thiếu phu nhân nghe đồn, nàng tự nhiên không tin Lâm Giang Niên thật đối kia Lữ thiếu phu nhân có ý tưởng, tự nhiên thành đây là đối Lữ gia trả thù thủ đoạn. Chuyện này, nói đến liền lớn, Lâm Giang Niên ngắn gọn cùng vị này Thái hậu nương nương giải thích một phen, cũng không nói tỉ mỉ. Nhưng ở giải thích qua sau, Thái hậu cũng dần dần hiểu được. Thì ra, đây đều là một trận hiểu lầm. Nàng mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng coi là kiến thức nửa đời, không tiếp tục hỏi tiếp. Vậy ngươi hôm nay đến đây, hỏi Lữ gia một chuyện, là vì giải khai trong lòng một chút nghi hoặc. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, đa tạ nương nương giải thích nghi hoặc, bây giờ hoang mang giải khai, đều là một trận hiểu lầm mà thôi. Vậy là tốt rồi. Thái hậu nương nương cũng theo đó dễ dàng khẩu khí. Đã như vậy, kia thần sẽ không quấy rầy nương nương, xin được cáo lui trước. Đạt được mong muốn đáp án, Lâm Giang Niên không có tính toán tiếp tục lưu lại, chuẩn bị cáo từ. Chờ một chút. Thái hậu gọi lại Lâm Giang Niên, nói khẽ, Giang Niên khó được vào cùng một lần, không bằng lại nhiều đợi một hồi, bồi bồi ai ra. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là trên danh nghĩa tương lai mẹ vợ, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Mà lập tức, Thái hậu quả nhiên liền hỏi tới vấn đề kia. Nghe nói, lần này mở mịt rời đi kinh thành một đoạn thời gian rất dài, là theo chân Giang Niên đi một chuyến Lâm Vương phủ. Đối mặt Thái hậu đống nhiên nhắc lên vấn đề này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật gật đầu, chính là, trưởng công chúa vì bệ hạ thân thể, theo ta đi lội Lâm Vương phủ như ý lâu, là bệ hạ tìm kiếm chữa bệnh chi dược. Thái hậu thở dài, mờ mịt có lòng, hoàng đế thân thể không tốt, cũng làm khó mờ mịt khổ cực như thế ngàn dặm buôn ba. Lâm Giang Niên rất tán thành. Không thể không nói, nữ nhân kia mặc dù nhìn xem lạnh như băng, nhưng có việc là thật sẽ lên. Kia Thái hậu lại nghĩ tới cái gì, đống nhiên hỏi, mờ mịt theo Giang Niên ngươi đi Lâm Vương phủ, nên nhìn thấy Lâm Vương đi. Hắn có thể có định ra hai người các ngươi hôn sự. Lời này vừa nói ra, Lâm Giang Niên rõ ràng sửng sốt một chút, vô ý thức mắt nhìn Triệu Khê. Triệu Khê hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, cùng Lâm Giang Niên ánh mắt đối mặt bên trên lúc, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng cùng lúc, ánh mắt đấy cũng nhiều mấy phần xem kỹ, giống như là giống nhau hỏi đến chờ đợi đáp án. Lâm Giang Niên ánh mắt yên tĩnh, thong dong nói, Vương gia lúc trước bị người ám sát, thân thể không tiện, một mực tại nghỉ ngơi chữa vết thương. Liên quan tới hôn sự, cũng không định ra điều lệ. Trả lời ung dung không đổi. Nghe được cái này đáp án, một bên nguyên bản còn trừng mắt xem kỹ Triệu Khê, giống như là không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mà Thái hậu thì có chút tiếc nuối, thở dài nói, ngươi cùng mở mịt hôn sự chính là tiên đế định ra, hôm nay đã sớm tới thành hôn nhân kỷ, hoàn toàn chính xác nên phải thừa dịp sớm cũng không biết ai ra sinh hời, có thể còn có thể ôm vào ngoại tôn. Bây giờ liền bắt đầu thúc cưới thúc dục. Phát giác được bên cạnh lại có một đạo ánh mắt bất thiện như có như không rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên áp lực tăng gấp bội, thật sâu thở dài. Thái hậu nương nương ngươi vẫn là đừng hỏi nữa a. Lại tiếp tục hỏi, hắn sợ là đêm nay thực sự bị đuổi xuống giường. Chương 809, Thái hậu hỏi thăm, 1, chương 809, Thái hậu hỏi thăm, 1, lần này vào cùng thấy Thái hậu, Lâm Giang Niên là muốn từ vị này Thái hậu trong miệng xác nhận hắn phỏng đoán. Dưới mắt đến xem, cơ hồ xác nhận Lữ gia một án phía sau hoàn toàn chính xác có vị này Thái hậu cái bóng. Lữ gia có thể trốn qua Tam hoàng tử mưu phản một án, hơn phân nửa có vị này Thái hậu nể tình tình cũ bên trên nguyên nhân. Đương nhiên, việc này vẫn như cũ cùng bị kia thiên tử thoát không ra liên quan. Thái hậu đương nương tình mặt là một chuyện, nhưng chân chính có thể quyết định Lữ gia vận mệnh vẫn là vị kia thiên tử. Bởi vậy, không thể hoàn toàn loại trừ vị kia thiên tử hiểm nghi. Mà vị này thái hậu nương nương, dường như hồi lâu không ai theo nàng nói chuyện. Đợi đến Lâm Giang Niên chính sự hỏi xong sau, vị này thái hậu nương nương liền lôi kéo Lâm Giang Niên trò chuyện lên nàng chính sự. Mà vị này thái hậu nương nương miệng bên trong chỗ đề cập chính sự, tự nhiên chính là Lâm Giang Niên cùng Lý Phiêu Miểu hôn sự. Vụ hôn nhân này chính là tiên đế sở định, sớm đã nổi tiếng, mọi người đều biết. Mà bây giờ, bất luận là Lâm Giang Niên vẫn là Lý Phiêu Miểu đều sớm đã tới thành hôn nhân kỷ. Có thể giữa hai người lại một mực chậm chạp không có động tĩnh, vị này thái hậu nương nương gấp à? Một năm trước, khi biết Mở Mịt đi theo Lâm Giang Niên cùng nhau đi Lâm Vương phủ, thái hậu vốn trong lòng còn thật cao hứng, nguyên lai tưởng rằng chuyện tốt sắp tới, lại không nghĩ rằng chuyện vẫn không có tiến triển. Mở Mịt đi một chuyến Lâm Vương phủ, khi trở về không có ở trong kinh nghỉ ngơi bao lâu, trước đó vài ngày lại lần nữa rời đi kinh thành. Mở Mịt đi nơi nào, thái hậu cũng không tin tưởng. Toàn bộ kinh thành bên trong biết được Lý Phiếu Miểu hạ lạc người ít càng thêm ít. Bây giờ gặp lại vị này Lâm Vương thế tử, thái hậu tự nhiên là muốn hỏi bên trên hỏi một chút. Có thể hắn cái này hỏi một chút, cũng cho Lâm Giang Niên hỏi là có. Vị này thái hậu nương nương lúc nào thời điểm hỏi không tốt, hết lần này tới lần khác dưới loại tình huống này hỏi. Triệu Khê còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Giờ phút này, Triệu Khê tính tính đứng tại thái hậu nương nương bên cạnh, không nói một lời, như là một vị nhu thuận tiểu thị nữ. Bất quá, nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhưng thủy chung rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần u hoán, đang ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Mặc dù không nói gì, nhưng Lâm Giang Niên lại đọc hiểu nữ nhân này tất cả tâm tư. Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, "Nương nương, hôm nay thiên hạ đại loạn, phương Bắc hứa Hồng Lòng Lang dạ thú, hắn cưỡng ép Tam hoàng tử điện hạ, ý đồ phá vỡ Vương triều Giang Sơn. Bây giờ tình huống nguy cấp, chúng ta thân làm Vương triều thần tử, tất nhiên là nên muốn vì Vương triều bách tính phân ưu. Bây giờ lúc, tất nhiên là không thể cực hạn tại nhi nữ tư tình. Ta cùng Mở Mịt sự tình, đợi cho thiên hạ thái bình sau, tất nhiên là sẽ cho nương nương một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Vị này thái hậu nương nương vấn đề cũng không tốt trả lời. Thúc cưới, thúc dục. Không nói đến bên cạnh Triệu đại tiểu thư còn nhìn chằm chằm. Cái này nếu là đáp ứng, nàng còn không phải cùng chính mình não. Còn nữa, Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu ở giữa ước định cùng kế hoạch vị này thái hậu nương nương cũng không hiểu biết, tự nhiên không thể ăn ngay nói thật. Kể từ đó, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cũng may bây giờ Vương triều Giang Sơn rung chuyển, vị này thái hậu nương nương hiển nhiên từ lâu biết được. Nàng giữa lông mày hiện hiện mấy phần vẻ u sầu, sâu thở dài, nguyên nhi hắn, hồ đồ a. Là ta cái này là mẹ thân không thể quản giáo tốt hắn, dẫn đến bây giờ sinh linh đổ thán. Lâm Giang Niên mở miệng trấn an, này không phải nương nương sai lầm, Tam hoàng tử điện hạ là dễ tin gian thần chi ngôn, nộ nhập là đối. Thái hậu lo lắng, nghe nói bây giờ tiền tuyến tình huống nguy cơ, hoàng đế không muốn để cho ta lo lắng, không chịu nói với ta tình hình thực tế, nhưng việc này lại thế nào có thể sẽ giấu giếm được thái hậu, sắc mặt rất khó coi. Vương triều dung chuyển, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất lựa chọn chuyện. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, tổn thương chính là con dân của nàng. Chiến tranh kéo dài càng lâu, chịu khổ bách tính sẽ càng nhiều. Nhưng hôm nay cục diện này, lại nên như thế nào kết thúc? Hai bên đều là con của nàng, bất luận kết quả sau cùng như thế nào, đến tột cùng là ngày nào được, đều không phải là nàng muốn nhìn đến. Trầm mặc thật lâu, trong không khí bầu không khí dường như biến có chút nghiêm trọng. Thẳng đến thật lâu, thái hậu ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Giang Niên trên thân. Nàng tĩnh tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên, không biết đang suy nghĩ cái gì, sâu thở dài, hôm nay thiên hạ đại loạn, tuy nói hậu cùng không được can thiệp, nhưng bây giờ sự tình, ai ra có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bây giờ Giang Niên ngươi cũng tại, hôm nay thật không có người ngoài, ai ra cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, Giang Niên có thể thành thật trả lời ai ra. Nhìn qua trước mắt vị này thái hậu ánh mắt, Lâm Giang Niên dường như ý thức được cái gì, bình tĩnh nói, "Nương nương cứ mở miệng." Thái hậu thật sâu thở dài, bây giờ triều đình cùng phương Bắc phản quân giao chiến, bất luận là hoàng đế vẫn là Nguyên Nhi, ai ra đều không hy vọng huynh đệ bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng ai ra cũng minh bạch, hai người bọn họ ở giữa nhất định có một phương sẽ tan tác. Vì Vương triều Giang Sơn sát tắc, cũng vì bách tính, vô luận như thế nào, triều đình cũng không thể bại ai ra muốn hỏi một chút ngươi, bây giờ triều đình tình huống tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi Lâm Vương phủ, cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Là dự định tự lập môn hộ, vẫn là nói thái hậu không có tiếp tục nói hết, nàng ánh mắt chằm chằm rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Mà vấn đề này, Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngẩng đầu, đối đầu vị này thái hậu nương nương ngay thẳng ánh mắt, bình tĩnh nói, "Vấn đề này, thần một năm trước đã trả lời qua nương nương. Thần bây giờ trả lời, vẫn như cũ cùng một năm trước như thế." Một năm trước, vị này thái hậu nương nương liền đã từng hỏi qua Lâm Giang Niên vấn đề tương tự. Lúc ấy Lâm Giang Niên trả lời, chỉ cần triều đình không tức bỏ thuộc địa, Lâm Vương phủ mãi mãi cũng sẽ là Đại Ninh Vương triều thần tử. Mà bây giờ, Lâm Giang Niên trả lời vẫn như cũ không thay đổi. Lâm Vương phủ vẫn như cũ vĩnh viễn sẽ là Vương triều thần tử, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lâm Giang Niên rất bình tĩnh, so với một năm trước, đang trầm mặc một lát sau, hắn lại tăng thêm một câu. Như triều đình cần, Lâm Vương phủ tùy thời nguyện xuất binh là triều đình bình định. Nghe được câu trả lời này, thái hậu dường như thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Có Giang Niên ngươi câu nói này, ai ra cứ yên tâm. Thái hậu mặt mũi tràn đầy vui mừng, ai ra không hiểu các ngươi những cái kia chính trị đấu tranh, ai ra chỉ hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt, cũng hy vọng trên đời này không còn chiến loạn. Ai ra hy vọng có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi cùng Mở Mịt thành hôn, xem lại các ngươi có hài tử. Nói đến đây, thái hậu khẽ thở dài, Mở Mịt từ nhỏ đã không thân cận người, nhưng nàng tính tình một mực trong nóng ngoài lạnh. Nếu nàng có cái gì làm không tốt địa phương, Giang Niên ngươi nhiều gánh ba chút. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, ai ra cũng hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt tốt nàng. Đối mặt vị này mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương kia chờ đợi ánh mắt, Lâm Giang Nghiên gật đầu, "Nương nương yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mà mịt."
Chương 809, Thái hậu hỏi thăm 2, chương 809, Thái hậu hỏi thăm 2, Thái hậu vui mừng nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Triệu Khê, ngữ khí nhu hòa, "Còn có Suối Nhi, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi cùng mợ mị tuổi tác không sai biệt lắm, cũng tới nên nói chuyện cưới gả niên kỳ đi." Triệu Khê nguyên bản đứng ở một bên xem kịch căn dưa, không nghĩ tới bỗng nhiên liền kéo tới nàng trên thân, lập tức có chút ngộng, "Ta, Suối Nhi, bây giờ cũng còn chưa thành hôn a?" "Không có nhưng có người trong lòng." Nghe nói như thế, Triệu Khê càng ngộng, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút mất tự nhiên, vô ý thức lườm một bên cậu nam nhân một cái, thấy cậu nam nhân đang mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem nàng. "Nương nương, ta không đội." Triệu Khê tằng hắng một cái. "Sao có thể không đội? Ngươi so mở mịt còn muốn lớn hơn một chút ta. Theo lý mà nói, sớm nên thành thân." Thái hậu nương nương ngữ khí dịu dàng, nàng rất ưa thích Triệu Khê. Vị này đương triều Triệu tướng chi nữ, từ nhỏ tính cách tốt, dịu dàng, nói chuyện rất êm tai, cùng mở mịt cũng quen biết, trước kia thường thường tiến cung đến bồi nàng, Thái hậu vẫn luôn là coi nàng là nữ nhi đối đãi. "Thế nào? Triệu tướng cũng không quan tâm Suối Nhân huynh trung thân đại sự sao?" Ta Triệu Khê lập tức có chút nói quanh co, không biết trả lời như thế nào. "Không quan hệ." "Làm sao lại? Cha nàng có thể lên vội vàng muốn cho nàng giới thiệu thanh niên tài tuấn. Cha ta hắn Triệu Khê con ngươi nhất chuyển, cha ta hắn quá bận rộn, bây giờ phương Bắc chiến loạn, cha hắn bề bộn nhiều việc, gia quốc quan trọng hơn." Thái hậu nghe xong, yếu ớt thở dài. Cũng là, thân làm tam triều nguyên lão Triệu tướng như nay chính là triều đình trụ cột. Trước kia Triệu tướng bởi vì thân cư cao vị, cũng thường thường sẽ không để ý đến đối nữ nhi chiếu cố cùng quan tâm. Triệu tướng là triều đình cúc cung tận tụy, bỏ ra vô số tâm huyết, đáng giá để cho người ta khâm phục. Thái hậu thở dài, lại ngước mắt nhìn về phía Triệu Khê, lôi kéo tay của nàng, nhẹ giọng nhu lời nói, "Bất quá, coi như bận rộn, nhưng Suối Nhân huynh trung thân đại sự cũng rất trọng yếu. Ai ra vừa bạn nhận biết một chút trong kinh ưu tú thanh niên tài tuấn, nếu là Suối Nhi cảm thấy hứng thú, quay đầu ai ra liền để cho người ta an bài để người gặp được thấy một lần." Hắc, Thái hậu còn lên làm hồng nương. Lâm Giang Nhiên nghe, cũng cảm giác không thích hợp. Không phải, cái này Thái hậu còn đào bên trên góc tường. Quay đầu, vừa bạn cùng vẻ mặt quấn bách Triệu Khê vừa ý hoặc là phát hiện Lâm Giang Nhiên ánh mắt, Triệu Khê lập tức rất nhanh biến sắc, hướng về phía hắn dương nhẹ cảm, dường như đang gây hấn với. Cũng giống là tại đắc ý nói cho hắn biết. "Xem đi, bản tiểu thư vẫn là rất được hoan nghênh. Nữ nhân này lại thích đánh đòn." Lâm Giang Niên về lấy một cái nguy hiểm ánh mắt uy hiếp. Triệu Khê không chút nào sợ, hừ lạnh một tiếng, mở ra đẹp mắt bạch nhãn, rời ánh mắt. Bất quá, đối mặt Lâm Giang Niên khiêu khích nàng không chút nào sợ, thậm chí còn có chút cố ý hành động ý tứ. Nhưng đối mặt Thái hậu làm bà mai ý nghĩ, Triệu Khê vẫn là không hề nghĩ ngợi liền từ chối. "Nương nương, việc này không nổi, ta còn trẻ lại lấy, bây giờ cũng không thích hợp." Triệu Khê khẽ thở dài, "Bây giờ triều đình nguy cấp, cha ta hắn thân làm tể tướng, chính là muốn cùng triều đình cùng tồn vong, đối kháng phản quân thời điểm. Lúc này tuyệt không phải xoắn xuýt nhi nữ chi tình thời điểm, tương phản, như vào lúc này đàm luận nhi nữ tình trường, ngược lại sẽ cho người khác rơi xuống trà ta nhược điểm." Triệu Khê trả lời chắc chắn, có lý có cứ. Thái hậu nghe nói, cũng tự nhiên tin tưởng điểm này. Bởi vậy tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Nàng nhẹ gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, nói khẽ, "Suối Nhi cùng mở mịt thở nhỏ liền nhận biết, hai người quan hệ thân như tỉ muội, cũng coi là người một nhà, bây giờ cái này dùng chuyển thế cục không rõ, đi ra ngoài bên ngoài, hai người các ngươi muốn bao nhiêu lẫn nhau chiếu khán, lẫn nhau cũng có cái chiếu cố." Nghe nói như thế, Lâm Giang Nghiên cùng Triệu Khê trên mặt đều toát ra mấy phần quái dị thần sắc. Lâm Giang Nghiên liếc qua Triệu Khê kia nén cười bộ dáng, có ý riêng gật đầu, "Nương nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố Triệu tiểu thư." Lời này vừa nói ra, một bên Triệu Khê lập tức cảm giác thân thể mềm mại giật mình, sau lưng mát lạnh. Cái này cậu nam nhân ngữ khí không đúng, hắn có vấn đề. Hắn muốn làm sao chiếu cố chính mình? Nhưng Thái hậu cũng không nghe được, chỉ là vui mừng nhẹ gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Không còn sớm nữa, vậy thì không quấy rầy nương nương." Tại một phen hàn huyên qua đi, Lâm Giang Niên lần nữa đứng dậy cáo từ. Lần này, Thái hậu cũng không tiếp tục ngăn cản. Tại Lâm Giang Niên cáo từ sau khi rời đi không bao lâu, Triệu Khê cũng lập tức đứng dậy cáo từ. Đợi đến hai người đều sau khi rời đi, Tinh Hà cung một lần nữa lâm vào thanh lãnh. Thái hậu ngồi nguyên địa, thần sắc yếu ớt, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi vào sân nhỏ. Trong viện gió lạnh gào thét, Thái hậu ánh mắt u oán thâm thúy, không nói một lời. Thẳng đến, ngoài cung không bao lâu lại truyền tới cung nữ thanh âm. "Bệ hạ giá lâm." Thái hậu chậm rãi ngước mắt, phía trước ánh mắt cửa sân, Lý Tử Ninh thân ảnh xuất hiện, bước nhanh đi tới. "Mẫu hậu." Lý Tử Ninh bước nhanh đến gần, hướng mẫu làm sau lễ. Lập tức mở miệng lo lắng nói, "Mẫu hậu, bên ngoài thời tiết rất lạnh, ngài sao lại ra làm gì?" Trong phòng buồn bực, đi ra tàn tàn khí. Thái hậu nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt rơi vào Lý Tử Ninh trên thân, "Ngươi hôm nay thế nào có rảnh đến xem mẫu hậu?" "Vừa vặn hôm nay không có việc gì, liền tới xem một chút mẫu hậu." Lý Tử Ninh cười nói, "Không chỉ là như thế đi." Thái hậu ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lý Tử Ninh vẫn như cũ cười nói, "Mẫu hậu quả nhiên thông minh, cái gì đều không thể gạt được mẫu hậu." Thái hậu nhẹ lay động lắc đầu, nhìn qua trước mắt chính mình vị này đại nhi tử, thư nhược thần sắc, nhiều hơn mấy phần đau lòng. "Thân thể của ngươi như thế nào?" Lý Tử Ninh khẽ cười nói, "Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần mọi chuyện đều tốt. Ngươi làm gì giấu giếm mẫu hậu?" Thái hậu thở dài, "Ngươi khí sắc so trước đó vài ngày trên lệch nhiều." Lý Tử Ninh trầm mặc hạ, nói, "Trời giá rét bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Ngươi cũng không thể xảy ra chuyện."
Thái hậu cao mày, bây giờ thiên hạ này thế cục, ngươi nếu là xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Lý Tử Ninh nói, nhi thần sẽ chú ý. Thái hậu cũng trầm mặc, nàng không tiếp tục hỏi tiếp. Rất nhiều chuyện tâm như gương sáng, nhưng nàng không cải biến được, cũng không thể đi cải biến. Như một năm trước nàng không có ngăn cản, không có yêu cầu Lý Tử Ninh không cần đối thủ đủ hình đệ ra tay, có thể hay không cục diện hôm nay hoàn toàn khác biệt. Mơ mịt đâu? Thái hậu khẽ thở dài, ngươi nhường nàng đi đâu? Lý Tử Ninh trầm mặc hạ, mơ mịt đi một cái nàng nên đi địa phương. Thái hậu nhíu nhíu mày, há mồm muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có mở miệng. Mẫu hậu yên tâm đi, nhi thần sớm đã an bài thỏa đáng tất cả nói đến đây, hắn dừng lại, mới nói, coi như nhi thần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, triều đình cũng sẽ không loạn. Nghe nói như thế, Thái hậu đống nhiên nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt nổi lên hiện nhíu lại ý cười, nhi thần biết được một tin tức, mẫu hậu nhất định cảm thấy hứng thú. Cái gì? Hoàng thúc trở về. Thái hậu hơi nhíu mày, vị kia hoàng thúc? Nhị hoàng thúc. Lý Tử Ninh nhẹ giọng mở miệng. Thái hậu đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc dần dần hoảng hốt. Hai, hoàng thúc. Nàng giật mình thần lấy, trong đầu tựa như dần dần hiện lên một đạo xa xưa, quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Hán, còn sống. Chương 810, hoàng thúc vào kinh thành, 1, chương 810, hoàng thúc vào kinh thành, 1, Thái hậu trinh lăng tại nguyên chỗ, sau một hồi mới dần dần lấy lại tinh thần. Trên mặt nàng biểu lộ biến ảo khó lường, cuối cùng quy về yên tĩnh. Nàng nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, đợi đến lại mở mắt ra lúc, đã khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên. Hắn còn sống. Lý Tử Ninh điểm nhẹ đầu, hoàng thúc hắn vẫn luôn còn sống. Mười mấy năm trước, hắn rời đi kinh thành sau tung tích không rõ. Những năm gần đây, phu hoàng vẫn luôn đang tìm hắn hạ lạc. Thẳng đến mấy tháng trước đó, Phiêu Miểu trong lúc vô tình biết được tung tích của hắn, thái hậu ánh mắt phức tạp, hắn đi nơi nào? Lý Tử Ninh nhìn qua mẫu hậu, mở miệng nói, Lâm Vương phủ. Lời này vừa nói ra, thái hậu trầm mặc thật lâu, trên mặt lộ ra giật mình thân sắc, lẩm bẩm nói, khó trách hắn, năm đó cùng Lâm Vương gia quan hệ thân cận, hai người mới quen đã thân. Cái này phổ thiên phía dưới, cũng chỉ có Lâm Vương gia có thể tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ. Trong viện, gió lạnh gào thét, cho giữa thiên địa bằng thêm mấy phần cô lạnh leo ý hắn đã né nhiều năm như vậy, bây giờ vì sao lại phải về đến? Thái hậu quay đầu nhìn về phía Lý Tử Ninh, nhìn chằm chằm hắn, dường như chất vấn cái gì. Sau đó, một nháy mắt kịp phản ứng, thái hậu ánh mắt dần dần biến sắc bén, cho nên, mở miệng đi Lâm Vương phủ, là vì gặp hắn. Đây hết thảy đều là ngươi thụ ý. Đối mặt mẫu hậu xem kỹ chất vấn ánh mắt, Lý Tử Ninh cười khổ một tiếng, nhi thần cũng là đằng sau mới hiểu việc này, hoàng thúc hạ lạc là mở miệng điều tra ra. Nàng đi Lâm Vương phủ thấy hoàng thúc, nhi thần đằng sau mới hiểu việc này. Bất quá Lý Tử Ninh dừng lại, gật đầu thừa nhận, mở miệng ý tứ hoàn toàn chính xác cũng là nhi thần ý nghĩ. Lý Phiếu Miểu tiến về Lâm Vương phủ mời hoàng thúc rời núi, đây cũng là Lý Tử Ninh muốn làm chuyện. Năm đó hoàng thúc trong triều hy vọng cực cao, cho đến hôm nay vẫn như cũ có không nhỏ lực ảnh hưởng. Trong triều hơn phân nửa quan viên, năm đó đều từng cùng hoàng thúc từng có gặp nhau. Năm đó hoàng thúc cũng chỉ là bại bởi phụ hoàng, mà bây giờ triều đình gặp phải nguy cơ trùng trùng, cùng phương Bắc Tam hoàng tử mượn hứa hồng khởi binh nữ phản. Nguy cấp như vậy trước mắt, duy nhất có thể phá của người, cũng chỉ có nhị hoàng thúc. Như nhị hoàng thúc nguyện hiện thân, nhi thần nguyện lời còn chưa nói hết, liền bị thái hậu cắt ngang, hồ đồ, quả thực hồ đồ. Thái hậu đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm hắn đã rời đi kinh thành vài chục năm, hôm nay thiên hạ sớm đã đại biến. Hắn coi như trở về, lại có thể thay đổi gì? Ngươi là đương triều thiên tử, là cửu ngũ chí tôn, vị trí này là năm đó ngươi phụ hoàng liều chết tranh thủ xuống tới, há có thể nói nhường liền để? Ngươi muốn cho tôn nghiêm của hoàng thất không còn sót lại chút gì, vẫn cảm thấy cái này hoàng vị là dân gian chợ bán thức ăn, rộn rộn ràng ràng, tùy tiện có thể thay đổi thay thế. Các ngươi nói nhường liền để, đem mọi thứ đều xem như trò đùa. Thái hậu cảm xúc đông nhiên biến rất kích động, nhường Lý Tử Ninh dự kiến chưa kịp, hắn mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt cười khổ. Nhi thần cũng hiểu biết việc này, chỉ là hắn không có tiếp tục nói hết, thái hậu cũng không có lại mở miệng, chỉ là biểu hiện trên mặt biến rất phức tạp. Hiển nhiên, nàng cũng hiểu biết nguyên do, chỉ là không nguyện ý tiếp nhận. Sắc mặt nàng xanh xám, không biết đang suy nghĩ cái gì, trầm mặc thật lâu, hít thở sâu một hơi, vừa rồi lại hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Hoàng thúc đã đến trong kinh. Lý Tử Ninh ngước mắt nhìn về phía mẫu hậu, mở miệng hỏi lên, mẫu hậu, muốn gặp hắn sao? Thái hậu nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, ngữ khí của nàng biến có chút lãnh đạm, không có một tia tình cảm. Nhường hắn tới đi. Gió lạnh gào thét, hai thân ảnh một trước một sau đi tại trong hoàng thành. Thân mang một bộ thanh sa áo váy triệu khê dáng người cao gầy, bộ pháp thông nhanh, nện bước một đôi thon dài đôi chân dài, đang bước nhanh hướng phía ngoài cùng đi đến. Mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, Lâm Giang Niên bước nhanh truy gần. Đợi đến sắp mau đuổi theo lúc, Triệu Khê lại lập tức bước nhanh. Hai người một trước một sau, cứ như vậy ngươi truy ta đuổi, hướng phía ngoài cùng đi đến. Tới sắp bị đuổi kịp lúc, Triệu theo đi biến thành chạy chậm. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng không thể vùng thoát khỏi sau lưng Lâm Giang Niên. Đến cuối cùng, nàng mệt thở hổn hển, rốt cục chạy không nổi rồi, dừng bước lại, thở gấp lưỡi khí, vỗ nhẹ ngực, hô hấp dồn dập. Mà đuổi theo trước Lâm Giang Niên cũng chậm dần bước chân, hai tay ôm ngực đánh giá nàng, sao không tiếp tục chạy? Triệu Khê ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Chạy không nổi rồi. Thấy thế, Lâm Giang Niên lúc này mới chậm rãi đi đến trước người nàng, tiếp tục chạy à, ngươi không phải mới vừa rất thần khí sao? Hừ. Triệu Khê khẽ hừ một tiếng, theo tinh thả cung rời đi về sau, hai người ngay ở chỗ này tận lực phân cao thấp. Lâm Giang Niên tự nhiên là dự định thật tốt dọn dẹp một chút nữ nhân này, nhường nàng lúc trước tại thái hậu trước mặt cố ý khiêu khích. Mà Triệu Khê cũng là không phục, tại thở hổn hển một hồi khí thô sau, một lần nữa ngồi thẳng lên đến. Thần khí chẳng lẽ không phải ngươi sao? Triệu Khê liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngựa khí biến có chút ghen ghét, cũng không biết là ai đâu, nhìn thấy Thái hậu nương nương liền biến vẻ mặt định nội, nương nương kêu kêu gọi một cái thân à, nhường làm cái gì thì làm cái đó. Không biết rõ, còn tưởng rằng Thái hậu nương nương là ngài mẹ vợ đâu. Xách, giọng điệu này. Lâm Giang Nhiên nhìn qua trước mắt trương này cười lạnh khuôn mặt, hiện ra ưu ván con ngươi, nhíu mày, ghen. Nào dám. Triệu Khê bĩu môi, Thái hậu nương nương thật là ngài mẹ vợ, tiểu nữ tử sao dám ghen. Thế tử điện hạ thật lợi hại à, vị hôn thê đúng là đường 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 triều trưởng công chúa, còn chưa qua cửa, tương lai mẹ vợ liền đối với ngài như thế chi kỷ. Ngài cái này còn không mau tranh thủ thời gian làm thỏa mãn Thái hậu nương nương ý nghĩ, tranh thủ thời gian thành hôn, cùng trưởng công chúa điện hạ sinh mập mạp hải tử. Lâm Giang Niên thậm chí không cần nhìn biểu lộ, vẹn vẹn nghe ngữ khí, liền có thể theo vị này Triệu đại tiểu thư trong lời nói nghe ra lớn cỡ nào ưu oán cảm xúc đến. Khó trách vừa rồi đi nhanh như vậy, tám đầu con lượn đều kém chút kéo không được. Lâm Giang Niên buồn cười, thậm chí có chút muốn cười. Hắn nhìn qua trước mắt cái này dung mạo khí chất dịu dàng trang nhã Triệu đại tiểu thư, rõ ràng rất có dịu dàng chi khí, có thể miệng bên trong nói ra lời nói này, lại cùng nàng hình tượng một trời một vực. Lâm Giang Niên cuối cùng cũng không nhịn xuống, cười ra tiếng. Nụ cười này cho Triệu Khê cười thẹn quá hóa giận. Ngươi cười cái gì cười? Ta nhớ tới cao hứng chuyện. Hoặc là nghĩ đến ngươi cùng trưởng công chúa muốn thành thân chuyện tốt, cao hứng không được a? Đúng vậy a. Lâm Giang Niên vui vẻ nhìn xem nàng, nhíu mày, kia đến lúc đó, Triệu tiểu thư muốn tới uống chén rượu mừng sao? Ngươi Triệu Khê vốn là cố ý khiêu khích trầm trọng, không nghĩ tới cái này cậu nam nhân lại còn thuận gốc dạ tiếp lời. Nghe một chút, hắn nói là ai lời nói? Uống rượu mừng. Mời chính mình đi uống hắn rượu mừng. Hắn cũng thực có can đảm muốn. Triệu Khê tự nhiên biết cái này cậu nam nhân là cố ý, có thể lời này vẫn là để nàng vừa chua lại có chút khí. Tốt a. Chương 810, Hoàng thúc vào kinh thành 2, chương 810, Hoàng thúc vào kinh thành 2, Triệu Khê cắn răng, đến lúc đó ta nhất định tới, nhất định thật tốt uống một chút thế tử điện hạ rượu mừng. Lời này là theo Triệu Khê trong cổ họng nói ra được, cắn hàm răng, cường điệu nhấn mạnh uống một chút mấy chữ. Thấy nữ nhân này kia sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Lâm Giang Niên cũng thấy tốt thì lấy. Tốt tốt, đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi cái này còn tưởng là thật lên rồi. Ai đùa giỡn với ngươi? Đương nhiên là ngươi nha. Lâm Giang Niên cất bước đến gần Triệu Khê trước người, Triệu Khê dường như sớm có đoán trước, lùi lại một bước, đầy mắt đề phòng. Lâm Giang Niên nhún vai, thở dài, ngươi cũng không phải không biết, ta không có khả năng cùng mở miệng thành thân, cái này rượu mừng ngươi căn bản cũng không khả năng uống bên trên. Cố ý cùng ta đưa khí đâu? Ai cùng ngươi đưa tức giận? Triệu Khê cắn răng, trừng cái này cậu nam nhân một cái. Biết cái này cậu nam nhân là cố ý nói như vậy trêu tức nàng, nàng cũng không có thật sinh khí, chỉ là trong lòng không thoải mái. Bất quá, đang nghe Lâm Giang Niên chính miệng nói sẽ không theo mở miệng thành thân sau, Triệu Khê lại trầm mặt xuống, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi thật không có ý định cưới nàng? Lâm Giang Niên gật đầu, chuyện này nhưng không có đơn giản như vậy, ta cho dù thật muốn lấy nàng, cũng biết khó khăn trùng điệp, trong kinh sẽ đối mặt trở lực rất lớn. Huống chi, đây cũng không phải là chúng ta kết quả mong muốn. Nghe vậy, Triệu Khê trầm mặc. Một lúc sau, mới thần sắc có chút mất tự nhiên rời khuôn mặt, nói thầm một tiếng, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi không cưới nàng, còn không phải cùng với nàng câu được. Lời nói này thật khó nghe, cái gì gọi là thông đồng? Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy ta cùng ngươi cũng là thông đồng. Phi, ai cùng ngươi câu đáp? Không nhận chướng đúng không? Tối hôm qua ngươi cho ta ngậm miệng lại. Thanh lãnh trong hoàng thành, truyền đến nữ tử thẹn thùng tức giận thanh âm, phiêu tán trên không trung phiêu thật xa. Mà cùng lúc đó, trong kinh liên quan tới Lâm Vương thế tử ban đêm xông vào lữ phủ, đùa giỡn lữ thiếu phu nhân tin tức tiếp tục tại lên men, truyền bá. Việc này gây càng lúc càng lớn, đã leo lên kinh thành văn báo lớn nhất nóng lục soát. Phố lớn ngõ nhỏ, các nơi đều có thể nghe được liên quan tới Lâm Vương thế tử cùng kia lữ gia thiếu phu nhân ở giữa không thể không nói bí mật. Phiên bản càng ngày càng nhiều, cố sự cũng càng ngày càng không hợp tói thường, càng ngày càng ly kỳ. Mà xem như phía sau dựa theo điện hạ phân phó, một tay giải lần này lời đồn Lâm Thanh Thanh cũng là vẻ mặt một bức. Chỉ giết đi, việc này tuyệt đối cùng thuộc hạ không hề có một chút quan hệ khương phủ. Lâm Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy đắng chát, còn kém giơ tay thể, thuộc hạ là dựa theo điện hạ phân phó, đem hắn cùng lữ gia thiếu phu nhân chuyện truyền bá ra ngoài. Điện hạ là muốn mượn này nhường lữ gia người sau lưng hiện thân, lại không nghĩ rằng bên ngoài vậy mà lời đồn truyền thành dạng này, thuộc hạ đối điện hạ trung thành tuyệt đối không có loạn truyền lời đồn. Lâm Thanh Thanh liên tục kêu oan. Ngoại giới tin đồn không phải nàng làm, nhưng lại cùng với nàng thoát không ra liên quan. Dù sao nàng là kẻ đầu tê. Trong viện, một bộ áo trắng khí chất thanh lãnh Chỉ Diên đứng ở trong viện, ánh mắt lạnh nhạt, nàng khẽ lắc đầu, việc này với ngươi không quan hệ. Thấy Chỉ Diên tỷ cũng không trách tội nàng ý tứ, Lâm Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia điện hạ bên kia không sao, hắn tự có tính toán. Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục nhìn chằm chằm lữ gia. Là. Lâm Thanh Thanh gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Chỉ Diên đứng ở trong sân, ngày mùa thu gió lạnh thổi phật, đưa nàng sợi tóc thổi lộn xộn, lộ ra tấm kia tinh xảo mà trắng non gương mặt, linh lung dấu hiệu ngũ quan bên trên tìm không ra nửa phần tì vết. Gió lạnh đưa nàng váy thổi bay múa, nàng cô lập với trong tiểu viện, khí chất xuất trần. Chỉ Diên tỷ. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, vạn nhất điện hạ hắn, thật cùng vị kia lữ thiếu phu nhân. Làm sao bây giờ? Viện hạ, xuất hiện một vị khí chất dịu dàng, hình dạng thanh thuần tú lệ thị nữ. Chính là Mạt Lệ. Chỉ Diên quay đầu, nhìn nàng một cái. Thấy Mạt Lệ mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, Chỉ Diên đôi mắt cụp xuống, thản nhiên nói, hắn sẽ không. Mạt Lệ còn muốn nói nhiều cái gì, có thể thấy được chỉ riêng tỷ kia lạnh nhạt thần sắc, lại nhịn được. Nghĩ lại một nghĩ lại, mặc dù bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục, nhưng điện hạ hẳn không phải là người như vậy. Mặc dù không biết rõ vị kia lữ thiếu phu nhân đến tuột cùng dáng dấp có nhiều hoa dung mỹ mạo, nhưng là tuyệt đối không thể dáng dấp có chỉ riêng tỷ xinh đẹp như vậy có khí chất. So ra kém chỉ riêng tỷ, điện hạ lại thế nào khả năng cùng ngoại giới truyền ngôn như vậy sớm cùng vị kia lữ thiếu phu nhân tư thông? Còn nữa nói, coi như điện hạ là có mới nối cũ, ưa thích thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm mới mẹ kích thích cảm giác. Đây không phải là còn có nàng cùng Phong Linh sao? Từ khi một năm trước bị điện hạ cứu, giữ ở bên người sau, Mặt Lị cùng Phong Linh đôi tỷ muội này một mực đi theo chỉ riêng bên người. Bàn luận tư sắc, đôi tỷ muội này lúc trước chính là chuyên môn bồi dưỡng tuyệt sắc đào kép, dung mạo khí chất đều không thể nói, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy câu dẫn nam nhân dụ hoặc. Bàn luận mới mẹ kích thích cảm giác, nàng mua một tặng một, ngoại trừ nàng bên ngoài còn có muội muội Phong Linh cùng một chỗ. Cái này chẳng lẽ còn không tính kích thích? Có thể điện hạ một năm qua này đối với các nàng hai tỷ muội tơ hào không phạm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái này thậm chí nhường đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị Mặt Lị, không hiểu có chút thất lạc. Chuyện trai như thế nào? Chỉ riêng mở miệng, cắt ngang Mặt Lị suy nghĩ lung tung. Nghe vậy, Mặt Lị mặt lộ vẻ một tia ngượng nghịu, thở dài, Phong Linh trong khoảng thời gian này một mực tại theo vào, nhưng chuyện dường như lâm vào ngõ cụt bây giờ duy nhất có thể xác định chính là, việc này có lẽ cùng triều đình có chút quan hệ. Triều đình? Nghe vậy, Chỉ Diên ánh mắt lạnh nhạt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt Lị lên tiếng hỏi thăm, Chỉ Diên tỷ, muốn đem tin tức này nói cho điện hạ sao? Chỉ Diên trầm mặc hạ, nhẹ lay động đầu, tạm thời trước chớ cùng hắn nói. Thật là Mặt Lị do dự, theo hơn nửa năm trước, Chỉ Diên tỷ liền một mực âm thầm tra chuyện kia. Theo Giang Nam một đường truy tra đến nay, cho tới bây giờ, chân tướng càng ngày càng gần. Manh mối lại đột nhiên gây mất. Manh mối chỉ hướng triều đình hoàng cung bên kia, nhưng hôm nay đối mặt thật lớn triều đình, dựa vào Chỉ Diên tỷ rất khó điều tra rõ. Chỉ Diên tỷ còn không có ý định đem việc này nói cho điện hạ. Hắn bề bộn nhiều việc, dưới mắt không nên quấy rầy hắn. Chỉ Diên ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa ngoài viện. Nàng tin tưởng, Lâm Giang Niên bây giờ ngay tại tiếp theo bàn lớn cờ. Bây giờ ngay tại thời khắc mấu chốt, không thể ra cái gì nhiễu loạn. Thanh lãnh khí chất, không linh thần sắc, nhuộm Mặt Lị không khỏi có chút xuất thần, kinh ngạc nhìn hâm mộ. Chỉ Diên tỷ, dáng dấp thật là tốt nhìn. Bàn luận dung mạo khí chất, nàng đều mặc cảm. Dường như nhớ tới cái gì, Mặt Lị có chút do dự bất định. Chỉ Diên tỷ, có kiện sự tình nhân. Điện hạ hắn Mặt Lị do dự, nhìn Chỉ Diên tỷ một cái, cắn răng một cái, vẫn là không nhịn được mở miệng. Hai ngày trước ta trong lúc vô tình trông thấy điện hạ xuất hiện ở kinh thành. Triệu phủ. Chương 811, người cũ gặp nhau, 1, chương 811, người cũ gặp nhau, 1, gió thu điều hưu, một mảnh nghiêm nghị. Một chiếc xe ngựa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa hoàng cung bên ngoài, tại trải qua cấm quân kiểm tra về sau, một đường vào cùng, xuyên qua lớn như vậy mà vắng vẻ hoàn thành. Trong xe ngựa, màn xe chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi thâm thúy đôi mắt, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Cuối cùng, xe ngựa dừng sát ở tĩnh thả ngoài cung. Cung điện bên ngoài, không có một ai. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, cho bầu không khí bằng thêm mấy phần cô lạnh. Màn cửa xốc lên, một thân ảnh theo trong xe ngựa đi xuống. Trong tầm mắt, xuất hiện một vị ước chừng không đến 50 tuổi, tóc hơi trắng, một bộ áo bào xám nam tử trung niên, cũng không thu hút. Nhưng hắn trên thân lại phảng phất có cô nói không ra khí tức, cùng trong thiên địa này hòa làm một thể, kia là một cỗ bẩm sinh uy nghiêm khí tức. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, xuất hiện tinh thả cung mấy chữ. Nhìn qua trương này cửa biển, dường như lâm vào cái gì trong hồi ức. Thật lâu, có chút thương cảm cảm xúc theo hắn đôi mắt trung lưu lộ, cuối cùng, bình tĩnh lại. Vương gia, mời đi. Bên hai truyền đến thị vệ thanh âm cung kính. Hắn dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua phía trước, gật đầu, cất bước vào cung. Từ biệt 20 năm, sớm đã cảnh còn người mất. Cung điện là quen thuộc cung điện, có thể trong cung điện lại sớm đã cùng 20 năm trước khác biệt. Một màn trước mắt màn, đều là như thế lạ lẫm quen thuộc. Lý Lao trong lòng khó tránh khỏi hiện lên mấy phần hoảng hốt. Hắn nhớ tới 20 năm trước, chỗ này cung điện hay là hắn tự mình giám sát xây xuống, trong viện nguyên bản còn có hai quả hắn chuyên theo Giang Nam Tây ghép tới cây ăn quả. Nhưng bây giờ, sớm đã không thấy bóng dáng. Cả viện bên trong, ngoại trừ ngày xưa cách cục bên ngoài, lại không bất kỳ quen thuộc cảnh tượng, đều bị xóa đi sao? Lý Lao bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy, trong lòng nhấc lên rất nhiều gợn sóng. Thẳng đến, sau lưng, tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu. Phía trước trong tầm mắt, xuất hiện một bộ quen thuộc mà xa lạ thân ảnh. Quen thuộc bộ dáng, quen thuộc khí chất, dường như trở lại 20 năm trước, thấy được vị kia năm đó phong thái vẫn như cũ nữ tử. Từ biệt 20 năm, sương gió của tháng năm cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Vẫn như cũ xinh đẹp, đoan trang, mẫu nghi thiên hạ. Lý Lao cứ như vậy nhìn qua trong tầm mắt đạo thân ảnh này, không có mở miệng. Trong tầm mắt, đạo thân ảnh kia cũng chậm rãi dừng bước lại, đứng tại dưới hành lang, tĩnh tĩnh nhìn qua trong viện hắn. Trên khuôn mặt lạnh lẽo không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt mặc dù phức tạp, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì kích động hoặc là cái gì vui sướng cảm xúc. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau, trầm mặc thật lâu. Thái hậu, nương nương. Thẳng đến thật lâu, Lý Lao lấy lại tinh thần, trầm âm thanh mở miệng. Một tiếng này Thái hậu nương nương, phá vỡ yên lặng. Nguyên bản ấp ủ cảm xúc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thái hậu đấy trong mắt hiện lên một vệt nói không ra ngưng thần. 20 năm không gặp, ngươi già rồi. Nàng bình tĩnh lấy mở miệng. Lý Lao hiện hiện một vệt ý cười, ngươi vẫn không thay đổi. Ai ra đã thay đổi? Thái hậu trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh nhìn qua trong tầm mắt nam nhân. Lý Lao cười cười, trong tầm mắt vị này Thái hậu đã không còn là lúc trước hắn nhận biết cô gái kia. Có thể nàng phong thái vẫn như cũ, tuế nguyệt lắng đọng, khiến cho nàng phong thái vẫn như cũ. Nhưng cũng tiếc, nhưng cũng không phải 20 năm trước. Ngươi không nên trở về tới. Trầm mặc lúc, thái hậu ngữ khí dần dần hơi trầm xuống. Lý Lao tấm kia tang thương trên mặt hiện hiện mấy phần tự rêu giống như ý cười, thái hậu nương nương không chào đón ta. Thái hậu dương mắt lạnh lẽo hắn, ngươi cũng đã biết, thân phận của ngươi là thủ. Ngươi hồi kinh, sẽ đối với Tử Thả tạo thành bao lớn uy hiếp. Lý Lao ngữ khí bình tĩnh, thái hậu nương nương là lo lắng ta sẽ đoạt hắn hoàng vị. Ngươi sẽ không. Thái hậu bình tĩnh nói. Nàng nhìn qua trước mắt trương này quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, trong thoáng chốc hiện lên rất nhiều cảm xúc. Nàng hiểu rất rõ hắn. Nguyên nhân chính là như thế, nàng biết hắn lần này trở về sẽ không đoạt Tử Thả hoàng vị. Nhưng sau lưng ngươi những người kia, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi trở về sẽ chỉ làm trong kinh lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Thái hậu lãnh mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, năm đó ngươi đã lựa chọn rời đi, vì sao bây giờ còn muốn trở về? Giọng chất vấn khí, mang theo không nhỏ cảm xúc. Tại lên án lấy hắn, Lý Lao trầm mặc. Hắn nhìn qua trước mắt cái này cô lạnh, khí thế giật giảo thái hậu. Suy nghĩ ở giữa, hồi tưởng lại cái gì xa xưa ký ức. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, ngươi còn tại hờ ta, đúng không? Thái hậu ánh mắt đấy hiện lên một tia sắc bén, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng, không sai. Ai ra hoàn toàn chính xác tại hận ngươi. Năm đó ngươi lựa chọn không từ mà biệt, vừa đi chính là 20 năm. Tất cả mọi người nói ngươi chết, ai ra không tin. Có thể cuối cùng đâu? Chỉ có ngươi lưu lại một bộ vô danh thi thể, ai ra biết đó là ngươi kế thoát thân. Duy có như thế, khả năng vững chắc tiên hoàng hoàng vị. Có thể ngươi như là đã chết nên ngọn củ tỏi, bây giờ vì sao lại còn muốn trở về? Ngươi trở về, rốt cuộc có gì mục đích? Nói đến đây, thái hậu trong giọng nói nhiều hơn mấy phần run rẩy, dường như cảm xúc kích động, cặp kia lánh mâu có chút phím hồng, mang theo vài phần hận ý Lý Lao trầm mặc như trước. Giờ phút này ở giữa, vị này tóc trắng xóa lao giả, trên mặt khó hơn nhiều mấy phần ấy nấy. Năm đó, là ta có lỗi với ngươi. Hắn bình tĩnh lấy mở miệng, thần sắc có chút giật mình. Năm đó hắn bại bởi hoàng huynh, cuối cùng quyết định từ bỏ tất cả, rời xa kinh thành. Lúc ấy, rất nhiều người đều đang khuyên hắn, rất nhiều người đều muốn giữ lại hắn. Nhưng hắn không có nghe. Hắn lúc đó, không thể nghi ngờ là mang theo cảm xúc. Hắn bỏ xuống tất cả, bao quát quá khứ bằng hữu, thân nhân, cùng người thương. Hắn bứt bỏ tất cả, rời xa kinh sư, chuẩn bị không chịu cầu tiến, giải quyết xong quãng đời còn lại. Nhưng có lẽ là lão thiên gia cũng không cho hắn chết, hắn bị Lâm Hằng trọng cứu, cuối cùng quanh đi quẩn lại đi Lâm Vương phủ, tự nguyện tiến vào Như Ý lâu, làm một gã thủ lâu người. Cái này một trở, chính là 20 năm. 20 năm thời gian, hắn lưu tại Như Ý lâu bên trong, thời gian nhàn hạ, đem Như Ý lâu bên trong chân tảng hơn phân nửa thư tịch đọc qua, linh hội. Tuế nguyệt lắng đọng, đem hắn thiếu niên tâm tính san bằng, cũng làm cho hắn biến càng thêm trầm ổn. Bây giờ lại trở về nơi này, hắn không còn sẽ bị cảm xúc tác động, chỉ là hồi tưởng chuyện cũ lúc, cuối cùng rồi sẽ cảm thấy mấy phần hoảng hốt. Ta bản không có ý định trở về. Lý Lao bình tĩnh lấy mở miệng. Nếu như nói, hắn đời này duy nhất thật xin lỗi người, đại khái chỉ có trước mắt vị này thái hậu. Hắn cùng nàng quen biết tại rất nhiều năm trước, năm đó, hắn còn không phải cái kia vì hoàng vị mà cùng huynh trưởng tranh ngươi chết ta sống hoàng tử. Mà nàng, cũng không phải vị kia mẫu nghi thiên hạ thái tử phi. Một cái chớp mắt, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng hôm nay thiên hạ rung chuyển, dân chúng lầm than, ta nhất định phải trở về. Lý Lao thở dài lấy mở miệng. Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, ngươi trở về, có thể thay đổi cái gì? Triều đình quân, không phải là Hứa Vương phản quân đối thủ. Lý Lao trầm âm thanh mở miệng, Hứa Vương phủ chủ bị mấy chục năm, bây giờ binh cường mã tráng, triều đình trên dưới, không người là đối thủ của hắn. Chương 811, người cũ gặp nhau 2, chương 811, người cũ gặp nhau 2, ta không trở lại, cái này Vương Triều Giang Sơn sợ rằng sẽ đổi chủ. Cho nên, thái hậu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, ta biết ngươi hơn ta. Lý Lao trầm mặc hạ, thở dài mở miệng, nhưng lập tức, liền bị thái hậu cắt ngang. Không có cái gì có hận hay không, đều sớm đã đi qua. Thái hậu sắc mặt lạnh lùng, ai ra năm đó xác thực hận ngươi, nhưng kia đều đã không quan trọng. Ngươi bây giờ lúc này trở về, sẽ để cho thiên hạ bách tính nghĩ như thế nào? Lại để cho trong kinh triều đỉnh quan viên cùng những cái kia thế gia nghĩ như thế nào? Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Lý Lao nhìn qua trước mắt vị này năm đó cố nhân, người thường, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Cái này Vương Triều Giang Sơn, năm đó là ta bại bởi hắn, cũng sẽ ngươi thua cho hắn. Là ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Lý Lao thở dài, nhưng cái này Giang Sơn, chung quy là ta người Lý gia đánh xuống, là phụ hoàng năm đó lưu lại. Vô luận như thế nào, không thể rơi vào tay ngoại nhân, cho nên ta trở về. Thái hậu kinh ngạc nhìn qua nam nhân ở trước mắt, trong lúc mơ hồ, dường như nhìn thấy 20 năm trước cái kia đạo hăng hái thiếu niên bộ dáng. Có thể thời gian đảo mắt, trong tầm mắt sớm đã một mảnh tóc trắng. Nàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng tất cả cảm xúc cần nấp, ngữ khí biến trước nay chưa từng có bình tĩnh. Hy vọng ngươi lần này nói được thì làm được. Lý Lao nhìn qua đứng tại dưới hành lang đạo này bóng hình xinh đẹp, tang thương trên mặt hiện hiện một vẻ tiêu tan ý cười. Lý Lao bảo kinh thành tin tức cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Biết được việc này người gần như tại không. Dù sao đã qua 20 năm, còn biết được có như thế một vị lão vương gia tồn tại người ít càng thêm ít. Thời gian sẽ cải biến tất cả. Bởi vậy cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, kinh thành thế cục ngay tại lặng yên không một tiếng động xảy ra cải biến. Trong kinh các thế gia, quan viên lực chú ý còn lớn hơn nhiều đều tập trung ở Lâm Vương Thế Tử xuất hiện tại kinh thành, đùa giỡn Lữ gia thiếu phu nhân một chuyện bên trên. Việc này huyên náo xôn xao, càng ngày càng nghiêm trọng, cũng khiến cho Lữ gia hình tượng rất xuống ngàn trượng. Nghe nói, vị kia trước lại bộ thượng thư phẫn nộ đi kinh triệu phủ báo quan, yêu cầu nghiêm trị Lâm Vương Thế Tử, cho Lữ ra một cái công đạo. Vị kia kinh triệu phủ doãn đối mặt vị này trước lại bộ thượng thư, cũng không dám tùy tiện đắc tội, tại đem trấn an được sau, đội vàng ngựa không dừng vó đem việc này báo cáo cho Thế Tử. Nhưng mà, báo cáo tin tức như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này coi như nhường vị kia phủ doãn đầu đầy mồ hôi, lo lắng và phần. Nếu là bệ hạ hạ chỉ, hắn có thể tự làm theo. Nhưng hôm nay bệ hạ cái gì đều không hồi phục, hiển nhiên là đem cái này nan để ném cho hắn. Thần tiên đánh nhau, hắn chịu khổ. Xem như kinh triệu phủ doãn, vốn nên quyền thế ngập trời, không đem quyền quý để vào mắt. Có thể nói thì nói như thế, nhưng chân chính muốn làm lên, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Một bên là trước lại bộ thượng thư, mặc dù bây giờ không phải, nhưng Lữ gia môn sinh trải rộng triều đình trên dưới, ở đâu là hắn có thể đắc tội. Nhưng vấn đề là, một bên khác càng không thể đắc tội a. Đây chính là Lâm Vương Thế Tử a. Một vị hùng binh tự trọng phiên vương chi tử, cái này không phải hắn một cái nho nhỏ phủ doãn có thể bắt. Không cẩn thận, liền sẽ gây nên triều đình cùng Lâm Vương phủ ở giữa mâu thuẫn. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn coi như thành tội nhân. Coi như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng liền sẽ trở thành lắng lại hai phe tranh chấp dê thế tội. Làm lâu như vậy kinh triệu phủ doãn, có thể nói là nhân tình. Tại trái phải khó xử, không biết như thế nào cho phải sau, vị này kinh triệu phủ doãn bố đuổi, lúc này quyết định một bệnh không dậy nổi. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, trong kinh liền nghe kinh triệu phủ doãn đại nhân hôm qua hơn nửa đêm chẳng biết tại sao động kinh đi tẩy tắm nước lạnh, thú mát, hôm nay liền sinh một trận bệnh nặng. Cáo bệnh nghỉ ngơi, đóng cửa không ra. Bệnh đột. Không thể không nói, một chiêu này rất cấp thấp, người sáng suốt một cái liền có thể xem thấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, rất có tác dụng. Cái này đều nhanh giữa mùa đông, thời tiết lạnh thành dạng này, vị này kinh triệu phủ doãn đại nhân đều có thể đối với mình ác như vậy. Quả nhiên không phải người bình thường. Cái này cũng thành công nhường hắn trốn khỏi một kiếp. Mà theo vị này phủ doãn bệnh đột, cũng sẽ chuyện này lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, dân gian thảo luận càng thêm náo nhiệt. Chuyện một mực duy trì liên tục lên men 2-3 ngày, dân gian tiếng nghị luận vẫn như cũ không giảm, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế lúc. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui, muốn nhìn một chút việc này cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc lúc. Lữ gia đột nhiên truyền tới một tin dữ. Vị kia Lữ thiếu phu nhân, bởi vì chịu không được dân gian nghị luận chỉ điểm, treo ngược tự vận. Tin tức này là theo Lữ gia một vị thị nữ hạ nhân trong miệng truyền tới. Nghe nói là ngày này buổi sáng, người thị nữ này hạ nhân như thường ngày giống như tiến đến phục thị Lữ thiếu phu nhân rời giường. Kết quả, liền nhìn thấy gian phòng bên trong treo ngược tự vận Lữ thiếu phu nhân. Phát hiện lúc, Lữ thiếu phu nhân đã không có khí tức. Tin tức này nhất lưu truyền tới, trong kinh xôn xao một mảnh. Chết, tự vận. Lần này, náo nhiệt lớn hơn. Vị này Lữ thiếu phu nhân chết, không những không thể lắng lại trong kinh dư luận, ngược lại khiến cho chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả các thế gia người đều dự kiến chưa kịp. Nếu như nói trước đó Lâm Vương Thế Tử cử động chỉ là đối Lữ gia khiêu khích, là nhường Lữ gia hổ thẹn. Nhưng hôm nay, dính đến mạng người quan trọng, mà bị liên lụy vào cũng không chỉ là Lữ gia, còn có kinh thành đảo gia. Chớ nói chi là, bây giờ chuyện gây lớn như thế, toàn bộ kinh thành nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu là quan phụ không thể cho ra một cái hài lòng đáp án, lắng lại dân chúng ăn dưa tâm tình, hậu quả khó mà lường được. Mà vị kia bị bệnh liệt giường kinh triệu phủ doãn, khi biết tin tức này lúc, vạn phần may mắn chính mình quyết định anh minh. Mắt thấy chính mình cảm lạnh phong hàn cũng nhanh thân thiết, cắn răng một cái lại đi tẩy hai lần tắm nước lạnh. Sau đó đông đầu góc choáng váng, hài lòng trở về nằm. Chết. Khi biết Đào Nhã tin chết lúc, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên ngồi dậy. Ai làm? Thuộc hạ không rõ ràng. Khương phủ. Lâm Thanh Thanh ánh mắt giống nhau ngưng trọng, lắc đầu. Tại chuyện sau khi phát sinh, bọn hắn sớm đã phái người đem Lữ gia giám thị lên, nhưng cũng không có phát hiện Đào Nhã người sau lưng hiện thân hành tung. Lâm Giang Niên vốn là muốn mượn Đào Nhã sự tình, buộc nàng người sau lưng hiện thân. Nhưng hôm nay, Đào Nhã chết đi vội vàng không kịp chuẩn bị, làm rối loạn hắn bố trí. Lâm Giang Niên dự liệu được người sau lưng sẽ diệt Đào Nhã miệng, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể làm như thế man thiên quá hải. Có thể tại dưới mí mắt hắn lặng yên không một tiếng động giết chết Đào Nhã. Nàng chết như thế nào? Lâm Giang Niên cau mày, hỏi chi tiết. Lữ gia cũng không chỗ sơ suất, bất quá lưu truyền tới tin tức là tự sát, cái khác cũng không biết. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh lo âu nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, lần này có thể phiền toái. Đào Nhã vừa chết, ngoại giới đều đang đồn nghe là bởi vì bị điện hạ ngài điếm ố thanh danh, treo ngược tự vận. Bên ngoài bây giờ ngôn luận, đối điện hạ ngài cực kỳ bất lợi, chỉ sợ chương 812, tiến đến Lữ phủ phùng biếng, một, chương 812, tiến đến Lữ phủ phùng biếng, một, Đào Nhã chết, đem chuyện này lại lần nữa đẩy lên một cái khác cao trào. Kia dù sao cũng là Lữ gia thiếu phu nhân, cũng là Đào gia đích nữ, thân phận tôn quý hiển hách. Bây giờ tự tận ở trong nhà, việc này nguyên náo xôn xao. Mà tất cả đồ mâu, toàn bộ đều chỉ hướng vị kia Lâm Vương Thế Tử. Kết quả là, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong kinh dư luận hướng gió, cơ hồ thuần một sắc nhào về phía Lâm Giang Niên. Vô luận như thế nào, Đào Nhã chết cùng hắn thoát không ra liên quan. Càng thậm chí hơn, trong kinh hướng gió, đã đem Lâm Giang Niên xem như giết chết Đào Nhã hung thủ. Không ít nguyên bản quần chúng vây xem nhau nhau nhảy ra ngoài, có chí chi sĩ thừa cơ đứng ra chỉ trích Lâm Vương Thế Tử là hung thủ giết người, hy vọng quan phủ nghiêm trị. Ngay tại trong kinh các nơi nơi phồn hoa tiệm cơm quán rượu, khắp nơi đều có thể thấy khẳng khái phẫn nói chi sĩ. Thậm chí, chỉ trích bây giờ phương Bắc Hứa Vương tạo phản, thiên hạ đại loạn, chính là quốc nạn nguy cấp thời điểm. Cái này Lâm Vương Thế Tử ỷ vào bậc cha chú chi công không muốn phát triển, trắng trợn ức hiếp bách tính, khiến người vô tội ôm hận tự vận mà kết thúc, nguyên nhân chính là có hắn cái loại này hoàn khố sâu mọt, mới đưa đến quốc chi đem nguy, dân chúng lầm than. Ý tứ này là trực tiếp đem bây giờ Hứa Vương phản loạn, dẫn đến thiên hạ đại loạn nổi trực tiếp vung ra Lâm Giang Niên trên thân. Nhưng hắn có cái này đại hắc nổi. Bất quá, dân gian là huyên náo xôn xao, nhưng trong kinh thế lực khắp nơi nhưng như cũ án binh bất động, từ đầu đến cuối trốn ở trong tối xem kịch. Chuyện này làm lớn, hoàng cung cũng không động tĩnh. Về phần kinh triệu phủ bên kia, từ khi phủ Doãn cáo bệnh sau liền đóng cửa ai cũng không gặp, bây giờ kinh triệu phủ bên trong hỗn loạn tương mừng, cũng không người có thể cầm chủ ý tất cả mọi người tin tưởng, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra cũng vô định bàn luận. Không nói đến cái này Đào Nhã chết, đến tột cùng có thể hay không xem như cùng kia Lâm Vương Thế Tử có quan hệ. Liền xem như có, lại có thể thế nào? Bây giờ cái này kinh thành bên trong, ngoại trừ đương triều thiên tử bên ngoài, còn có ai dám gây vị kia chủ? Về phần giống dân gian nói như vậy, đem Lâm Vương Thế Tử bắt lại, giải quyết tại chỗ. Nghĩ cũng là đẹp vô cùng. Không nói đến, ai đi bắt? Kia Lâm Vương Thế Tử sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Coi như Lâm Vương Thế Tử phối hợp với nhung bắt, nhưng là ai lại dám định tội của hắn? Tuy nói trong kinh thế lực khắp nơi là ước gì Lâm Vương Thế Tử có thể xảy ra chuyện, ước gì có người đi ra đem hắn thu thập. Coi như bây giờ tình huống này, phương Bắc đánh với đuôi, triều đình căn bản không dành bất ra bận tâm. Như thế giới tình huống, tự nhiên không có đồ đần dám đối Lâm Vương gia duy nhất nhi tử ra tay. Thế lực khắp nơi đều hy vọng Lâm Vương Thế Tử xảy ra chuyện, nhưng càng hy vọng có những người khác có thể làm cái này chim đầu đàn. Ngược lại, việc này ai cũng có thể làm, chính bọn hắn không thể làm. Kết quả là, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Đào Nhã cái chết, tại dân gian càng ngày càng nghiêm trọng, huyên náo tối bụi. Nhưng tại trên quan trường lại quỷ dị giống như trầm mặc, thậm chí không người đề cập, tựa như là tất cả mọi người tận lực đem việc này quên lãng dường như. Cuối thu thiên, kinh thành lại hạ một trận mưa lớn. Trận mưa này kéo dài một ngày một đêm, về sau chuyển thành mưa phùn rả rích, bầu trời xa xa u ám, sương mù mai phiêu tán không trung, đè nén để cho người ta không thở nổi. Bầu trời phiêu đã mưa phùn rả rích, rơi vào trên người, lạnh thấu xương. Nhiệt độ không khí đã rất thấp. Tính toán thời gian, đã là bắt đầu mùa đông mùa. Đoán chừng lại dùng không được bao lâu, trong kinh liền sẽ nên đón bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Phương Bắc chiến loạn lâm vào căng thẳng giai đoạn, tiền tuyến chiến báo đã nhiều ngày không tiếp tục chuyển về trong kinh. Bây giờ trong kinh dân chúng cũng không tin tưởng tiền tuyến đến cùng là cái tình huống như thế nào, cái này khiến rất nhiều người trong lòng không chắc, lo lắng bất an. Có chút vốn liếng phương pháp người, thật sớm bắt đầu chuẩn bị đường lui, đem gia nghiệp cùng người nhà di chuyển xuôi nam, tại phương nam sớm tìm xong chỗ dung thân. Không cách nào rời đi, hoặc là không nỡ rời đi dân chúng, đành phải lưu tại cái này kinh sư chi địa, lo sợ bất an chờ đợi tin tức. Bọn hắn mong mỏi triều đình quân có thể mau chóng bình định phương Bắc phản loạn, còn thiên hạ một cái thái bình. Bầu trời bay xuống lấy mưa phùn rả rích, gió lạnh gào thét. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt trên đường phố, người ở thưa thớt. Trừ bỏ top 5 top 3 ngẫu nhiên trải qua người đi đường tiểu thương bên ngoài, không còn gì khác bách tính. Bên đường những cái kia cửa hàng mặt tiền cửa hàng cũng nhốt hơn phân nửa, còn lại những cái kia cũng phần lớn môn đình vắng vẻ, không còn ngày xưa phồn hoa. Xuyên qua cái này ngày xưa đường phố phồn hoa chỗ, liền có thể thấy một chỗ tọa lạc tại ưu tính khu vực trạch viện. Ngày xưa điệu thấp trạch viện, hôm nay cổng sớm đã treo đầy vải trắng, phủ đệ ngoài cửa tán lạc một chỗ giấy trắng tiền, cho người ta một loại âm trầm làm người ta sợ hãi khí tức. Mà toàn bộ trong phủ đệ bên ngoài đều tràn ngập một cô đau thương nặng nề cảm giác. Một bộ hắc bào Lâm Giang Niên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa trên đường phố. Hắn chống đỡ một thanh giấy đen dù, tí tách nước mưa theo trên dù trượt xuống, chậm rãi đi vào lữ phủ ngoài cửa. Lữ phủ ngoài cửa, sớm có thị vệ chờ đợi hồi lâu. Thiếu phu nhân tự vận qua đời, toàn bộ lữ phủ lâm vào tâm tình bi thương bên trong. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, không tiếp đãi bất kỳ khách lạ. Bởi vậy, làm Lâm Giang Niên xuất hiện tại cửa ra vào lúc, hai tên thân mang áo đen thị vệ bước nhanh đi lên phía trước, vị công tử này ngoài là. Hai tên thị vệ cũng không nhận ra Lâm Giang Niên, mở miệng hỏi lên. Lâm Giang Niên xuyên thấu qua phía sau hai người, liếc qua lữ phủ tiền viện bên trong. Toàn bộ lữ phủ trong ngoài đều treo cao vải trắng, treo trên cao bạch đèn lồng. Lâm Giang Niên chống đỡ giấy đen rủ, chậm rãi mở miệng, "Lâm Giang Niên." "Lâm Giang Niên." Cùng hai tên thị vệ sửng sốt một chút, đối với cái tên này có chút lạ lẫm. "Công tử hôm nay tới đây có mục đích gì?" Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng, "Đến phúng biếng lữ thiếu phu nhân." "Thật có lỗi, lão gia chúng ta có lệnh, không tiếp đãi bất kỳ khách lạ." Hai tên thị vệ hạ lệnh chủ khách. Lâm Giang Niên ngước mắt, thần tình lạnh nhạt, đi cùng lao ra các ngươi nói một tiếng, liền nói Lâm Vương Thế Tử tới. Lời này vừa nói ra, hai tên thị vệ sắc mặt đống nhiên biến đổi, mở to hai mắt, ánh mắt hoảng sợ, Lâm Vương Thế Tử. Ngươi chính là Lâm Vương Thế Tử. Bọn hắn đối Lâm Giang Niên cái tên này lạ lắm, nhưng đối Lâm Vương Thế Tử xưng hô thế này có thể không có chút nào lạ lắm. Lâm Vương Thế Tử, không phải liền là hại chết bọn hắn lữ thiếu phu nhân hung thủ sao? Hắn, lại còn dám đến. Giờ phút này, hai tên thị vệ rõ ràng có chút ngộng. Đợi đến kịp phản ứng lúc, thần sắc biến hoảng sợ mà đề phòng, ngươi tới làm gì? Lâm Giang Niên ngữ khí lạnh nhạt, vừa rồi đã nói, đến phúng biếng lữ thiếu phu nhân. Hai tên thị vệ lẫn nhau, đều thấy được đối phương ánh mắt đấy không thể tin. Lâm Vương Thế Tử đến phúng biếng bọn hắn thiếu phu nhân. Đây không phải trồn chúc tết à? Nếu không phải cái này, Lâm Vương Thế Tử ban đêm xông vào lữ phủ, điểm ô bọn hắn thiếu phu nhân thanh bạch, thiếu phu nhân làm sao lại xấu hổ treo ngược tự bận. Đây là bọn hắn lựa ra bê bối, ai cũng không dám sách, nhưng ai cũng tin tưởng. Món nợ này, tự nhiên là có thể coi là tại cái này Lâm Vương Thế Tử trên đầu. Nhưng hôm nay, bọn hắn lao ra còn chưa có đi tìm cái này Lâm Vương Thế Tử tính sổ sách, hung thủ ngược lại chính mình tìm tới cửa. Lại còn tuyên bố muốn cho thiếu phu nhân phung biếng. Đây không phải cố ý khiêu khích sao? đây rõ ràng chính là dán mặt ức hiếp.